Đỗ Cấu tinh thần phục hồi lại, nhìn lên trước mặt còn lưu nửa chén trà ly trà, thở dài. Sai lầm rồi a. Đỗ Cấu vỗ một cái hốc, ám tự trách mình không nên. Mới vừa rồi hắn đối Trường Nhạc, quả thật hơi quá đáng. Không đề cập tới Trường Tôn Sung, Trường Nhạc đối với nàng là thực sự không nói, đường đường một vị công chúa, có thể bỏ qua thân phận cùng hắn kết giao, đừng nói cùng Trường Tôn Sung có chút quan hệ, coi như cùng Trường Tôn Sung đính hôn nước, hắn cũng không nên như vậy. Bất kể hắn đối Trường Nhạc có cái gì tâm tư, hắn làm việc chính là kiểu cách quá đáng. Hơn nữa nói về, nếu như Trường Nhạc cùng Trường Tôn Sung thật có cái gì, đứng ở Trường Nhạc góc độ nhìn, hắn còn có thể cùng Đỗ Cấu đi gần như vậy sao? Đỗ Cấu trái lo phải nghĩ, biết rõ mình trách lầm Trường Nhạc rồi, chuyện này là hắn làm sai. Đỗ Cấu muốn cho mình một cái tát, suy nghĩ một chút không bỏ xuống được tay. Thực ra chuyện này cũng cho Đỗ Cấu gõ chuông báo động, chứ hắn quá mức lệ thuộc vào lịch sử. Đỗ Cấu một mực đem mình biết trước tất cả phụng vì chân lý, cho nên hắn ban đầu hiểu lầm Trình Giáo Kim, cho nên hắn ban đầu lạnh lùng Lý Thừa Cản, cho nên hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, lợi ích làm đầu. Cũng cho nên, hắn mới có thể lầm hội trường vui. Bây giờ Đỗ Cấu đột nhiên có chút tình ngộ, lịch sử dù sao cũng là lịch sử, có đúng hay không còn lại không nói, chủ yếu nhất là những chuyện kia cũng đều chưa phát sinh, nếu hắn hiện tại tới, vậy thì nhất định hết thảy đã thay đổi, vậy hắn lại không thể lại lệ thuộc vào lịch sử. Biết trước tất cả có thể làm tham khảo, chủ yếu nhất vẫn là hắn đích thân trải qua, nghe thấy. Giống như Trường Nhạc chuyện này, nếu như là không phải chuyện biết trước Trường Nhạc đem tới muốn gả cho Trường Tôn Sung, Đỗ Cấu liền hoàn toàn sẽ không đi hoài nghi Trường Nhạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản là không có cần phải. Trường Tôn Sung thì thế nào? Coi như hắn và Trường Nhạc quyết định muốn sự, hắn cũng phải có dũng khí đem Trường Nhạc từ Trường Tôn Sung trong tay bật lại, nếu như không này dũng khí, cũng đừng nói cái gì cưới Trường Nhạc. Đỗ Cấu chợt uống một ly trà lạnh, cảm giác mình thật giống như đột nhiên khai khiếu. Bây giờ chính là không biết Trường Nhạc đối với mình là thái độ gì, mặc dù nàng tức giận, nhưng là không có nghĩa là nàng liền thích chính mình, coi như là bị bằng hữu hiểu lầm, cũng là sẽ tức giận. Ồ, vân vân. Đỗ Cấu đột nhiên sững sờ. Ta đây là nhất định phải đuổi theo Trường Nhạc rồi hả? Mình thích Trường Nhạc sao? Đỗ Cấu nghĩ một lát, không có chút gì do dự, cho mình một cái khẳng định câu trả lời. Có lẽ hắn và Trường Nhạc tiếp xúc thời gian không lâu, cộng thêm lần này cũng mới thứ ba mặt, nhưng là có chút cảm tình, ba lần là đủ rồi, giống như Thu Hương đối Đường Bá Hổ Tam cười lưu tình, có chút cảm tình chính là trong thời gian ngắn xúc động. Đỗ Cấu có thể khẳng định tự nói với mình, Trường Nhạc là hắn là người của hai thế giới bái kiến để cho hắn thoải mái nhất nữ nhân, hắn thích Trường Nhạc, một điểm này từ hắn ghen tị Trường Tôn Sung một khắc kia trở đi cũng đã xác định. Cưới đại đường công chúa a, dường như độ khó không nhỏ a. Đỗ Cấu sờ lên cằm, tâm lý hiện lên lẩm bẩm. Theo hắn biết, đại đường phụ mã nhật tử trải qua cũng không lớn địa a, hơn nữa quy củ rất nhiều, sợ là sau khi cưới phiền toái không phải ít a. Ẩm. Đỗ Cấu vô bàn một cái, hung hãn phun một cái phun nước miếng. Mẹ nó, không phải là quy củ không? Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Quyền lực không được, sẽ dùng tiền, tiền không được thì dùng công lao. Đúng chính là công lao, chỉ cần ta lập được thiên đại đại công, dùng công lao đi đánh vỡ quy tắc, ai đều không dám nói gì. Lập công sao? Ánh mắt của Đỗ Cấu dần dần sâu thẳm, bắt đầu bắt tay làm kế hoạch. Lang quân. Lang quân. Tiểu tiểu lo âu lại kêu hai tiếng. Chúng ta lang quân đây là cái gì rồi hả? Một hồi ngốc lăng, một hồi hồ ngôn loạn ngữ, không phải là mắc bệnh chứ? À, Đỗ Cấu lần nữa bị thức tỉnh, lần này là thật tỉnh. Hả, không việc gì. Nhìn ánh mắt của tiểu tiểu bên trong lo lắng, Đỗ Cấu không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu, mù lo lắng cái gì chứ? Ta đúng là đang muốn một số chuyện thôi. Tiểu tiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hả, dọa ta một hồi. Được rồi, ngươi để cho người ta đem nơi này thu thập một chút, sau đó để cho tiểu thất đi ta thư phòng. Ừ, biết. Tiểu tiểu đáp đáp một tiếng. Hồi thư phòng trên đường, Đỗ Cấu đang suy nghĩ thế nào hướng Trường Nhạc nói xin lỗi. Hắn lần này quả thật tổn thương người rồi, bằng không lấy Trường Nhạc tính tình, há sẽ tức đến như vậy. Bất quá để cho Đỗ Cấu cảm động là Trường Nhạc gần không hài lòng rồi, còn nói cho hắn sau khi kiện tin tức. Như thế thông tình đạt lý, Đỗ Cấu lần nữa kiên định lòng tin, nói cái gì cũng phải đem Trường Nhạc cưỡi vào tay, coi như là cường giả muôn cấp tới. Trường Tôn Sung xuất hiện, để cho Đỗ Cấu trước thời hạn xác định chính mình tâm đã có quyết định, Đỗ Cấu liền sẽ kiên trì tới cùng. Nhưng là rốt cuộc thường thế nào tội? Đỗ Cấu nhức đầu, đàn bà là dễ dụ nhất, nhưng cũng là không tốt nhất dỗ. Mấu chốt nhìn thái độ của ngươi thật không thành khẩn, phương pháp có đúng hay không? Suy nghĩ một đường, Đỗ Cấu cũng không có đầu mối. Đột nhiên, Đỗ Cấu ngửi được một cổ thơm dịu, quay đầu nhìn, phát hiện là trong hoa viên một mảnh hoa lại. Ánh mắt của Đỗ Cấu lúc ấy liền sáng, nhất phách ba trường, thiếu chút nữa đem nó cho quên, chính là nó. Có chủ ý, Đỗ Cấu tâm lý liền có địa rồi. Trở lại thư phòng, Đỗ Cấu tìm đến giấy lớn, bắt đầu viết viết vẽ một chút. Chỉ chốc lát, tiểu thất cùng tiểu tiểu tiến vào, bất quá bọn hắn thấy Đỗ Cấu bận rộn, liền không quấy rầy. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới dừng lại, ngẩng đầu lên, thấy hai người, vội vàng phân phó. Các ngươi đã tới vội vặn. Tiểu thất, ta nói, ngươi nhớ. Nghe vậy tiểu thất, vội vàng lên tinh thần. Số 1, tìm người âm thầm tra một chút sùng nhân phường ngõ cổ Thanh Vân tiểu lâu là tình huống gì, nhớ, không muốn đánh rắn đậu cỏ. Thứ 2, mua cho ta một ít rượu, nhớ mua thêm một ít. Thứ 3, đi tìm Hồ Thiết, để cho hắn đem ta phía trên họa đồ vật làm được, càng nhanh càng tốt, yêu cầu ta đã viết ở phía trên, nói cho hắn biết nhất định phải nghiêm khắc dựa theo ta muốn yêu cầu tới. Nhớ sao? Tiểu thất suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Cũng ghi nhớ. Ừ, bắt lại đi bắt chặt làm đi. Đỗ Cấu đem bản vẽ giao cho tiểu thất, hai tay tiểu thất nhận lấy, sau đó liền xoay người rời đi. Tiểu tiểu, ngươi tìm một ít người làm, giúp ta thu thập nhiều chút jasmine nẹ hoa hoa muối, càng nhiều càng tốt. Trong lòng tiểu tiểu hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi. Giao phó xong hết thảy, Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa đầu, đấu cấu phân tích một ít gần đây sự tình, Trường Nhạc bên kia còn không gấp, phòng trừng nàng chính đang bực bội bên trên, hắn bên này cũng có chuẩn bị mấy ngày, trước chậm rãi đi. Sau khi kiện bên kia cũng không gấp, phòng trừng hắn nhất thời bán hội cũng náo không ra loạn gì, hắn bên này cũng có chuẩn bị ứng đối, cũng không cần gấp. Về phần Thương Minh, trà lâu có lao tạo, quạt xếp bên kia cũng không cần hắn bận tâm, trình sự tự chính bọn hắn liền có thể làm tốt, cho nên Thương Minh tạm thời điểm không cần hắn quản. Đến lúc đó chứ tác cục bên này, hắn phải để ý một chút rồi. Bây giờ hắn quan mới nhậm chức, nhất định là có vô số đôi con mắt đang ngó chừng hắn, hắn tuyệt đối không thể bị lỗi. Đúng rồi, Khâu Cẩn nói qua, hắn yêu cầu viết ít đồ cho Ngụy Trinh nhìn. Hơn nữa còn cố ý dặn dò, có thể để cho Khâu Cẩn coi trọng như vậy chuyện, bên trong nhất định có nói, hắn không thể không thận trọng. Suy nghĩ, Đấu Cấu tìm ra ban ngày từ chứ tác cục mang về mấy cái bài quốc, từ đầu tới cuối lại nhìn một lần, tâm lý dần dần có nhiều chút ý tưởng. Chương 87, người. Trạng vạng, Đấu Cấu sân nhỏ như cũ đèn đuốc sáng choang. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đều đã trở lại. Tiểu Tiểu sau khi trở lại, dựa theo Đấu Cấu phân phó, một mực ở tổ chức người làm đem hái cánh hoa đi tạm, hơ khô. Mà Đấu Cấu bên này, chính là muốn một cái khác hắn dị thường thận trọng phát minh mới, trứng cất rượu. Thu thập cánh hoa, làm trứng cất rượu, hết thảy các thứ này cũng là vì chế tác một vật, chính là người xuyên việt tán gái cần thiết sản phẩm, nước hoa. Chế tác nước hoa đưa cho Trường Nhạc, Đấu Cấu cũng có cân nhắc, đầu tiên nhất định là bởi vì nước hoa là phần lớn nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt đồ vật. Đưa mùi thơm của nữ nhân thủy là một cái lựa chọn rất tốt. Thứ yếu, đó là Trường Nhạc bệnh. Theo Đấu Cấu biết, trong lịch sử Trường Nhạc tráng niên mất sớm, giống như Trưởng Tôn hoàng hậu, đều là bệnh qua đời. Nhưng là cụ thể là bệnh gì, không người biết. Rất nhiều người cũng suy đoán, Trường Nhạc là di chuyển Trưởng Tôn hoàng hậu tức nhanh, chính là tương tự với bệnh hen suyễn. Nhưng là Đấu Cấu một mực tâm tồn nghi ngờ, Trưởng Tôn hoàng hậu có lẽ thật có tức nhanh, dù sao trước Trường Nhạc liền hướng La Bình Đường yêu cầu quá khí nhanh toa thuốc. Nhưng là Trưởng Tôn hoàng hậu là có hay không bởi vì tức nhanh mà chết, cái này còn không có thể chắc chắn, bởi vì Đấu Cấu nhớ, Trưởng Tôn hoàng hậu cả đời sinh thất cá nhi nữ, đều nói sinh một cái con gái sẽ muốn mâu thân nửa cái mạng, Trưởng Tôn hoàng hậu lại sinh bảy cái, lấy cổ đại y tế điều kiện, coi như là hoàng gia, liền sinh thất cá nhi nữ, Trưởng Tôn hoàng hậu coi như thân thể khỏe mạnh phòng trừng cũng phải không nửa cái mạng, cho nên Trưởng Tôn hoàng hậu tự không thể hoàn toàn quy tội với tức nhanh. Như vậy đồng lý, dài có hay không di chuyển tức nhanh có hay không nghiêm trọng đều là ẩn số. Và lại, hôm nay Trường Nhạc cũng là uống nhiều rượu, mặc dù Trinh Quan hướng rượu số độ thấp, nhưng rượu dù sao cũng là rượu, nếu như có tức nhanh nhân, căn bản không có thể uống rượu. Bây giờ Trường Nhạc phòng trừng mình cũng không biết mình là có phải có bệnh, Đấu Cấu cũng không tiện nói thẳng. Cho nên để chắc chắn Trường Nhạc có hay không có tức nhanh, Đấu Cấu làm nước hoa, bệnh hen suyễn nhân là không thể nghe thấy nước hoa, nếu như Trường Nhạc đối nước hoa có phản ứng, vậy nhất định phải cho sớm trị liệu. Chế tác nước hoa rất đơn giản, quá trình cũng không phức tạp, trong đó mấu chốt nhất chính là hai cái, rượu cồn cùng định hương dược tề. Định hương dược tề tốt chuẩn bị, xa hương, linh miêu hương, biển ly hương các loại đều là thiên nhiên định hương dược tề. Mấu chốt chính là rượu cồn, muốn lấy rượu cồn, nhất định phải làm trưng cất rượu. Nhưng làm trưng cất rượu, liền lại dính tới một vấn đề khác, lương thực. Có câu nói rượu là lương, nhất là trưng cất rượu, càng là phí lương thực. Đang không có lai giống ruộng lúa cổ đại, lương thực chính là mệnh, không riêng gì trăm họ mệnh, cũng là một cái quốc gia mệnh, cho nên hết thảy có liên quan lương thực sự tình cũng hẳn cao độ coi trọng. Đương nhiên, bây giờ Trinh Quan hướng thật đúng là không thiếu lương thực, mặc dù không đoán quá đầy đủ sung túc, nhưng cũng không có nạn đói, cho nên làm một ít lương thực trưng cất rượu không thành vấn đề, nhưng này cần phải có một độ, nếu như trưng cất rượu quá độ, cũng sẽ đưa tới lương giá cả tăng lên, tiến tới đưa tới nạn đói. Đấu Cấu trước một mực rất do dự, có muốn hay không chuẩn bị trưng cất rượu, sau đó hắn suy nghĩ, trưng cất rượu nếu xuất hiện, liền tất nhiên có nó tồn tại đạo lý, cùng với lo lắng cái này, không bằng nghĩ biện pháp như thế nào để cao lương sinh. Thân nơi vị trí bất đồng, suy nghĩ vấn đề độ cao tự nhiên cũng bất đồng, nếu như Đấu Cấu chính là một phổ thông thương nhân, đâu còn có nhiều như vậy lo lắng. Trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Một cái tầm thường trong phòng, chỉ có Đấu Cấu, Tiểu Thất, Tam Tử ba người, bên trong nhà, hai cái nồi lớn lửa đốt đang lên rừng rực, hai cái nồi lớn phía trên, cũng bấu một cái mật phong đại thùng gỗ lớn phía trên giàn kín, từ trung tâm vị trí đưa ra một cây ống trúc lẫn nhau đối tiếp, dọc theo tới hai bên, cắm vào bên cạnh một cái càng trong thùng gỗ to. Đây chính là Đấu Cấu trước khi lúc để cho Hồ Thiết làm thiết bị trưng cất, Hồ Thiết quả thật lợi hại, vẹn vẹn 2 giờ, liền cho Đấu Cấu hoàn mỹ làm ra hai bộ dụng cụ, Đấu Cấu thử một chút, bịt kín tốt vô cùng, Đấu Cấu còn nghiên cứu một chút, nhưng không biết Hồ Thiết dùng biện pháp gì làm giàn kín. Hai nồi rượu đã trưng rồi có một hồi, đã có không ít rượu dịch nguội xuống đi ra, trong cả căn phòng cũng tràn ngập mê người mùi rượu. Tiểu Thất cùng Tam Tử hai người mặt cũng hồng hồng đồng đồng, thật giống như đều có chút say rồi, hai nhân con mắt nhìn chằm chằm kia trưng cất đi ra rượu, không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn hai người cặp mắt sáng lên dáng vẻ, Đấu Cấu không nhịn được trêu ghẹo. Nhìn hai người các ngươi kia đức hạnh, có thể có điểm ra hơi thở chứ? Lang Quân, đây là cái gì ạ? Sao này hương? Tiểu Thất đã coi như là Đấu Cấu tâm phúc, cho nên nói tới nói lui tương đối tùy ý, những người còn lại giống như Tam Tử, mặc dù biết Đấu Cấu bình dị gần gũi, nhưng là thật muốn trao đổi, vẫn còn có chút câu nệ. Ngươi nói sao, rượu trưng đi ra đồ vật, còn có thể là cái gì? Nhưng này rượu sao này hương? Coi như là Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đấu Cấu bật cười nói, cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đây chính là phổ thông rượu. Con mắt của Tiểu Thất chuyển động, sau đó hướng Đấu Cấu bên này cọ sát, như là đang định mà nói, Lang Quân, ta đây có thể thưởng một cái sao? Đấu Cấu một cái tát đem Tiểu Thất tiện mặt đẩy ra. Đi, một tấm đại mặt dài, còn ở đây bán manh. Trêu ghẹo một câu, Đấu Cấu nói tiếp, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi muốn uống, sau này cho các ngươi uống đủ, so với bất quá bây giờ không được, này mới vừa trừng cất đi ra rượu không thể uống, có độc, muốn thả một đoạn thời gian, đi ngang qua rượu pha chế, mới có thể trích dẫn. Tiểu Thất nghe một chút, nhất thời nuốt ngụm nước miếng. À, vật này có độc. Mù kêu cái gì? Cũng sẽ không người chết, chính là sẽ choáng váng đầu nhức đầu, tiêu chảy tiêu chảy. Hơn nữa, thả một đoạn thời gian sẽ không độc. Hả? Như vậy a, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Cấu nhìn Trưng Cất đi ra rượu, suy nghĩ một chút, giống như là nhìn về phía Tiểu Thất nói, "Tiểu Thất, ngày mai ngươi đi tìm Hà Thúc, để cho hắn tìm cho ta 10 người, 10 người này nam nữ không có vấn đề, làm việc lênh lẹ là được. Ta tiểu yêu cầu một chút, trung thành, phải tuyệt đối trung thành, không thể ra một chút lầm lỗi." Nghe vậy Tiểu Thất, ngưng trọng gật đầu một cái. Lang Quân yên tâm, ta biết rồi, chuyện này không khó, định sẽ không ra không may. Đỗ Cấu từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, thực ra hắn biết, vậy thì có cái gì không sơ hở tí nào, nhất là trung thành vật này, dễ dàng nhất giỏi thay đổi. Lão lại nói, không có người nào là không bao giờ phản bội, nếu như không bị thuyết phục, đó chỉ có thể nói ngươi mở ra bảng giá không cao. Bây giờ Đỗ Cấu cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tận lực bảo thủ Trưng Cất rượu bí mật mà thôi. Ngoài ra, Tam Tử, nơi này sau này liền từ ngươi tới phụ trách, hai cái này nồi, một nồi trưng rượu cồn, một nồi trưng rượu, yêu cầu phân biệt chứa, một hồi ngươi tới ta thư phòng, ta dạy cho ngươi như thế nào trưng rượu, sau chuyện này xử lý như thế nào, ngoài ra, ngươi còn phải giúp ta chuẩn bị một cái hầm rượu. Ân, tóm lại, sau này có liên quan rượu sự tình, do ngươi toàn quyền phụ trách. Tam Tử tổ tiên cũng là Đỗ gia lão nhân, Tam Tử lão cha ngay tại lúc này Đỗ gia phòng kế toán, cho nên, trung thành phương diện không cần hoài nghi. Mà Tam Tử nghe nói sau này mình phụ trách loại này thần kỳ rượu, đã hưng phấn không thể thẳng quét miệng rồi, hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết loại rượu này trình độ chân quý, hắn có thể phụ trách chuyện này, đủ để chứng minh Đỗ Cấu rất coi trọng hắn. Hơn nữa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn sau này cũng sẽ không buồn uống rượu rồi. Một bên Tiểu Thất nghe xong, cũng không có gì ghen tị, bây giờ hắn phụ trách Đỗ Cấu phân phó tất cả mọi chuyện, nhiệm vụ có thể so với Tam Tử nặng hơn nhiều rồi. Nhìn Trưng Cất rượu hết thảy thuận lợi, Đỗ Cấu cũng là thở phào nhẹ nhõm, vẫn bận sống đến đêm khuya, sân nhỏ mới hoàn toàn an tĩnh lại. Chương 88, ngươi còn muốn không? Quản ăn no. Hai ngày sau, sáng sớm, Đỗ Cấu đi tới Trứ Tác Cục, tìm được Khâu Cẩn. "Lão Khâu, ngươi xem một chút cái này." Đỗ Cấu đem mình thức đêm viết đồ vật ném cho Khâu Cẩn, chính mình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bây giờ Đỗ Cấu cùng Khâu Cẩn đã rất quen thuộc, với nhau giữa cũng không có cái gì câu nệ, dĩ nhiên, trường hợp chính thức, Đỗ Cấu vẫn là phải kêu một tiếng Khâu Trứ Tác. "Cái gì hả?" Khâu Cẩn tiện tay nhận lấy. Đầu tiên là nhìn phía trên nhất đồ vật, không khỏi kinh nghi nói, "Ừ, Hoàng Văn Quán vỡ lòng văn phú, binh bộ binh pháp tổng cương, lễ bộ giáo hóa Trứ Tác, ngươi cầm những thứ này làm gì? Vô luận cái gì thời đại, cái gì tính chất, ngành gì tổ chức, đều sẽ có nhiều chút được gọi là lao đại nạn vấn đề. Những vấn đề này chính là các cái tổ chức nghi nan tạp chứng, không chỉ hết cũng không bỏ rơi được. Trứ Tác Cục giống vậy có lao đại nạn vấn đề. Cái gọi là Trứ Tác Cục chính là gia kệ sách truyền địa phương, đối mặt vấn đề, tất cả đều là sáng tác đủ loại chính trị nhiệm vụ sách vở, tỉ như phía trên nhắc tới vỡ lòng độc vật, binh pháp tổng cương vân vân. Nhưng lại như đã nói qua, những vấn đề này thực ra căn bản liền là không phải Trứ Tác Cục có thể giải quyết, dù sao Trứ Tác Cục chỉ là một chi nhánh nha môn, có chút năng lực văn nhân đã sớm lên trước, thỉnh thoảng có một thất mã cũng chỉ có thể giải quyết một ít một loại vấn đề, như loại này lão đại nạn vấn đề, phòng trừng cũng chỉ có Hoàng Văn Quán những thứ kia đỉnh cấp đại lão có thể thử một lần. Nhưng là hết lần này tới lần khác những đại lão này vì đẩy chút trách nhiệm, cũng đem phiền toái giao cho Trứ Tác Cục, nhắc tới, Trứ Tác Cục thực ra chính là một cái chịu hoa nước tồn tại, trên dưới cũng không có kết quả tốt. Cũng may Lý Nhị đối những thứ này lão đại nạn vấn đề cho tới bây giờ cũng đều không nhéo, vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này mới khiến cho Trứ Tác Cục một mực thuộc về cái này lúng ta lúng túng vị trí. Ở Trứ Tác Cục nội bộ, những vấn đề này thực ra đều là cấm kỵ, ngoại trừ có quan mới nhậm chức làm tiếp nhận thời điểm lấy ra một lần, bình thường đều bị Trần Phong đứng lên. Khâu Cẩn làm tác lang cũng có 3-4 năm, những thứ này hắn cũng chính là nhậm chức thời điểm tham một lần, lại có cho tới bây giờ không bài kiến. Cái nào mới nhậm chức quan chức, thấy những thứ này không run run thế là tốt rồi rồi, ai dám chủ động nhất chuyện này. Cho nên Khâu Cẩn nay tiên nhất thấy những thứ này thời điểm, rõ ràng có chút mần ra, nếu như Đỗ Cấu không lấy ra, hắn thiếu chút nữa cũng đem những này quên. "Ngươi cho ta xem những thứ này làm gì?" Đỗ Cấu rất bình thản trả lời một câu. "Đương nhiên là ta muốn biết những thứ này." "Cái gì?" Khâu Cẩn sợ con mắt Trừng Lưu Viên, một cái lao huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn viết những thứ này hả?" Đỗ Cấu liếc mắt. "Bao lớn chút chuyện, về phần như vậy ngạc nhiên sao?" "Bao lớn chút chuyện." Khâu Cẩn không còn gì để nói, bây giờ hắn thật muốn một đấy dạy đem Đỗ Cấu đánh thức. Thật là người trẻ tuổi, người không biết không sợ. Những vấn đề này là dễ giải quyết như vậy. Nói thật, nếu như có thể viết ra, Hoàng Văn Quán những đại lao kia cũng không phải ném bọc quần áo, dù sao nơi đó nhưng là có đại đường lợi hại nhất 18 học sĩ a. Nhưng những vấn đề này được gọi là lao đại nạn không phải là không có lý do. Liền nói cái kia vỡ lòng độc vật, đường lúc trước vỡ lòng độc vật cũng không thiếu, bất quá đáng nhắc tới chỉ mấy cái như vậy, thương hiệt thiên đoán một cái, tác phẩm viết vội đoán một cái, những thứ này cũng có rất nhiều cục hạt tính, cho đến thiên tự văn đột nhiên xuất hiện, mới tính hóa giải vỡ lòng sách vợ lúng túng. Bất quá thiên tự văn tuy là kinh điển, nhưng dù sao chỉ có cuốn này, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn đấu đồng đối vỡ lòng nhu cầu, hơn nữa thiên tự văn bản thân cũng có khuyết điểm, thiên tự văn bởi vì 1000 chữ không thể có lặp lại, còn phải chú ý văn biển ngẫu gieo vần các loại hạn chế, cho nên phát biểu bên trên mang có nhất định tận lực tính cùng tạp sai tính. Cho nên vỡ lòng độc vật vẫn là các triều đại cần phẩm, nhưng vật này muốn viết ra quá khó khăn, đường lúc trước gần ngàn năm mới có một quyển thiên tự văn, là không phải cổ nhân văn thải không đủ, mà là khi bọn hắn có năng lực viết sách thời điểm đều đã nhân đến trung niên, lúc này lại để cho bọn họ đi biên soạn nhi đồng độc vật, yêu cầu không riêng gì văn tài cùng lý duyệt, còn cần có một viên đồng tâm. Vì vậy đưa đến rất nhiều người thà chịu đi biên soạn rắc rối phức tạp, ba vân quỷ quyển sách sử cũng không muốn đụng này vỡ lòng độc vật. Còn lại cũng giống vậy, như cái gì binh pháp tổng cương, vật này liền đại đường một đời quân thần Lý Tĩnh cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Khâu Cẩn nhìn một chút Đỗ Cấu, thấy đem không giống như là đùa dáng vẻ, cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, hỏi một câu: "Thanh Hòa, ngươi sách này là vì đối phó chuyện hay lại là nghiêm túc?" Khâu Cẩn suy nghĩ, Đỗ Cấu có thể là vì đối phó chuyện mà đánh bất ngờ thắng. Dù sao nếu như Đỗ Cấu chọn một cái đơn giản đề mục, đến thời điểm nếu như không viết xong, nhất định phải ai vấn. Nhưng nếu như chọn một cái khó khăn đề mục, không viết xong lời nói, nhiều lắm là bị chỉ trích không tự lượng sức, nếu như có thể viết ra một ít thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là kiếm lợi lớn. Khâu Cẩn suy nghĩ, Đỗ Cấu khả năng chính là cái này tâm tư. Nhưng mà, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, lại nói, "Ừ, là vì đối phó chuyện, nhưng cũng là nghiêm túc." Đỗ Cấu xác thực là vì đối phó chuyện, bây giờ hắn đầy đầu cũng là muốn kiếm tiền, hoàn thành hắn bước đầu thương minh đại nghiệp, kia có tâm tư viết những thứ này. Khâu Cẩn nghe xong, nhưng là nhướng mày một cái. "Thanh Hòa, ngươi đem những thứ này lấy về đi, ngươi nghe ta khuyên một câu, nếu như là người khác muốn đánh bất ngờ thắng không thành vấn đề, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi viết ra đồ vật, nhất định là có vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ngươi viết không được, bất kể có lý do gì, ngươi cũng sẽ bị đả kích." "Ai nói ta muốn đánh bất ngờ thắng? Không đánh bất ngờ thắng ngươi viết cái này thế nào? Cái này rất khó." Đỗ Cấu sững sờ, có chút ngộng, trên thực tế hắn căn bản không biết hắn muốn viết những thứ này trọng yếu bao nhiêu. Hắn ban đầu muốn chọn nhiều chút đề mục, tùy ý lật qua một lần, chẳng qua là cảm thấy những thứ này coi như có chút dinh dưỡng, lúc này mới viết, nếu như hắn biết lão đại nạn tồn tại, phòng trường liền sẽ không như thế suy nghĩ. Khâu Cần hết ý kiến, hắn hiểu được rồi, cảm tình vị này còn chính là đần độn lu mê viết. "Được, ngươi nhanh lấy về đi. Những thứ này, ngươi viết không được." Đỗ Cấu nóng nảy, hắn làm sao có thời giờ viết nữa một phần những thứ này, hắn lười hồi tưởng a. "Khà khà, ta viết cũng viết, ngươi trước nhìn kỹ." Hắn nói. Khâu Cần đem đồ vật ném tới trên bàn, căn bản không muốn nhìn. "Ngươi lấy về đi, Thanh Hòa, ta là vì ngươi khỏe, những thứ này thật không có thể viết ta." Đỗ Cấu tánh bướng mình cũng lên tới. "Thế nào ta lại không thể viết? Ý ngươi là ta viết không tốt?" Con mắt của Đỗ Cấu một đứng thẳng. "Lão Khâu, ta cũng không nói cho ngươi hư, ta viết đồ vật ta biết, ta dám nói, toàn bộ đại đường có thể có tài nghệ này, không nhiều." Đỗ Cấu lười thuộc về lười, nhưng lấy ra đồ vật cũng đều là thứ thiệt, đây chính là gần ngàn năm Trung Hoa văn nhân trí tuệ kết tinh, Đỗ Cấu mười phần phấn khích. Khâu Cần nhìn Đỗ Cấu thật tình như vậy, cũng không tiện phất Đỗ Cấu mặt mũi. Không có cách nào lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là nhặt lên nhìn một chút. "Tam tự kinh." "Cái gì với cái gì nhỉ? Ba chữ có thể có cái gì?" Khâu Cần lời còn chưa dứt, con ngươi liền đắm chìm trong Đỗ Cấu viết trong đồ không cách nào tự kiềm chế. Khâu Cần càng xem càng khiếp sợ, càng đọc con mắt trừng càng lớn, đến cuối cùng, đã không nhịn được vỗ tay khen hay rồi. "Hay, hay. Kỳ văn a." Đỗ Cấu ở một bên, bĩu môi một cái. "Nhìn ngươi kia tiền đồ, không phải một mảnh tam tự kinh sao? Nếu như ngươi còn muốn, ta đây có còn rất nhiều, còn ăn no." Chương 89, đại trí giả ngu. Ở lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, lại cùng Đỗ Cấu lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, chắc chắn này tam tự kinh đúng là Đỗ Cấu làm sau đó, Khâu Cẩn cả người cũng khiếp sợ tột đỉnh. Khâu Cẩn có thể ngồi lên đến Tắc Lang vị trí, nhất định là có chân tài thực học. Xác thực nói, Khâu Cẩn hay lại là võ đức 7 năm tiến sĩ khoa tiến sĩ, chính nhi bắt kinh học thuật phái, chỉ là bởi vì xuất thân hàn môn, lại không hiểu định luật, mới khiến cho hắn ở quan trường phí thời gian 6 năm, mới lăn lộn một cái nhàn tản nha môn tổng ngũ phẩm bên trên đến Tắc Lang. Lấy Khâu Cẩn nhãn quang đến xem, tam tự kinh tuyệt đối có thể cùng thiên tự văn như nhau, như thế văn trường đối với chứ tác cục mà nói chính là thiên đại công lao a. Đỗ Cấu đến cái gì không có cảm giác gì, hắn chẳng qua là cảm thấy viết những thứ này quá phiền toái. Nay tam tự kinh trung nhưng là có triều đại thay thế tự thuật, từ tự hi nông tới hoàng đế bắt đầu thẳng đến đường cao tổ lên nghĩa quân, trừ tùy loạn chế quốc cơ, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngay sau đó 20 chuyển 300 năm lương diệt chi quốc là đổi, Đỗ Cấu cũng không thể viết, bằng không bây giờ hắn phỏng trường đầu cũng dọn nhà. Về phần sau đó Tống Nguyên Minh thanh càng là không thể viết, hơn nữa phía sau còn có chút những vấn đề khác, Đỗ Cấu đều cần từng cái cải tiến. Tam tự kinh số chữ vốn cũng không đáng nhiều, như bị qua loa đi mấy trăm tự, vậy thì hiển điểm số lượng không đủ, cho nên Đỗ Cấu chính mình còn đi lên điền mấy câu, cũng may dựa vào trí nhớ căn cơ, hắn biết đồ vật coi như trong lời có ý sâu xa, cũng không đoán bôi nhỏ e giờ. Y tam tự kinh đang ở ngẩn ra, Đỗ Cấu đột nhiên ngẩng đầu một cái, lại thấy Khâu Cẩn chính nhất mặt giới cười nhìn đến hắn, mặt đầy ngượng ngùng dáng vẻ, để cho Đỗ Cấu cả người thẳng nổi da gà. Đỗ Cấu lui về phía sau một bước, mặt đầy ghét bỏ. "Em à, ngươi cũng 30 chừng mấy rồi, thế nào cũng sẽ bán manh." Khâu Cẩn tăng hắng một cái, thu hồi mặt mày vui vẻ, nghi ngờ hỏi: "Ta một người có học, mua bán cái gì mánh?" "Là không phải bán mánh, là bán manh." Đỗ Cấu lắc đầu một cái. "Cái gọi là bán manh, chính là một cái mặt đầy râu cha 30 chừng mấy đại thúc hướng về phía ngươi quyết miệng trước mắt, đều thu meo." "Ừ." Đỗ Cấu vừa nói, chính mình cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khâu Cẩn tựa hồ cũng có chút nghe hiểu, sắc mặt có chút lúng túng. "Được rồi, không kéo những thứ khác, ngươi mới vừa rồi phải làm gì?" Khâu Cẩn sắc mặt nhất thời ngẩn ra. "Ta là muốn hỏi ngươi, này tam tự kinh ngươi định làm như thế nào?" Đỗ Cấu nghe một chút, vui vẻ. Không trách này Khâu Cẩn thăng quan không cửa, tính tình này cũng quá đơn giản quả thực. Nay mặc dù tam tự kinh là Đỗ Cấu viết, nhưng là bây giờ Đỗ Cấu là chứ tác của quan, nếu như phần này tam tự kinh do Khâu Cẩn trình lên đi, vậy không quản Khâu Cẩn qua lại xuất lực, đều có hắn một phần công lao. Mà ngược lại, nếu như Đỗ Cấu chính mình tự mình trình lên đi, vậy thì không Khâu Cẩn chuyện gì, không đúng sẽ còn bị chỉ trích ngự hạ vô lực. Trên quán loại sự tình này, nếu như là người khác, phòng trừng cũng không hỏi, liền trực tiếp giữ lại tam tự kinh, coi như Đỗ Cấu hỏi cũng sẽ giả vờ ngây ngốc không trả lại cho, như thế công lao, ai sẽ tùy tiện buông tay. Cũng liền Khâu Cẩn người đàng hoàng này, lại còn sẽ hỏi một chút. Đỗ Cấu cười một tiếng. Ngươi là thượng quan, chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Khâu Cẩn lại vẻ mặt thành thật. Không, đây là ngươi viết, cũng là ngươi quyết định tốt. Đỗ Cấu có chút bất đắc dĩ, ngươi nọ là thật là thành thật hay lại là đại trí giả ngu? Nếu như ngươi hỏi ta, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, ngươi cho Tam Tự Kinh làm một chú giải, tốt nhất ở viết một phần khen Tam Tự Kinh văn phú, sau đó ta ngươi liên danh tấu lên. Không được. Khâu Cẩn chợt lắc đầu. Này Tam Tự Kinh chính là ngươi viết, ta làm sao có thể cất công? Đỗ Cấu khẽ cau mày. Lao Khâu, ngươi thật giả? Cái này quả thực hơi quá đáng chứ. Ai ngờ Khâu Cẩn đột nhiên xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, Thanh Hòa, ta biết ngươi tâm ý, nhưng là ta thích chân đạp đất, hơn nữa, ngươi không phải nói ngươi còn có còn lại sao? Đỗ Cấu vô đầu một cái. Nhất thời biết, này Khâu Cẩn thật sự là quả thực, nhưng cũng là có chính mình quan trường trí tuệ, người khác cầu thị nhanh, cầu mong gì khác là ổn, Khâu Cẩn có thể đi tới hôm nay. Nghĩ đến mỗi một bước đều có quả thực thành tích, căn cơ rất là thực tế, người như vậy mặc dù đần nhiều chút, nhưng là thắng ở an ổn, người như vậy, chỉ cần chính hắn không tự hủy căn cơ, người khác liền không làm gì được hắn. Đại trí giả ngu sao? Chỉ sợ là ngây thơ nếu ngu a. Đỗ Cấu tâm lý các loại tâm tư thoáng qua, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Lao Khâu, ngươi không phải là còn để cho ta viết chứ? Nói thật ra, ta là thật không muốn viết những thứ này, quá phí sức. Quả thật rất tốn sức, chỉ là một quyển Tam Tự Kinh, Đỗ Cấu liền viết rồi hơn một canh giờ, mệt mỏi mỏi eo đau lưng. Bất quá hắn hiệu suất này nếu như nói ra, phòng trừng sẽ bị một đám người vây quanh ói nước miếng. Quá không biết xấu hổ, nhân ra Chu Hưng tự ban đầu sáng tác Thiên Tự Văn nhưng là viết thời gian rất lâu, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Mà Đỗ Cấu đâu rồi, liền viết rồi hơn một canh giờ, cũng liền mệt mỏi mỏi eo đau lưng, lại còn nói tốn sức, đây là được không, có nhiều cần thể diện. Khâu Cần nghe, thần bí nói, ngươi không muốn viết. Ta phòng trừng sau này ngươi không muốn viết cũng không được. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Ngươi có ý gì? Ngươi nói sao? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt có chút khó coi hỏi, này vỡ lòng văn phu thật rất trọng yếu. Trăm ngàn năm qua một quyển Thiên Tự Văn, sau đó lại không còn lại. Ngươi nói sao? Đỗ Cấu sắc mặt lúc ấy một suy sụp, che ngực, đứng lên. Em ạ, lúc này danh tiếng ra lớn, Lao Khâu, Tam Tự Kinh liền giao cho ngươi, ngươi tự xem làm, ta có chút thương tiếc, đi về trước. Vừa nói xoay người rời đi. Khâu Cẩn ở phía sau, nhìn Đỗ Cấu dáng vẻ nhất thời bật cười. Nhưng hắn đối Đỗ Cấu nhưng là thật bội phục, chưa thử qua nhân căn bản không biết viết vật này có bao nhiêu khó khăn, ít nhất hắn Khâu Cẩn, liền thử dũng khí cũng không có. Suy nghĩ, nhìn lấy trong tay Tam Tự Kinh, Khâu Cẩn trong mắt lộ ra vẻ kích động và mang. Một đường đi trở về phủ, Đỗ Cấu không lo lắng chút nào Khâu Cẩn sẽ nuốt riêng Tam Tự Kinh, hắn nếu cùng Khâu Cẩn đi gần, tự nhiên đã rõ ràng Khâu Cẩn lai lịch, tâm lý nắm chắc. Lui 10.000 bước nói, Khâu Cẩn coi như thực có can đảm nuốt riêng hắn Tam Tự Kinh, Đỗ Cấu cũng sẽ để cho hắn thế nào ăn vào bỏ tới thế nào phun ra. Trở lại chính mình sân nhỏ, một cổ sông vào mũi mùi rượu cùng mê người thơm dịu hòa lẫn tản mát ra. Hai ngày, nước hoa đã làm không sai biệt lắm, trưng cất rượu cũng trưng cất ra mấy chục vò. Ba chữ bây giờ đã bắt đầu bắt tay xây hầm rượu. Đỗ Cấu cũng đã đem trưng cất đi ra rượu phân môn biệt loại. Có chút rượu vốn chính là trong rượu tinh phẩm, ở đường chiều coi như là cực phẩm, Đỗ Cấu chuẩn bị đi một tí, sau đó trải qua trưng cất, cuối cùng để lại thập vò rượu, này thập vò rượu, Đỗ Cấu dự định hầm giấu, sau này trừ phi có xảy ra chuyện lớn, tuyệt không lấy ra. Sau đó còn có chút nhất đẳng rượu, ước chừng hơn 20 vò, những rượu này mặc dù không bằng cực phẩm rượu, nhưng cũng là trong rượu chân phẩm, Đỗ Cấu cất giấu rồi 20 vò, còn lại dự định chính mình uống. Còn lại ngay tại lúc này sản xuất nhị đẳng rượu, là thuộc về theo dấu theo uống, thuộc về tinh phẩm hệ liệt. Về phần cuối cùng quản ăn no hệ liệt, Đỗ Cấu liền lười quản. Ngoài ra, chính là còn có một chút rượu cồn, Đỗ Cấu cũng dự định lưu một ít, sau này rất có thể biết dùng bên trên. Đối với trưng cất rượu, Đỗ Cấu rất coi trọng, cho nên phá lệ để ý, gần như mỗi ngày đều sẽ hỏi đến. Chương 90, Đào Chi yêu yêu. Ta nói yêu yêu, ngươi có được hay không à? Đại hành cung ngoại, Đỗ Cấu nhìn bên người nhìn một cái 15-16 tuổi mặt con nít đạo đồng, mặt đầy hoài nghi. Hừ, nếu như ngươi không tin ta, ta đi trở về á. Tiểu đạo đồng nhếch môi, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đỏ ửng, nhìn phá lệ dễ thương. Tiểu đạo đồng vừa nói muốn đi, Đỗ Cấu gấp vội vươn tay kéo. Đừng, đừng a, ngươi đi thế nào ta làm. Ngươi trước buông tay. Tiểu đạo đồng bị Đỗ Cấu nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đỗ Cấu thấy vậy, gấp vội vàng buông tay ra, có chút mặt cười. Một mình ngươi tiểu thí hải, có cái gì tốt xấu hổ? Hơn nữa, ngươi lại là không phải nữ. Ngươi mới là tiểu thí hải, ta hiện năm hết Tết đến cũng 19 á. Cái gì? Đỗ Cấu lúc ấy liền ngây ngẩn. Ngươi 19? Gặt quỷ hả chứ? Tiểu đạo đồng nhếch môi, lôi kéo cái hồng thuốc, sưng mặt lên nói, ngươi thích tin hay không, ta chỉ là dáng dấp chậm mà thôi. Nhìn tiểu đạo đồng dáng vẻ, Đỗ Cấu mơ hồ. Chờ một chút, ngươi không phải là nữ chứ? Tiểu đạo đồng nhíu môi một cái. Ai cần ngươi lo? Còn có chị hay không bị bệnh? Chữa? Dĩ nhiên chữa. Đỗ Cấu vừa nói, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Yêu yêu, chúng ta nói đùa thuộc về nói đùa, ngươi cũng đừng chê ta dài dòng, dù sao này là không phải chuyện nhỏ, chuyện quan công chúa tánh mạng, cũng không do nửa điểm lơ là, ngươi cho ta ra một đáy, ngươi rốt cuộc có được hay không? Tiểu đạo đồng thấy Đỗ Cấu biểu tình ngưng trọng, hiếm thấy nghiêm túc trả lời, Đỗ Lan Quân, ngươi cứ yên tâm đi, yêu yêu từ nhỏ liền cùng sư phụ học ý đi, bây giờ đã có 15 năm rồi. Không nói y thuật thật tốt, nhưng là đơn giản một chút cấp cứu ta vẫn có niềm tin. Hơn nữa, trước khi tới, sư phụ còn dạy quá ta rất nhiều lần, không dám nói không sơ hở tí nào, nhưng ít ra có 60% chắc chắn. Nghe vậy Đỗ Cấu gật đầu một cái, việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng yêu yêu rồi. Nay tiểu đạo đồng tên là yêu yêu, chính là đi theo Tôn Tư Mạc bên cạnh nói đồng. Hôm nay Đỗ Cấu tới cho Trường Nhạc đưa nước hoa, sợ Trường Nhạc thật có tức nhanh, nếu như bệnh phát, tới không gấp tìm thái y, liền hướng Tôn Tư Mạc cầu cứu, sau đó Tôn Tư Mạc liền cho Đỗ Cấu đề cử Yêu Yêu. Đỗ Cấu đoán chừng, chuyện lớn như vậy, Tôn Tư Mạc cũng không dám lơ là, như không phải là thật có nắm chắc, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đề cử Yêu Yêu, cho nên Đỗ Cấu mới mang theo Yêu Yêu cùng đi. Hay lại là lần trước cửa cung, Đỗ Cấu lần nữa mời thị vệ đi vào thông báo, thân phận của Đỗ Cấu đặc thù, lại có quan chức trong người, chút chuyện này, thị vệ cũng sẽ hỗ trợ. Chờ được có chút buồn chán, Đỗ Cấu nhìn Yêu Yêu vẻ mặt ngốc manh dáng vẻ, không nhịn được hỏi, Yêu Yêu, ngươi họ gì? Yêu Yêu là cô nhi, không có dòng họ. Ngậy. Đỗ Cấu vua hót một cái, thầm mắng mình đần, có thể bị Tôn Tư Mạc mang theo bên người, mười có tám chín đều là cô nhi. Xin lỗi, Yêu Yêu, ta không biết. Yêu Yêu nhưng là mị đến con mắt cười. Không sao, Yêu Yêu từ nhỏ đi theo sư phụ, rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi. Đỗ Cấu tâm lý không khỏi ấm áp. Lại một lát sau. Đúng rồi, Yêu Yêu, tại sao ngươi kêu danh tự này? Đỗ Cấu đây chính là thuộc về giới trò chuyện, thật sự là hắn tâm lý nhớ trường nhạc, lòng có chút không yên. Đào Chi Yêu Yêu, sáng quắc đêm hoa. Con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng lấy được một cái như thế tươi đẹp câu trả lời. Đào Chi Yêu Yêu, sáng quắc đêm hoa. Thi kinh bên trong thơ, luôn là có một loại ngọt đến tâm lý mỹ. Ân, Yêu Yêu cũng rất tấm tâm, chính là không biết là nam hay nữ. Đỗ Cấu nhìn một chút Yêu Yêu một con ngựa bình xuyên ngực, như có điều suy nghĩ. Trước trường nhạc nam trang ăn mặc tựa hồ cũng là một con ngựa bình xuyên, nhưng là trường nhạc nữ trang lại thay đổi hoàn toàn cái dạng, không nói sóng mấy liệt, nhưng cũng là vừa đúng đầy đặn. Đều nói cổ nhân buộc ngực kỹ thuật cao minh, Đỗ Cấu thật đúng là tăng kiến thức, liền nói Yêu Yêu bây giờ này phó đả phẫn, Đỗ Cấu thật đúng là không phân biệt được giới tính a. Đỗ Lang Quân, công chúa hỏi ngài, đến đây thật sự vì chuyện gì? Ngay tại Đỗ Cấu ngẩn ra thời điểm, thông báo thị vệ đã xảy ra rồi. Đỗ Cấu thầm nghĩ quả nhiên, trường nhạc vẫn là không có hết giận đây. Bất quá này cũng là chuyện tốt, trường nhạc có thể đem hắn chặn ngoài cửa, đã nói lên hắn còn coi Đỗ Cấu là thành bằng hữu. Nếu như nàng thật mời Đỗ Cấu tiến vào, vậy thì rất có thể nói rõ Trường Nhạc đã đem Đỗ Cấu nhìn thành người xa lạ, bởi vì nếu như Đỗ Cấu là người xa lạ, vì duy trì hoàng gia cùng thần tử quan hệ, Trường Nhạc là không thể đem Đỗ Cấu chặn ngoài cửa. Đương nhiên, lần trước Đỗ Cấu bị sập cửa vào mặt, là bởi vì là Trường Nhạc không ở trong cung. Có lúc, tận lực cự tuyệt ngược lại là một loại khác lấy lòng. Có thể hay không về lại liền có thể, thì nhìn Đỗ Cấu có thể hay không nắm chặt cơ hội. Đỗ Cấu cũng sớm có chuẩn bị, sờ tay vào ngực, Đỗ Cấu xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho thị vệ, nói, làm phiền tiểu ca giúp ta đưa cái này chỉnh cho công chúa. Thị vệ gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy, xoay người rời đi. Thẩm cung công chúa. Trường Nhạc đang ở một lần lại một khắp luyện tập pha trà, động tác còn có chút cứng rắn, nhưng là lại đã rất tiêu chuẩn. Sắc mặt của Trường Nhạc như thường, không nhìn ra vui giận, chỉ có thiếp thân thị nữ căn cứ Trường Nhạc biến hóa rất nhỏ suy đoán, công chúa tâm lý rất không bình tĩnh. Công chúa, Đỗ đại lang quân ngài coi là thật không thấy sao? Trường Nhạc động tác trên tay hơi chậm lại. Dừng một chút, nói, lúc này, ta không thấy hắn mới là tốt nhất. Thị nữ mơ hồ mặt. Không hiểu. Trường Nhạc ôn nhuận cười một tiếng. Thấy là lễ, không thấy, mới là tình. Tình. Thị nữ thét một tiếng kinh hãi. Trường Nhạc nhẹ nhàng một cái tát đánh tới. Khắc mục đều, ta nói là hữu tình. Thị nữ nghe răng cười một tiếng. Là hầu gái lắm mồm. Ha ha, ngươi theo ta từ nhỏ đến lớn, còn dùng khách khí như thế. Trường Nhạc thường một cái đích thân pha trà, có chút tao mày. Cuối cùng không có hắn pha uống thật là ngon. Công chúa nói hắn là. Trường Nhạc đứng lên, đi tới bên cửa sổ, tiểu thị nữ với ở tả hữu. Ngươi này là không phải biết còn hỏi sao? Thị nữ le lưới một cái. Công chúa, hầu gái có đôi lời. Có lời cứ nói đi. Đúng công chúa, thứ cho hầu gái lắm mồm. Nương nương nơi đó nhưng là một mực thích trưởng tôn gia đại lang quân. Nghe một chút thị nữ nhắc tới trưởng tôn sung, Trường Nhạc bản năng nhướng mày một cái, sau đó lại thong thả mở. Vận Nhi, ngươi nói, ta có lựa chọn sao? Thị nữ lại le lưới một cái, lắc đầu một cái. Vận Nhi không biết, Vận Nhi chỉ biết là mình thích đồ vật, thì đi cạnh tranh, cái có lẽ còn có cơ hội. Nếu như không cạnh tranh, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cạnh tranh sao? Trường Nhạc nhìn ngoài cửa sổ cỏ xanh cây xanh, rơi vào trầm tư. Công chúa. Đột nhiên, mới vừa thị vệ đi mà trở lại. Trường Nhạc xoay người, ngưng tiếng nói, chuyện gì? Hồi công chúa, bên ngoài cung Đỗ Lang Quân kéo mặt tướng cho công chúa đệ trình vật này. Trường Nhạc gật đầu một cái. Một bên thị nữ vội vàng nhận lấy. Trường Nhạc lấy tới, mở ra xem, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Đó là một thanh cây quạt, một cái màu hồng cây quạt, tương tự với quạt xếp, nhưng là so với quạt xếp lộ ra càng thanh tú. Cây quạt toàn thể dùng màu hồng liêu từ túi, trung quanh còn khảm đi một tí lóe sáng bảo thạch. Cây quạt phía dưới còn treo móc một cái phan màu vàng bích ngọc dây chuyền, xem toàn thể đi lên lộ ra rất đẹp. Trường Nhạc nhìn một cái cũng có chút thích, nàng không kịp chờ đợi cầm lên cây quạt, mở ra xem, liền thấy một bài phiêu giật thơ đập vào mi mắt. Từng bạn phù vân thuộc về Văn Thúy, còn theo Tả Dương hiện lên thu âm thanh. Thế gian không giới hạn vẽ tranh tay, một mảnh thương tâm họa không được. Chương 91, cầm lên buông xuống. Từng bạn phù vân thuộc về Văn Thúy, còn theo Tả Dương hiện lên thu âm thanh. Thế gian không giới hạn vẽ tranh tay, một mảnh thương tâm họa không được. Kim Lăng văn ngắm, vốn là Đường đại thi nhân Cao Thiềm viết một bài yêu nước thơ. Nhưng vào lúc này nơi đây, tình cảnh này, ở trong mắt Trường Nhạc, lại trở thành một bài thành ý tràn đầy nói xin lỗi thơ. Đã từng cùng ngươi ngồi xem phong vân, lại nhân Tả Dương thu thanh sát phong cảnh. Thế gian không thiếu vẽ tranh tay, khó mà vẽ ra lòng ta ấy nấy. Hoa, thật là đẹp thơ. Trường Nhạc nghiêng đầu. Ngươi biết chữ? Thị nữ vội vàng lắc đầu. Hầu gái không hiểu. Vậy làm sao ngươi biết mỹ? Kỳ hì, hầu gái mặc dù không biết chữ, nhưng là có thể phân biệt ra được xấu xí mỹ a. Công chúa người xem, chữ này nhiều đẹp đẽ, có thể viết ra xinh đẹp như vậy tự nhân, làm thơ khẳng định cũng rất đẹp. Trường Nhạc khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng than thở. Chữ này là đẹp đẽ, thơ cũng mỹ, quạt xếp cũng tốt. Chính mình đối người kia nhìn với con mắt khác, không cũng là bởi vì hắn tài tình cùng năng lực sao? Trường Tôn Sung rất tốt, tao nhã lịch sự, thế gia công tử. Nhưng Trường Nhạc luôn cảm thấy trên người Trường Tôn Sung bất chút cái gì, giống như một cái điêu khắc dị thường tinh mỹ bội kiếm, đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng tóm lại là bất chút sắc bén. Mà Đố Cấu đâu rồi? Mặc dù nhìn bề ngoài đi lên chỉ là một thanh chất phác không màu mẹ thiết kiếm, nhưng là khi hắn lộ ra phong mang thời điểm, tất nhiên máu phun ra năm bước. Thực ra nếu như nói thích, Trường Nhạc đối hai người đều có hảo cảm, bội kiếm có bội kiếm nho nhã, thiết kiếm có thiết kiếm phong lợi, có sở trường riêng, làm bạn cũng là lựa chọn rất tốt. Nhưng là sinh ở nhà đế vương, Trường Nhạc biết chính mình chỉ có thể lựa chọn một cái. Trong lòng u thở dài, Trường Nhạc đem cây quạt chuyển hướng bên kia, lộ ra mặt quạt bên trên hùng hậu đại khí ba chữ to. Không nên tức giận. Trường Nhạc nhìn một chút, đột nhiên không khỏi cười một tiếng. Vân Nhi, để cho thị vệ dẫn hắn vào đi. Trường Nhạc thu hồi quạt xếp, đối thị nữ nói. Đúng công chúa. Đố Cấu tâm lý có chút thấp thỏm, hắn cho tới bây giờ không giống bây giờ như vậy kinh sợ quá, có lẽ là quá mức lo được lo mất, để cho Đố Cấu cả người đều là chết lặng. Đi theo thị vệ đi tới tẩm cung công chúa, trải qua thị nữ thông báo, Đố Cấu dặn dò một phen Yêu Yêu sau đó, đem Yêu Yêu lưu ở cửa, chính mình nhấc chân vào cung điện. Đố Cấu sau khi tiến vào, đầu tiên là tùy ý nhìn lướt qua, ấn tượng đầu tiên chính là không khoáng. Quá trống trải rồi, ra trong cung điện lớn, mặc dù trang sức hoa lệ, nhưng là vẫn không che giấu được bên trong không hư. Thời gian dài ở nơi này nhân, hoặc là tính cách nội liễm, hoặc là tinh thần bất ức. Đố Cấu tâm lý không khỏi có chút chua, vững bước đi tới Trường Nhạc tọa tiền, Đố Cấu có chút thi lễ. Đỗ Thanh Hòa, bái kiến công chúa. Trường Nhạc như cũng ngồi ở mới vừa trà cụ bên cạnh, không có lý tới Đố Cấu, mà là uống một hớp trà, sau đó nhíu mày một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Đố Cấu. Tại sao ta pha trà hơi quá với khổ sở? Đố Cấu đứng lên, nhìn một chút Trường Nhạc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xung động, hắn đột nhiên đặt mông ngồi xuống, nhận lấy dài trong tay bình trà, cũng không để ý Trường Nhạc có hay không đáp ứng, trực tiếp bắt đầu phao nổi lên trà. Ha ha, này pha trà à, có thể là không phải đơn giản mấy động tác là có thể phao được, pha trà lòng người cảnh, giống vậy ảnh hưởng trà mùi vị. Này tâm lý tự nhiên người đâu? Phao đi ra trà cũng rất trong trẻo, uống khổ chung có ngọt. Tâm lý u buồn người đâu? Phao đi ra trà là rất nồng đậm, uống khổ lớn hơn ngọt. Mà tâm lý trăm mối lo người đâu? Phao đi ra trà sẽ có nhiều chút đục ngầu, uống cũng sẽ chắc miệng. Đố Cấu một bên pha trà, vừa nhìn có chút ngẩn ra Trường Nhạc, cười nói, thực ra à, trà này diệp rất đơn giản chính là giãn ra cùng có giúp hai loại trạng thái. Này uống trà nhân cũng rất đơn giản chính là bưng lên, vung xuống hai loại tư thái. Trong này phức tạp nhất là lòng người. Lòng người có thất tình lục dục, bách khổ thiên sầu. Mọi thứ mùi vị hòa chung một chỗ, giống như ngũ vị tạp trần, phức tạp như vậy mùi vị, rót vào trong nước trà này tự nhiên cũng liền mọi thứ bất động. Một bộ nước chảy mây trôi động tác làm xong, Đố Cấu nắm bình trà, cho Trường Nhạc rót một ly mát lạnh thấu triệt trà thang, vừa đảo liền nói rằng, Trường Nhạc nếu như muốn uống ngọt trà, vậy chỉ cần muốn làm bốn chữ liền có thể. Trường Nhạc trong tay ly trà, nhẹ giọng hỏi, kia bốn chữ? Đố Cấu cho mình cũng rót một ly, sau đó cầm ly trà lên, đặt ở mép, nhẹ nhẹ uống một hớp, sau đó lại thả trở về. Cầm lên, vung xuống. Trường Nhạc thần sắc lần ra, ngây người một hồi lâu. Đột nhiên, khóe miệng của Trường Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon. Đó là, ta nói với ngươi, ở nơi này đại đường, ta pha trà, tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Đố Cấu toét miệng cười một tiếng, đổi ngồi chồm hôm vì ngồi xếp bằng, cả người cũng càng thêm vung lòng. Trường Nhạc đột nhiên cũng bung tha ngồi chồm hôm, hai chân cong đan chéo, bàn ngồi dậy, nhìn Đố Cấu, trong ánh mắt lộ ra hoan hỉ. Hôm nay ngươi thế nào không khách khí? Đố Cấu hì hì cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi là công chúa, lúc trước mới quen, nên khách khí cũng phải khách khí, dù sao cũng không thể mất lễ phép, há bây giờ chúng ta cũng quen như vậy, ta còn khách khí làm gì? Ồ, bây giờ chúng ta quen làm sao? Thục a, nhiều thục, không quen ta có thể tới thăm ngươi sao? Trường Nhạc không khỏi cười một tiếng. Ngươi là đến xem ta? Như vậy quạt xếp là chuyện gì xảy ra? Đố Cấu sắc mặt một xui xẻo, gãi đầu một cái, nói, khụ, này là không phải lần trước tiểu cách quá phận sao? Ta đây là tới bồi tội tới. Trường Nhạc nghe một chút, tâm lý chính là không khỏi vui mừng. Ngươi biết sai rồi. Ừ, biết sai rồi. Nếu biết sai, kia một cây quạt có thể là không đủ. Ta biết, ta đây còn có chuẩn bị đây. Đố Cấu ngửa cổ đem một miếng cuối cùng uống trà rồi, sau đó sờ tay vào ngực, xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Trường Nhạc. Đây là cái gì? Trường Nhạc hiếu kỳ kết quả. Cái này gọi là nước hoa, là ta gần đây nghiên cứu ra được một loại đồ chơi nhỏ. Đố Cấu một bên giải thích, mắt kính một bên nhìn chằm chằm Trường Nhạc. Vật này thực ra liền là một loại khác hơn hương, bất quá so với vân hương càng hương, kéo dài hơn, đưa nó vẩy lên người, có thể để cho mùi thơm giữ rất lâu. Trường Nhạc nghe một chút, con mắt liền sáng. Nữ nhân đối những thứ này chính là không có chút nào sức đề kháng, đây là chân lý. Trường Nhạc vội vàng rút ra nắp bình, vừa muốn nghe thấy, Đố Cấu vội vàng ngăn cản. Cái kia, Trường Nhạc, đừng hỏi được quá mau, từ từ nghe thấy. Trường Nhạc hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghe Đố Cấu đề nghị, nhẹ nhàng ngửi một cái. Chỉ một chút sẽ để cho Trường Nhạc say mê trong đó. Tốt mùi thơm. Con mắt của Đố Cấu tử nhìn chòng chọc Trường Nhạc, khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Trường Nhạc, ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Trường Nhạc khẽ mỉm cười, sau đó cau mày một cái. Chính là có nhiều chút lòng buồn bực. Đố Cấu nghe một chút, cả người mồ hôi lông đều dựng lên rồi. Yêu Yêu, mau vào tới. Đố Cấu vội vàng hướng bên ngoài thấp giọng kêu một câu, hắn không dám lớn tiếng, sợ làm kinh sợ Trường Nhạc. Cứ như vậy cũng là để cho Trường Nhạc một trận kinh ngạc, hô hấp cũng không khỏi có chút gấp thúc. Bên ngoài Yêu Yêu một mực chờ đợi Đố Cấu triệu hoán, Đố Cấu vừa lên tiếng, Yêu Yêu liền cong lấy sau lưng có hắn một loại thân cao cái hòm thuốc vội vã chạy vào. Yêu Yêu sau khi đi vào, liền theo để tay lên rồi Trường Nhạc mạch. Trương Nhạc chân mày nhất thời nhíu lên, nghi ngờ nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy vậy, gấp đội vàng giải thích. Trương Nhạc, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi trước tin tưởng ta, ta không có ác ý. Trương Nhạc một mực cau mày, nhưng lại yên lặng mặc cho Yêu Yêu bắt mạch. Tình cảnh trong lúc nhất thời an tĩnh hơi quá đáng. Đỗ Cấu trên mặt cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Một hồi lâu, Yêu Yêu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Lang Quân, ngươi yên tâm đi, công chúa tỷ tỷ quả thật có tức nhanh, bất quá không nghiêm trọng, chỉ cần hết lòng chữa trị, có khỏi hẳn khả năng. Chương 92, hữu kinh vô hiểm. Tức giận cái gì nhanh? Các ngươi đang nói gì? Trương Nhạc mặt đầy kinh ngạc, nàng căn bản cũng không biết tự có bệnh. Đỗ Cấu bên này nuối lòng tức, cũng đã sớm chuẩn bị xong trả lời. Trương Nhạc, chuyện này trách ta không cùng ngươi nói rõ, sự tình là như vậy, làm ra nước hoa này sau đó, ta nghĩ tới ngươi đã từng muốn lấy được tức nhanh toát thuốc, ta tìm được Tôn đạo trưởng, thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ Tôn đạo trưởng nói, hắn biết đạo cung bên trong hoàng hậu nương nương thật có bệnh này, bất quá, hắn không có năng lực làm. Hơn nữa hắn còn nói, loại bệnh này có thể sẽ còn để lại cho đời sau, ta liền nghĩ đến ngươi. Ta biết được tức nhanh chi người không thể nghe thấy kích thích tính mùi vị, ta sợ ngươi đối nước hoa có phản ứng, cho nên cố ý khẩn cầu Tôn đạo trưởng dược đồng thời đi theo ta, chỉ sợ có một phần vạn, bây giờ, ta chỉ có thể nói vạn hạnh. Trương Nhạc sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Thực ra nàng đối tức nhanh chi chứng đã có bóng ma trong lòng rồi, trưởng tôn hoàng hậu bệnh cũng là để cho nàng thao toái liêu tâm, nàng đối tức nhanh loại bệnh này cũng là vừa hận vừa sợ. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại cũng sẽ dính loại bệnh này. Ta có thể chết hay không? Trương Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu trợn mắt nhìn Thủy Ung Ung đại con mắt, lắc đầu hàm thanh nói, không biết, công chúa tỷ tỷ yên tâm đi. Ngài bệnh tuy là tiên thiên, cũng may ngài còn nhỏ tuổi, không nghiêm trọng lắm, nếu như kịp thời chữa trị, lại chú ý tu dưỡng, khẳng định liền không thành vấn đề. Bất quá, nếu như ngài lại nằm lâu một chút, bệnh tình tăng thêm, khi đó sẽ không tốt chữa trị. Ha ha, hữu kinh vô hiểm, Trường Nhạc, ngươi yên tâm đi. Yêu Yêu mặc dù còn tầm bé, nhưng là nói ra lời nhưng là có thể tin. Nếu không như vậy, qua mấy ngày ngươi xuất cung, đi trong nhà của ta một chuyến, ta yêu cầu Tôn đạo trưởng cho ngươi xem một chút. Trường Nhạc lấy lại bình tĩnh. Không sao, ta tin tưởng ngươi, nhà ngươi ta trước hết không đi, thân phận ta đặc thủ, đường đột đi qua, dễ dàng khiêu khích thị phi. Đỗ Cấu nhướng mày một cái. Vậy ngươi bệnh làm sao bây giờ? Trường Nhạc trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Một bên Yêu Yêu lại đột nhiên nói, ta tới a, ta có thể. Yêu Yêu khả năng cũng là lần đầu tiên một mình cho bệnh nhân chẩn bệnh, cho nên nhiệt tình độ cao vô cùng. Đỗ Cấu nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi không được, ngươi là thân nam nhi, thường thường xuất nhập tẩm cung công chúa, đối Trường Nhạc không tốt. Trường Nhạc gật đầu một cái, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng ôn nhu, biết thay người lo nghĩ nam nhân luôn là có thể tùy tiện bắt sống lòng người. Ai nói cho ngươi biết ta là nam tử? Đột nhiên, một bên Yêu Yêu thấp giọng nói. Ừ. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Có ý gì? Ngươi là nữ? Trường Nhạc cũng là lăng lăng nhìn Yêu Yêu. Yêu Yêu cắn môi một cái, trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt. Ta từ chưa nói qua ta là nam à? Mẹ ư? Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Yêu Yêu trên dưới nhìn một chút, thật là ngạc nhiên. Ba. Đột nhiên, Đỗ Cấu bị người vỗ một cái. Ừ. Đỗ Cấu ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Trường Nhạc mặt mày lộ vẻ cười nhìn hắn. Ngươi đi ra ngoài trước. Ừ, à. Ta. Đỗ Cấu không phản ứng kịp. Ngươi đi ra ngoài trước. Trường Nhạc lại nói một lần. Đỗ Cấu nhìn một chút Yêu Yêu, lại nhìn một chút Trường Nhạc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, đi ra ngoài tiểu ra đi. Đỗ Cấu vừa nói, đứng dậy đi ra ngoài, đi tới tẩm cung trước lương đình. Đỗ Cấu nhìn trong vườn hoa cảnh sắc, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mệt mỏi, ngồi ở trong lương đình trên chiếu, dựa vào lan can, Đỗ Cấu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu bị người đánh thức, dương mắt nhìn một cái, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính ở cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Ừ, tình huống gì? Ta ngủ thiếp đi. Trường Nhạc cho Đỗ Cấu rót ly nước, có chút trách cứ, ngươi gần đây có phải hay không là quá mệt mỏi? Đỗ Cấu nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Hải, đây đều là chuyện nhỏ, người trẻ tuổi, mệt một chút tốt. Đúng rồi, các ngươi tình huống gì? Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hướng mẫu hậu thỉnh cầu, để cho Yêu Yêu cho ta chẩn bệnh, mỗi ngày phái thị vệ đưa đón, không có việc gì. Đỗ Cấu có chút cau mày. Yêu Yêu làm được hả? Bằng không ngươi hãy cùng hoàng hậu nương nương nói thật, tìm Tôn đạo trưởng hỗ trợ, lại hoặc là trong cung cũng có thái ý hả? Hừ, Đỗ Cấu, ngươi đừng có mơ còn coi khinh hơn nhân. Yêu Yêu hướng về phía Đỗ Cấu trừng đến con mắt, nàng đối Đỗ Cấu chung quy hoài nghi nàng rất là bất mãn. Trương Nhạc kéo Yêu Yêu tay. Được rồi, trong cung thái y chữa khác bệnh không thành vấn đề, tức nhanh coi như xong rồi. Tôn đạo trưởng nơi đó cũng không cần làm phiền, có Yêu Yêu muội muội ở, ta tin tưởng nàng. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Chuyện liên quan đến sinh mệnh đại sự, ngươi có muốn hay không như vậy qua loa? Chợt nhìn một chút tốt với thân tỷ muội tựa như hai người, Đỗ Cấu chỉ có thể thuận theo. Được rồi, các ngươi nói được là được. Đối với nữ nhân giữa cảm tình, Đỗ Cấu là rất khó hiểu. Đỗ Cấu đứng lên, sửa sang lại áo quần, nói, kia không có chuyện gì, ta liền đi trước nữa à? Trương Nhạc đột nhiên nói, nước hoa này ngươi còn nữa không? Có a, vật này làm không phức tạp, ta đang chuẩn bị nhóm lớn lượng sinh sản một ít đây. Vậy thì thật là tốt, chờ ngươi làm được sau này, đưa tới cho ta một ít. Ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi lại không thể dùng. Ta muốn đưa người a. Ô nha, này không thành vấn đề, các loại hai ngày nữa, ta sẽ để cho Yêu Yêu mang cho ngươi đi vào một ít. Một bên Yêu Yêu lại le đầu lưỡi nói, ta không rút. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Ngươi một cái tiểu nha đầu, còn nhớ thủ, được rồi, lần này là ta không đúng, như vậy, sau này ngươi có yêu cầu gì, nói với ta là được, chỉ cần ta có thể làm được, cũng làm cho ngươi, như thế nào đây? Yêu Yêu ánh mắt sáng lên. Ngươi nói thật. Đỗ Cấu chỉ Trường Nhạc. Công chúa làm chứng. Yêu Yêu mị đến con mắt cười. Tốt lắm tốt lắm. Đỗ Cấu cười một tiếng. Kia ta đi trước. Ừm. Trương Nhạc gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi đừng quên rồi, ngươi còn thiếu ta một cái nói xin lỗi.
Cái gì?
Ta không cũng cho ngươi quả xếp cùng nước hoa rồi không? Trương Nhạc sắc mặt trở nên hồng. Quả xếp không đủ, nước hoa mà, ta không dùng được, cũng không đoán. Đỗ Cấu vô đầu một cái. Được, kia cho Sái Gia trở về lại suy nghĩ một chút. Vừa nói, chỉ Yêu Yêu. Ngươi không theo ta trở về. Trương Nhạc kéo Yêu Yêu. Ta một hồi mang Yêu Yêu đi gặp mẫu hậu. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Vậy được đi, vậy tự ta đi. Dứt lời, Đỗ Cấu xoay người rời đi. Xoay người một sát na, khóe miệng của Đỗ Cấu lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra bắt lại Trường Nhạc, tựa hồ cũng là không phải khó khăn như vậy a. Trường Tôn phủ, hậu trạch, một gian trong thư phòng. Một cái mặt như ngọc, thân xuyên thiếu niên áo trắng nhân, chính dựa vào bên cửa sổ, xem sách, vẻ mặt thật là nghiêm túc. Đột nhiên, một người làm đi tới, nói khẽ với thiếu niên nói, "Lang quân, trong cung tới tin tức, mới vừa Đỗ Cấu cầu kiến Trường Nhạc công chúa, cũng ở tẩm cung công chúa đợi gần một giờ." Người thiếu niên thần sắc đọc lại, chợt khôi phục bình thường. Đỗ gia đại lang sao? Hắn là tể tướng con, phòng tướng lại bệnh nặng, công chúa tiếp kiến hắn, cũng không có gì chứ. Lang quân, trên phố một mực có chút tin tức nói, gần đây công chúa thường xuyên xuất cung, mỗi lần đều cùng Đỗ gia đại lang có quan hệ. Người thiếu niên ngớ ngẩn, rốt cuộc ngẩng đầu lên, để sách xuống, ôn hòa cười nói, đều là nhiều chút không còn bóng chuyện, ngươi cũng tin. Dừng một chút, người thiếu niên phân phó nói, như vậy, ngươi đi bị nhiều chút dưa và trái cây điểm tâm, đúng rồi, đem trước đó vài ngày ngoại quan đưa tới quả vải bị trước nhất hộp, Trường Nhạc cùng nhân đàm luận lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, ta tấn công một chuyến. Tiểu này đi làm ngay. Chờ một chút, ngươi lại đi hầu phủ một chuyến, liền nói hắn và ta nói chuyện, ta đáp ứng rồi. Tiểu tuân lệnh. Phân phó xong, người thiếu niên lần nữa nhặt lên trên bàn thư, nhưng là tâm tư cũng không ở trong sách rồi, chỉ nghe trong miệng hắn dù gì nói, Đỗ Thanh Hòa. Chương 93, trọng quyền đánh ra. Sung Nhân Vương, ngõ cổ, Thanh Vân Tử Lâu. Nơi này cửa chính khoảng cách trà lâu nhìn qua có lẽ rất xa, nhưng là nếu như từ không trung nhìn liền sẽ phát hiện, này Thanh Vân Tử Lâu ngay tại trà lâu phía sau, hai cửa hàng hậu viện lưng tựa lưng nối liền với nhau, phân biệt canh giữ đến hai dãy phố, cũng là cả Sung Nhân Vương khu vực tốt nhất, náo nhiệt nhất hai con đường. Lang quân, hắn đây là với chúng ta kêu tinh thần sức lực đây. Trà lâu không mở ra lầu chính lầu cuối, Đỗ Cấu, La Bình Đường, Tào trưởng quỹ cùng tiểu thất ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía xa Thanh Vân Tửu lâu, ở chỗ này có thể đem Thanh Vân Tửu lâu thu hết vào mắt, còn có đáng nhắc tới là, cái này lầu chính bên trên toàn bộ bàn ghế đều đã đổi thành Đỗ Cấu lấy ra tân thức bàn ghế, giống bây giờ, mọi người an vị ở quyền ý thượng, vây ở bàn dài hai bên. Tiểu thất nhìn chằm chằm Thanh Vân Tửu lâu, có chút tức giận nói, bọn họ chính là hướng chúng ta đến, chẳng những vị trí chọn ở chúng ta phía sau, hơn nữa còn chép lại chúng ta chuẩn bị tạc kỹ, kỹ vui. Bọn họ liền chuẩn bị tạc kỹ, kỹ vui. Chúng ta có trả, bọn họ liền lấy rượu ngon nhất, xin xa gần nổi tiếng tứ đại đầu bếp chính. Này không rõ ràng cùng chúng ta đối nghịch sao? Đỗ Cấu ngồi ở bên cửa sổ, có một cái không uống một hớp đến rượu, cũng không nói chuyện, hắn đã lâu lắm không uống trưng tất rượu, hắn đều nhanh thắng khóc. Tào Thanh Hoa sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Này Thanh Vân Tửu lâu quả thật có chút con đường, bọn họ cũng không riêng gì chép lại đơn giản như vậy. Bọn họ biết tạp kỹ kỹ vui những thứ này nhiều kiểu mới, không thể thời gian dài xem, cho nên bọn họ liền đem toàn bộ tạp kỹ, kỹ vui kỹ sư cũng đổi thành mỹ nữ. Hơn nữa còn đều là nhất đẳng mỹ nữ, không chỉ như vậy, những mỹ nữ này cũng đều là từ kỹ quán bên trong đi ra, nếu như trong bọn họ cái nào bị khách nhân chọn chúng, kia tiểu lâu sẽ cho cung cấp tuyệt đối tư mật nhã gian. Như vậy cùng kỹ quán còn khác nhau ở chỗ nào? Con mắt của La Bình Đường trừng một cái. Tào Thanh Hoa trả lời, cho nên mới nói bọn họ khó đối phó, này Thanh Vân tiểu lâu tương đương với chỉnh hợp hí tràng, tiểu lâu cùng thanh lâu, ba người chỉnh hợp lại cùng nhau, đối khách nhân có chí mạng sức hấp dẫn a mấy ngày nay nơi này chúng ta khách nhân ít đi chừng một nửa, đây là tạp kỹ cùng kỹ vui cảm giác mới mẻ không có đi qua, phòng chừng mấy ngày nữa nơi này chúng ta khách nhân phòng trừng cũng liền trà xanh quán có thể có khách. Tào trưởng quỹ nói xong, tất cả mọi người đều không nói, con mắt cũng chăm chú nhìn Đỗ Cấu. Bọn họ nói những thứ này thực ra chính là vì để cho Đỗ Cấu cho cầm chủ ý. Các ngươi nói xong, ta đây nói. Đỗ Cấu uống có chút choáng, thấy mọi người cũng theo dõi hắn, không khỏi xoay xoay lưng. Sự tình không có ngươi môn nói nghiêm trọng như vậy, hoặc có lẽ là ta căn bản sẽ không coi bọn họ là chuyện. Đỗ Cấu ngừng một chút nói, tập kỹ cùng kia vui cảm giác mới mẻ vấn đề tạm thời không gấp được, cũng không cần gấp, bởi vì không lâu sau nữa, bất kể là rượu quán trà hay là đối với mặt tử lâu cũng sẽ không khách. Tào Thanh Hoa sửng sốt một chút. Tại sao nói như vậy? Đỗ Cấu cười nhìn một chút La Bình Đường, nói, Bình Đường, ta cho đồ vật của ngươi lưng như thế nào? La Bình Đường hôm nay đi theo Đỗ Cấu đi ra thời điểm, tâm lý thì có suy đoán, bây giờ nghe một chút, nhất thời kích không động được rồi. Sư phụ, ngài yên tâm, Bình Đường tuyệt đối sẽ không cho ngài mất thể diện. Ừ. La Bình Đường là Đỗ Cấu tay nắm tay đem ra, Đỗ Cấu tâm lý nắm chắc, mặc dù bây giờ La Bình Đường căn cơ còn mỏng, dù sao mới luyện hơn nửa tháng, nhưng là La Bình Đường lúc trước thì có căn cơ. Đỗ Cấu tin tưởng La Bình Đường hoàn toàn có thể bên học tập vừa thực chiến. Tào trưởng quỹ nghe một chút cũng hoàng nhiên, mặc dù hắn chưa từng nghe qua Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích, nhưng là hắn biết Đỗ Cấu đối thư trà quán coi trọng trình độ, đó là đứng sau chủ trà lâu tồn tại, có thể bị Đỗ Cấu coi trọng như vậy, nhất định bất phàm. Đột nhiên, Đỗ Cấu không đầu không đuôi hỏi một câu. Hôm nay là nhị 18 đi. Ừ. Tiểu thất trả lời. Ừ, lão Tào, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai trà lâu bốn quán trà toàn bộ đổi thành mới thức bàn ghế. Hậu Thiên, mở ra cửa quán trà. Đại Hậu Thiên, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 6, thư trà quán khai trương. Tào Thanh Hoa sửng sốt một chút. Lang quân, tại sao gấp như vậy? Cũng không có gì. Đỗ Cấu xoa chán một cái. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, ta đem lần đầu tiên vào triều, ta có dự cảm, trên triều đình, nhất định là có chuyện sẽ ảnh hưởng đến ta. Đến lúc đó, ta sẽ mượn cơ hội áp dụng ta trước sớm liền chuẩn bị đã lâu kế hoạch, cho nên, trước đó, trà lâu 4 con trà phải toàn bộ tiến vào quỹ đạo. Người bên kia không thành vấn đề chứ? Tao trưởng quỹ vội vàng nói, này không thành vấn đề, lang quân yên tâm, chào ngài liền đã phân phó, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị xong, bao gồm chủ này trà lâu. Ta chỉ lo lắng, trà lâu động tác quá nhanh chóng, khách nhân bên kia trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa. Này không thành vấn đề, nói trắng ra là chính là tuyên truyền vấn đề, như vậy, một hồi sau khi kết thúc, ngươi liền tay an bài, ngoại trừ lần trước thủ đoạn ngoại, đem ta dạy cho ngươi thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới, bao gồm du nhai gào thét, mướn người chế tạo lời đồn đãi, khai trương mấy ngày trước nước trà miễn phí, thời hạn bất vân vân, phương pháp lần trước ta dạy cho ngươi đã đủ rồi, làm gì là ngươi chuyện, có thể đem chúng ta khoảng thời gian này toàn bộ dư toàn bộ tuấn ra, nha đúng rồi. Còn phải cho chủ trà lâu tuyên truyền một chút, không cần giảng kỹ, chỉ cần tạo một cái thần bí bầu không khí. Ta chỉ có một chút yêu cầu, ở ngày mùng ngày 2 tháng 6 trước, ta muốn làm cho cả Trường An thành người người biết hết trà lâu 4 con trà. Có thể làm được không? Tào Thanh Hoa trọng trọng gật đầu. Lang quân yên tâm. Tào Thanh Hoa là lòng tin 10 phần, thật sự là trước đấu cấu giao cho hắn đồ vật quá mức mới mẽ độc đáo, cũng quá thực dụng, hắn tin tưởng, chỉ cần đem những thứ kia thủ đoạn làm đi ra, kia tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là phô thiên cái địa. Ừ, đây là giai đoạn thứ nhất, hạ một giai đoạn, chúng ta trà lâu trọng điểm đúng là cờ quán trà cùng thư trà quán, ta lúc trước nói cho ngươi hạ một giai đoạn kế hoạch ngươi cũng phải bắt đầu chuẩn bị, lúc trước không đối thủ, chúng ta có thể từ từ đi. Bây giờ có đối thủ, vậy chúng ta liền trọng quyền đánh ra. Ta không thích đánh giằng co, bọn họ nếu xuất thủ khiêu khích, ta đây liền để cho bọn họ biết cái gì gọi là đau. Lao Tào, ta bất kể như thế nào, coi như đem chúng ta tất cả kế hoạch toàn bộ dùng tới, cũng không liên quan. Ta mục tiêu chỉ có một, vậy thì trong vòng một tháng, ta muốn để cho Thanh Vân Tiểu Lâu thay tên đổi tính. T. Ba người đều là hít vào một hơi. Một cái mới khai trương đại tiểu lâu, hay lại là phía sau có núi dựa lớn đại tiểu lâu, đấu cấu lại há mồm liền để cho nhân gia trong vòng một tháng thay đổi địa vị. Cái này cũng quá kiêu ngạo, quá trong mắt không người. Bất quá, bọn họ càng nhiều nhưng là hư vấn, có thể đi theo như vậy một cái chủ tử, bọn họ thiết lập chuyện tới cũng có lực, tất cả mọi người đều thích ngang ngược chủ tử, chỉ nếu như vậy chủ tử mới có thể làm cho bọn họ đối tương lai rất có lòng tin. Mấu chốt nhất là, bọn họ không cảm thấy đấu cấu là mù quáng tự đại, bởi vì bọn họ biết đấu cấu kế hoạch khủng bố cỡ nào, nếu như toàn bộ áp dụng, đừng nói một cái tiểu lâu, coi như trở lại là làm tiểu lâu cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ không biết, bọn họ biết kế hoạch chỉ là đấu cấu một cái bước đầu dò xét mà thôi. Vậy trước tiên như vậy, Thanh Vân tiểu lâu bên kia có động tĩnh gì, tùy thời cho ta biết, ta đi trước. Đấu cấu vừa nói, đứng dậy rời đi. Còn lại ba người, nhìn ngoài cửa sổ Thanh Vân tiểu lâu, trong mắt ánh lửa bùng ra, hăng hái mười phần. Chương 94, Đỗ Hà gây họa. Đêm đó, Đại Hưng cung, Thiên Thu điện. Lý Nhị trong tay bưng một quyển tấu chương, nhìn thập phần cẩn thận. Phía dưới, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Ngô Thế Nam ba người không người mà đứng. Lý Nhị nhìn tấu chương, xoa trán một cái. Ừ, năm nay sửa đường lại phải hao phí 3 triệu sâu, quan này nói hàng năm tổn hại, hàng năm tu, hao tổn nhiều tiền, nên nghĩ biện pháp à. Phong Huyền Linh tiến lên một bước. Bệ hạ, sửa đường tuy hao tổn nhiều tiền, sửa đường cực kỳ trọng yếu, đường không thông là thương bất động, cho nên, tiền này, không thể không hoa à. Chấm lại làm sao không biết. Chỉ là, liền như vậy, đúng đi. Phong Huyền Linh lui về chỗ cũ, hắn biết Lý Nhị ý tứ, bất quá hắn cũng không có cách nào sửa đường là quốc chi đại kế, trăm ngàn năm qua cũng là như thế, nào có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp. Trừ phi có cái gì mở ra lối riêng biện pháp. Đột nhiên, Phong Huyền Linh nghĩ tới điều gì, khôn khéo ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Lý Nhị xoa xoa, có chút mệt mỏi. Còn có tấu chương muốn nghĩ sao? Ba vị đại thần nhìn nhau, đều là không có lên tiếng. Lý Nhị thấy vậy, liền muốn vây tay bình lui mọi người, bất quá khi hắn thấy Ngu Thế Nam thời điểm, đột nhiên nghĩ tới. Bá Thi, ngươi tới này, có thể là có chuyện. Ngu Thế Nam là bí thư tỉnh bí thư thiếu giám, theo lý thuyết hắn không nên tham dự triều chính, nhưng là hôm nay Ngụy Trinh đem hắn mang tới, cũng không có gì, dù sao đây chỉ là trước khi lúc nghị sự. Ngu Thế Nam tiến lên một bước. Bẩm bệ hạ, chứ tác cục mới nhậm chức chứ tác tá lang đỗ cấu, đệ trình vỡ lòng độc vật tam tự kinh, thần đọc qua sau đó, cảm giác sâu sắc này văn tinh lịch ngắn gọn, văn tài đẹp đẽ. Đem đối hài đồng vỡ lòng làm dùng, không thua gì thiên tự văn, cố thần không dám thờ ơ, chuyên tới để đệ trình bệ hạ. Cái gì? Vỡ lòng văn? Lý Nhị kinh hô thành tiếng, vốn là có chút mệt mỏi thân thể nhất thời tinh thần rung một cái, những người khác tất cả đều là rối rít nhìn về phía Ngu Thế Nam. Ngụy Trinh tiến lên một bước. Khải bẩm bệ hạ, bá thi nói, thật vô phóng đại, đỗ thanh hòa này văn, quả thật ngắn gọn đơn giản, đọc lên tới thuộc lầu lầu. Thần cố ý đi Hoàng Văn Quán tìm mấy cái học nghề thử một chút, bọn họ cũng biểu thị Tam Tự Kinh so với Thiên Tự Văn thay đổi đọc, dịch lưng, dễ hiểu. Vì vậy, thần cũng cảm thấy Tam Tự Kinh đủ rồi sánh vai Thiên Tự Văn. Lý Nhị khắp khuôn mặt là vui ý. Lúc này thật không. Bá Thi, ngươi đọc một lần. Thần tuân chỉ. Ngu Thế Nam từ trong tay háo móc ra một cái quyển trục, mở ra, lớn tiếng đọc nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Ngu Thế Nam đọc mặc dù không tình cảm gì, nhưng là lại rất gieo vần, nghe thuộc lầu lầu, rất lưu loát. Mọi người nghe rất nghiêm túc, Lý Nhị càng là một bên nghe, một bên thì thầm. Một hồi lâu, Ngu Thế Nam mới một hơi thở đọc đến cuối cùng. Chuyên cần có công, vai diễn vô ích. Giới chi thai, nghi dáng. Xong rồi. Lý Nhị thấy Ngu Thế Nam ngừng lại, theo bản năng hỏi. Bệ hạ, thần đọc xong rồi. Lý Nhị nhắm đến con mắt nghĩ một lát, không khỏi mở miệng khen, thật là trở về chỗ vô cùng à. Phong Huyền Linh tiến lên một bước. Đúng vậy, bệ hạ, này văn tuy là vỡ lòng văn, nhưng là gần sứ thần nghe qua một lần, cũng tràn đầy cảm ngộ. Này thiên tam tự kinh, bao hàm lịch sử, thiên văn, nhân luân nghĩa lý, trung hiếu tiết nghĩa vân vân, đầy đủ giải thích nhân, nghĩa, thành, hiếu mấy chữ, đối với hài đồng mà nói, vừa có thể khải mông học hỏi, vừa có thể từ trong cảm ngộ như thế nào làm người xử thế. Quả thật ẩn chứa đại trí tuệ kỳ văn a. Ha 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 ha, được, khắp số các đời, vỡ lòng văn phú kẻ thu thập, chỉ có Nam Triều Chu Hưng tự làm thiên tự văn, mà nay, ta Trinh Quan Hướng lại có một phần đủ để chuyển thế Tam Tự Kinh, đây là mừng rỡ chuyện, Huyền Thành, đem này văn lập tức khắc, khan với thế, để cho ta đại đường con dân biết hết Tam Tự Kinh. Thần tuân chỉ. Ngụy Trinh trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, Đỗ Cấu viết văn xuất sắc rồi, trên mặt hắn cũng có quang. Ừ, xem ra này Đỗ gia đại lang đúng là đại tài a, này nhậm chức không tới 10 ngày, liền lập được như thế đại công. Làm phân thưởng. Phong Huyền Linh nghe một chút, vội vàng lên tiếng. Bệ hạ, Đỗ Thanh Hỏa còn tầm bé, tuy lập được đại công, nhưng không khỏi đem giành công tiêu ngạo, xin bệ hạ tùy tình hình ban thưởng. Lý Nhị nghe một chút, cười không nói. Phong Huyền Linh ý là trước tiên đem Đỗ Cấu công lao toàn đến, sau này hay nói. Nhưng là Lý Nhị lại không nghĩ như thế, Khúc Viên Lê cùng võ sát một chuyện, Đỗ Cấu công lao cũng đã bị áp chế rồi, bây giờ đẻ thêm chế, cũng khó làm a, nhưng là Đỗ Cấu mới vừa lên mặt cho không tới 10 ngày, lại lần nữa thăng quan lời nói, tốc độ này cũng quả thật nhanh một chút. Lý Nhị có chút nhức đầu. Nhưng vào lúc này, mọi người chợt thấy Cao Công công đội vã đi tới, thấp giọng đấu, khải bẩm bệ hạ, Kim Ngô vệ báo lại, Diêm Lập bản Diêm thị lang trong nhà xông vào tập nhân, phủ đệ bị đốt, tổn thất nặng nề. Cái gì? Người sở hữu đều là cả kinh. Hình bộ thị lang Diêm Lập bản, người này quan chức tuy nhỏ, nhưng là đem danh vọng đúng vậy thấp, hắn cùng với đem ca ca Diêm Lập Đức đều là đem làm vợ cả tượng, nhất là giỏi thư họa, huynh đệ hai người hội họa bản lĩnh có thể nói đương thời nhất tuyệt, Lý Nhị thật là thưởng thức. Cho nên nghe một chút Diêm Lập bản ra cháy, người sở hữu tâm nhất thời nói một cái. Lý Nhị sắc mặt nghiêm túc, hỏi Diêm Ái Khanh trong nhà tổn thất như thế nào. Bẩm bệ hạ, Diêm thị lang trong nhà tổn thất không nhỏ, bất quá đều là nhiều chút cũ họa kế toán, không quan trọng, chỉ là hắn cho ngài họa đế vương đồ cùng phụng chỉ họa, đã vẽ một phần nhỏ các đời đế vương đồ đều bị hủy một trong bó đuốc. Cái gì? Ầm. Lý Nhị đập bàn một cái, lạnh giọng hỏi, tập nhân có thể bắt ở? Cao Công Công bị dọa sợ đến run run một cái, ấp úng trả lời, bệ hạ, tập nhân chết. Càn rỡ. Lý Nhị tức mặt cũng biến sắc, đối với hắn mà nói, họa tổn thất tuy lớn, nhưng là nghiêm trọng hơn là đây là đang ngay trước mọi người đánh hắn mặt, đường đường đế vương đô thành, dưới chân thiên tử, lại bị tập nhân đốt đại thần phủ đệ, sau đó còn lại không có chứng cứ. Đây quả thực là đối Lý Nhị khiêu khích. Những người khác sắc mặt cũng rất khó coi, Trường An thành trị an như thế kém, đối với bọn họ cũng là uy hiếp à. Bệ hạ. Cao Công Công lần nữa lên tiếng. Lý Nhị mặt lạnh. Còn có chuyện gì? Một lần nói xong. Đúng bệ hạ, theo Kim Ngô vệ báo lại, kia tập nhân là bị Đỗ gia nhị lang Đỗ Hà truy vào Diêm phủ. Ai? Đỗ Hà? Lý Nhị ngây ngẩn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Đỗ Hà tại sao đuổi theo kia tập nhân? Cao Công Công cười khổ một tiếng. Bệ hạ, Kim Ngô vệ nói, Đỗ Hà vừa thấy Diêm phủ cháy, liền đi về nhà, bọn họ cũng là từ dân chúng qua đường trong miệng biết được, bọn họ vốn định bắt người, nhưng Đỗ Hà dù sao cũng là con trai của Đỗ tướng, hơn nữa bây giờ Đỗ tướng bệnh nặng, được không nên quấy nhiễu, cho nên bọn họ không dám qua loa bắt người. Nghe vậy Lý Nhị bị tức cười. Này Đỗ gia tiểu tử, lá gan cũng quá nhỏ. Những người khác tất cả đều là dở khóc dở cười. Kim Ngô vệ người đâu? Bên ngoài hậu đây. Lý Nhị suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, đột nhiên lại có người báo lại, "Bệ hạ, Diêm thị lang bên ngoài cầu kiến." Lý Nhị nghe một chút, xoa xoa đầu, cười khổ một tiếng. "Cao Thận, ngươi đi Đỗ phủ, đem Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà cũng mời vào cung." "Thần tuân chỉ." "Truyền Diêm lập bản." Chương 95, khờ kinh sợ Đỗ Hà. Buổi tối, Đỗ phủ. Đỗ Cấu đang huấn luyện La Bình Đường, thuận tiện dạy dỗ tiểu tiểu cùng Đỗ tiểu muội Trinh Quan con số. Mọi việc. 4 thất nhị 18. 5735. 67. 67. 3. Ai u, Đỗ Cấu, ngươi lại đánh ta. Đỗ tiểu muội ôm đầu, mặt đầy bị khuất. Không đánh ngươi đánh ai? Đỗ Cấu trợn mắt nhìn Đỗ tiểu muội. Ta nói ngươi có thể hay không giải một chút tâm, một cái phép nhân khẩu quyết biểu, nhân ra tiểu tiểu ngày hôm trước liền gánh vác rồi, liền vì chờ ngươi, chương trình học cũng trì hoãn, ngươi lại không thể để ý một chút. Ta cũng có mà. Đỗ tiểu muội ủy khuất mắt rưng rưng nước mắt. Nhưng là lưng không xuống mà, ngươi cái kia cái gì phép nhân khẩu quyết biểu thật là khó được u. Thí, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi một cái xú nha đầu ngày ngày chạy đi nghe bính đường luyện một hơi, còn không có chuyện gì chung quy hướng rượu quán trà chạy, ngươi chính là ham chơi. Đỗ Cấu, ngươi làm gì vậy hung ta? Ta không phải là nhìn sẽ vai diễn sao? Ngươi đây liền hung ta, lê gớm ta không học, thử, Đỗ Cấu, ngươi một cái quỷ hẹp hỏi, cẩn thận sau này thở gấp không được tức. Vừa nói, Đỗ tiểu muội bộ dạng run xoe chạy ra. Tiểu tiểu nhìn tình thế khó xử. Lang quân, ngài không nên tức giận, tiểu muội còn nhỏ, ngài hống hống là tốt. Ta dỗ nàng. Đỗ Cấu đều bị tức cười. Nàng con cần ta dỗ. Ngươi có tin hay không, bây giờ hắn nhất định quấn bính đường nghe thư đi. À. Tiểu tiểu ngây người, không biết nói gì. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Được rồi, do nàng đi đi, ai bảo nàng là muội muội ta đây. Đỗ Cấu nói không tức giận là gạt người, nhưng phải nói sinh nhiều đại khí cũng không phải, kiếp trước chuyện này hắn trải qua rất nhiều, hắn kiếp trước đệ đệ, có thể so với Đỗ tiểu muội không bất lo. Như vậy, ta sau này đơn độc dạy ngươi đi, sau đó do ngươi dạy nàng, kia tiểu nha đầu chính là theo ta chí khí thói quen, với các ngươi đến lúc đó muốn tốt rất nhiều. Này, tiểu tiểu sợ dạy không tốt. Không thành vấn đề, ngươi tin tưởng ngươi chính mình. Tiểu tiểu, tự tin một ít, ngươi đã rất tốt rồi, không kém bất kỳ ai. Ừm. Tiểu tiểu hắc hắc vui một chút, cười rất vui vẻ. Đại ca. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một dồn dập tiếng kêu. Đỗ Cấu còn không có chậm quá thần, chỉ thấy một người thiếu niên cọ một chút chạy đến trước mặt hắn. Đại ca, to đại sự. Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, những lời này hắn quá quen thuộc. Lần trước nghe lời này là lúc nào rồi hả? Tiếp trước đệ đệ của hắn bởi vì chơi đùa ăn gà báo cảnh sát. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, túi đầu nhìn một cái, thiếu niên đúng là hắn đời này tiện nghi đệ đệ, Đỗ Hà. Nhị đệ, ngươi làm sao? Ngươi không phải đi bên ngoài thành cho cha xử lý trang tử đi sao? Đại ca, ta đã gây họa. Đỗ Hà thâm vùi đầu, tay siết ống tay áo, thấp giọng nói. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, có chút không nói gì. Người tốt, một cái hai cái cũng không bất lo. Bất đắc dĩ xoa xoa đầu, để cho tiểu tiểu cho rời cái ghế, hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói, được rồi, trước tiên nói một chút về thế nào. Đỗ Cấu chân cọ sát địa, do dự một hồi, lúc này mới ấp úng nói, ta đem Diêm phủ đốt. Đỗ Cấu ra đầu nhất thời liền đã tê dần xuống. Diêm phủ? Cái nào Diêm phủ? Diêm Lập Bản, Diêm thị lang phủ đệ. Diêm Lập Bản. Đỗ Cấu đối danh tự này rất quen thuộc, đại danh đỉnh đỉnh đại họa sĩ, sơ đường có thể công phu xảo tượng, Diêm gia cha con ba người đều là người tài giỏi. Đỗ Cấu trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi, tiểu tiểu, cho nhị lang rời cái ghế. Tiểu tiểu vội vàng lại rời cái ghế thả vào Đỗ Hà sau lưng. Đỗ Hà lần đầu tiên thấy loại này cái ghế, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ. Ồ, đây là? Đỗ Cấu tức trực tiếp kêu một câu, ngươi ngồi xuống trước. Ồ. Đỗ Hà vội vàng đặt mông ngồi xuống. Đại ca, ta biết sai rồi. Được rồi. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Đúng sai sau này hay nói, ngươi nói trước đi chuyện. Ồ. Đỗ Hà thấp giọng đáp đáp một tiếng, sau đó bắt đầu tự thuật. Sự tình là như vậy, mấy ngày nay ta đi xử lý trang tử, luôn cảm thấy bốn phía có người nhìn ta chằm chằm, hơn nữa trang tử bên trong cũng người sống ra vào vết tích, ta cảm thấy được bên trong có chuyện, cho nên liền nhớ lại tới cùng đại ca ngươi thương lượng. Sau đó thì sao? Đỗ Cấu biểu tình nghiêm trọng, Đỗ Hà nói chuyện, tựa hồ không đơn giản a. Sau đó ta chỉ có một người cưỡi ngựa trở về thành, ai ngờ vào thành sau này, ta lại phát hiện có người nhìn ta chằm chằm, hơn nữa chảnh trắng trợn, tựa hồ căn bản không sợ ta phát hiện bọn họ. Sau đó ngươi liền cùng bọn họ đánh nhau. Đỗ Hà ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đại ca đừng làm rộn, ta nào dám a. Cái này kinh sợ đệ đệ. Đỗ Cấu bị Đỗ Hà kinh sợ dạng làm tức cười. Sau đó thì sao? Sau đó ta vốn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng là nửa đường ta quả thực quá đói, lại nghe có ra nước tương thịt quá thơm, ta liền không nhịn được, đi vào ăn bữa cơm. Tiếp tục. Nói biết ta cơm nước xong, ta ví tiền bị người đánh cắp, đáng giận nhất là kia tiểu tặc lại trắng trợn khiêu khích ta. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Ngươi không báo quan? Báo cái gì quan? Ta đường đường tướng phủ nhị công tử, bị người đoạt ví tiền không nói, còn bị nhân khiêu khích, chuyện này truyền đi nhiều mất mặt. Vậy ngươi nhận túng? Kia càng không có thể, kia ví tiền nhưng là tiểu văn thân tay đưa ta, để cho ta thay nàng, ta đã đáp ứng nàng, tự nhiên không thể nuốt lời. Tiểu văn là ai? Đỗ Hà sắc mặt một suy sụp. Khu, đại ca, này là không phải trọng điểm. Đỗ Cấu tức vui vẻ. Được, vậy ngươi nói trọng điểm. Ừ, ta lúc ấy giận quá chừng, không nói hai lời, có một chút ta liền vọt ra ngoài. Kia tiểu tặc thấy ta đuổi theo, nhấc chân chạy, ta cùng hắn mạo lên tinh thần sức lực, ta cũng là liều mạng đuổi theo. Hắn vừa chạy, một bên quay đầu khiêu khích ta. Ta giận đến liều mạng đuổi theo. Hắc, đại ca, ngươi đừng nhìn ta nhát gan, nhưng là luật chạy, người bình thường thật đúng là không đuổi kịp ta, ta đã nói với ngươi, nhớ lúc đầu. Nói điểm chính. Hả, ta không nghĩ tới, tiểu tử kia cũng chạy thật nhanh, cuối cùng một mực đuổi tới Diêm phủ, thực ra ta lúc ấy đuổi theo bối rối, căn bản không biết đó là Diêm phủ, chỉ lo leo tường đuổi theo, bởi vì thiên quá đen, ta cũng không biết vào nơi đó, chỉ biết là đột nhiên ta đụng phải cái gì. Sau đó bên cạnh ta liền bốc cháy rồi, ở sau đó, ta ở căn nhà kia toàn bộ đến mà bắt đầu. Ta vội vàng chạy đến, nghe người nói chuyện, ta mới biết đó là Diêm phủ. Ta biết đã gây họa, không dám ở kia ngây ngốc, liền vội vã chạy trở lại. Đỗ Cấu hết ý kiến. Rất rõ ràng, Đỗ Hà bị người đùa bỡn, cũng bị nhân hãm hại, làm không tốt, đây chính là một trận có dự mưu hãm hại. Đỗ Cấu nhìn một chút Đỗ Hà, hỏi, nói như vậy, Diêm phủ tổn thất cái gì ngươi cũng không biết. Đỗ Hà ngơ ngác lắc đầu một cái. Ừ, không biết. Đột nhiên, Đỗ Cấu nhớ ra cái gì đó. Ngươi chừng nào thì ăn cơm? Trời sắp tối thời điểm. Vậy sao ngươi trở lại? Cưỡi ngựa à? Vậy ngươi mà đây? Ồ. Đỗ Hà vỗ đầu một cái. Ai u, ta quên ở cái kia tiểu tiểu quán rồi. Đỗ Cấu giận đến mắt trợn trắng. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không cưỡi ngựa đuổi theo? Cái này còn cần hỏi? Cưỡi ngựa có thể có ta chạy nhanh. Ngươi biết ta chạy thật là nhanh, ta. Đỗ Hà vừa nói, đột nhiên chính mình liền ngừng, tựa hồ hắn cũng ý thức được chính mình ngu ngốc rồi. Nhìn có chút ngốc manh ngốc đệ, Đỗ Cấu bất đắc dĩ dở khóc dở cười, đang muốn nói vài lời, liền nghe Tam Tử báo lại, nói trong cung Cao Công Công tới. Ánh mắt của Đỗ Cấu đông lại một cái, thầm nói không ổn a. Chương 96, lần nữa vào cung. Đại ca, Cao Công Công tới làm chi? Đỗ Hà kinh ngạc hỏi. Ngươi nói sao? Đỗ Cấu liếc hắn một cái. Ngươi đốt nhân gia phủ đệ, Kim Lô vệ không dám xông vào chúng ta tướng phủ, không bắt được tặc nhân, kia nhân gia Diêm thị lang nhất định phải vào cung tố cáo à? Cái gì? Chuyện này kinh động bệ hạ. Đại ca, nhanh đi tìm cha đi. Tìm cái gì cha? Con mắt của Đỗ Cấu chừng một cái. Cha ta bệnh mới vừa khá hơn một chút, ngươi còn muốn để cho hắn lại bị tức bệnh. Vậy làm thế nào? Đỗ Hà hoảng hồn. Hô, yên tâm đi, có ta đây. Vừa nói, quay đầu. Tiểu tiểu, ngươi thông báo Hà quản gia, để cho hắn thông chi phủ người bên trong, nghiêm cấm thảo luận bất cứ chuyện gì, ngàn vạn phải đem chuyện này lừa gạt. Nếu như quả thực không đạt được, ngươi hãy cùng cha ta cứ nói thật, nói cho hắn biết, chuyện này ta có thể giải quyết, để cho hắn không cần lo lắng. Ừ. Tiểu tiểu vội vàng đáp một tiếng. Còn ngươi nữa? Đỗ Cấu nhìn về phía Đỗ Hà. Một hồi vào cung, bệ hạ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, cứ nói thật là được, về phần còn lại dư thừa, một chữ cũng đừng nói, giao cho ta là được. Đỗ Hà vội vàng gật đầu. Thật tốt, đại ca, ngươi cũng vào cung. Như quả không ra ngoài dự liệu, bệ hạ khẳng định cũng triệu đến ta. Đỗ Hà tuổi còn nhỏ, không thể chủ sự. Lao cha lại bệnh nặng. Đố Cấu suy nghĩ, Lý Nhị nhất định sẽ để cho hắn vào cung. Dù sao đốt nhân gia phủ đệ phải thường, được có một cái nói chắc chắn. An ủi Đỗ Hà mấy câu, Đỗ Cấu liền kéo Đỗ Hà vào cung. Đỗ Cấu. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Muội không biết từ đâu chui ra. Làm gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Mặc dù phiền lòng, nhưng cũng không có đối Đỗ Tiểu Muội nổi giận. Ngươi, cẩn thận một chút. Ừ, ngươi này tiểu nha đầu lại sẽ quan tâm ta. Đỗ Tiểu Muội cắn môi một cái, sảng giọng, ta là sợ ngươi đi vào không ra được, sẽ không có ai dạy lao la kể chuyện cổ tích rồi. Này tiểu nha đầu, miệng hay lại là rắn như vậy, độc như vậy. Được rồi, ngươi yên tâm đi, bao lớn chuyện, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, liền xoay người rời đi. Sau lưng Đỗ Tiểu Muội, dậm chân, lạnh rên một tiếng. Cũng biết khoe tài, sớm muộn muốn. Phi phi phi, không thể nói rồi. Cao Công Công, vẫn khỏe chứ a? Đi tới chính đường, Đỗ Cấu vội vàng nên đón. Cao Công Công vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, cũng là lộ ra mặt mày vui vẻ. Bây giờ Đỗ Cấu danh tiếng chính thịnh, thế hệ trẻ tạm thời không người có thể đưa ra bên phải, hắn tự nhiên phải đóng tốt Đỗ Cấu. Đại Lang quân bình yên. Đỗ Cấu đưa tay từ trong tay áo móc ra một bọc đồ vật, đưa cho Cao Công Công, nói: "Cao Công Công, đây là ta tự mình xào đi ra cực phẩm lá trà, lượng cũng không nhiều, xin Cao Công Công vui vẻ nhận." "Ai u, Đại Lang quân, ngài nói, lao nô quái ngượng ngùng, mỗi lần đều phải cầm ngãi đồ." Cao Công Công ngoài miệng kiêm tốn, nhưng động tác trên tay đúng vậy chậm, trực tiếp nhận lấy, nhét vào trong ngực. "Chuyện này, Công Công khách khí, này lại buổi tối, bởi vì ra đệ chuyện làm phiền Công Công đêm khuya bốn ba, ta đây trong lòng cũng là ấy nay a." "Ai u, xấu hổ mà nghèo lão nô rồi, Đại Lang quân cảnh khách khí như vậy." Cao Công Công khách sáo một câu, sau đó thấp giọng nói với Đỗ Cấu: "Đại Lang quân, thánh nhân cùng mấy vị tướng gia mới vừa thưởng thức hoàn ngài Tam Tự Kinh, thánh nhân tâm lý chính cao hứng, cho nên ngài cũng không cần lo lắng." Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng vui mừng. "Công Công, ngài cũng biết, ta đối người kinh thành chuyện đều rất xa lạ, có thể hay không hướng ngài hỏi rõ một chút, riêng bình thường thị lang làm người như thế nào?" "Thích cái gì?" "Cái này đơn giản." Cao Công Công cười nói, riêng bình thường thị lang say mê với thư họa, sống ở xử sự, cho nên làm người tương đối cương trực, tính khí quật. Thích nhất ngoại trừ thư họa, đó chính là rượu. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, đây không phải là một ít nghệ thuật gia bệnh chung sao? Cao ngạo đần độn, bất thông nhân tình. Loại ngữ người này tối bất thông tình lý, nhưng cũng là tối dễ đối phó, toa thuốc chính là bốn chữ, hốt thuốc đúng bệnh. "Ha ha, đa tạ Công Công chỉ điểm, xin Công Công sau này, ta đi lấy ít thứ, đi một chút sẽ trở lại." "Không việc gì, lão nô lúc tới sau khi, bước chân nhanh một chút, lang quân còn có thời gian." Đỗ Cấu tâm lý thoải mái à, nhìn một chút nhân ra, chính là sẽ làm chuyện, cùng thứ người như vậy kết giao, Đỗ Cấu tặng quà đưa cũng là cam tâm tình nguyện à. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người rời đi. Đỗ Hà theo sát Đỗ Cấu, lại bị Đỗ Cấu lưu lại theo Cao Công Công. Cao Công Công sẽ không để ý, hắn nhìn ra được, bây giờ Đỗ Hà còn có chút tiểu hài tử tâm tính, không nghĩ Đỗ Cấu xử sự như vậy thành thục, cho nên cũng không ý. Đỗ Cấu đi tới hậu viện, lấy ba hũ chân phẩm rượu cùng sáu vỏ tinh phẩm rượu. Tinh phẩm rượu số lượng không ít, cho nên Đỗ Cấu không đau lòng, nhưng là chân phẩm rượu ngoại trừ cất giấu 20 vỏ, bên ngoài hắn liền giữ lại thập vỏ, bây giờ thoáng cái liền lấy ra ba hũ, Đỗ Cấu thương tiếc à. Không có cách nào, chỉ có thể qua mấy ngày đang lộng tốt hơn rượu lần nữa trưng cất vài hũ rồi. Để cho Tam Tử hỗ trợ mang, đi tới chính đường, Đỗ Cấu ngay trước Cao Công Công mặt, lấy ra một vỏ chân phẩm rượu cùng hai vỏ tinh phẩm rượu đưa cho Đỗ Hà, sau đó chỉ còn lại đối Cao Công Công đạo: "Công Công, còn lại 6 vỏ rượu, 4 vỏ là cho thánh nhân, này 2 vỏ tinh phẩm, ngài liền giữ lại chính mình uống đi." Cao Công Công nhìn một cái cũng biết, rượu này là không phải phàm phẩm, nếu như là phàm phẩm, Đỗ Cấu sẽ không để lại cho Lý Nhị. Hơn nữa, Cao Công Công thậm chí cách vỏ rượu cũng ngửi được một cổ đậm đà mùi rượu, mùi vị đó khiến người ta say mê à. Cao Công Công tâm lý cao hứng, không riêng gì bởi vì rượu, cũng là bởi vì mình được coi trọng, làm thái giám, coi trọng nhất liền là người khác đối thái độ mình. "Ai u, Đại Lang quân, ngài thật là quá chiếu cố lao nô rồi." "Ê, Công Công ngoại đạo rồi." "Công Công, thứ cho ta nhiều câu miệng." Lang quân cứ việc nói. "Ừ, ta đây rượu cùng còn lại rượu bất đồng, số độ rất cao, tửu lượng không tốt nhân, uống một ly sẽ say. Công Công là phục vụ thánh nhân, cho nên uống thời điểm phải tránh uống quá nhiều a." Cao Công Công tâm lý hưởng thụ. "Lang quân hãy yên tâm, lao nô ghi nhớ." "Ừ, đúng rồi, chuyện này liên quan tới rượu chú giải, ngài phải xem một lần, tránh cho thánh nhân nơi đó uống nhiều rồi." Cái gọi là chú thích chính là rượu số độ vấn đề. Đỗ Cấu cũng sợ Lý Nhị quát ra chuyện, cho nên không thể không cẩn thận dặn dò. Toàn bộ cũng chuẩn bị xong, Cao Công Công để cho theo hành thị vệ mang rượu, bởi vì trì hoãn thời gian, mấy người bước nhanh hơn, vội vã chạy tới hoàng cung. Một đường không lời, không tính là tham trường nhạc, Đỗ Cấu đây coi như là lần thứ hai vào cung gặp vua rồi, nhắc tới cũng đúng dịp, hai lần vào cung, rõ ràng đều là ở buổi tối, cũng là vì buổi tội. Đỗ Cấu tâm lý than thở, nay hoàng cung với chính mình nhất định là bát tự không hợp a. Có Cao Công Công dẫn đường, mấy người một đường thông suốt, không lâu lắm liền đi tới Thiên Thu điện cửa. Trải qua thông báo, Đỗ Cấu mang theo cả người run run Đỗ Hà vào Thiên Thu điện. Đỗ Cấu an ủi Đỗ Hà mấy câu, thực ra nhắc tới chuyện này cũng không tính lớn, chủ yếu là Đỗ Hà còn tâm bé, không trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng. "Vi thần Đỗ Cấu, thần Đỗ Hà, cung thỉnh thánh an." "Ừ, đứng lên đi." Bên trên thủ, Lý Nhị không mặn không lạt nói một câu, sau đó ngay sau đó là một câu: "Đỗ Cấu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chương 97, Lý Lao Nhị lại ghen. "Đỗ Cấu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Cắt. Đỗ Cấu mông miệng ngẩng đầu, mặt đầy ngộng, lời này sao quen thuộc như vậy? Đỗ Cấu tựa hồ lại ngửi thấy một tia cạm bẫy mùi vị. Đỗ Cấu nhìn chung quanh một lần, liền thấy phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh, bộ dạng phục tùng gật đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ chuyện không liên quan đến mình tư thái. Hai người bên cạnh Ngu Thế Nam so với hắn hai còn biết điều, yên lặng cúi đầu, mắt nhìn địa, phảng phất dưới đất có một đồng tiền tựa như. Ở ba người bên cạnh, đứng một cái thanh tu người trung niên quắc mắt thụ nhãn, mặt lộ vẻ tức giận, mặt đầy người sống chớ vào. Đỗ Hà cũng trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng đi tới nơi này phải bị chất vấn, lại không nghĩ rằng mọi người mũi dùi đều chỉ hướng Đỗ Cấu. Hắn nghĩ ra hàng giải thích, lại bị Đỗ Cấu âm thầm kéo. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, "Vậy hạ, thần không biết, ngươi cũng không biết." Lý Nhị vui vẻ, "Tốt lắm, chấm hỏi ngươi, đệ đệ của ngươi đốt Diêm thị lang phụ đệ, chuyện này ngươi có biết không?" Bẩm bệ hạ, đó là có tặc nhân trộm đệ đệ của ta vật tùy thân, đệ đệ của ta đuổi theo tặc nhân tới Diêm thị lang phủ đệ, này mới đưa đến Diêm thị lang phủ đệ cháy, nhưng là này hỏa là ai thả, tạm thời không biết. Kia tặc nhân đây? Lý Nhị không nhanh không chậm hỏi. Tặc nhân chạy. Ha ha, Đỗ Ái Khanh, lời này không thể cũng để cho ngươi một người nói a, ngươi nói đệ đệ ngươi là vì bắt trộm nhân, Diêm thị lang trong nhà hỏa ai thả cũng không biết, bây giờ tặc không có người, kia Diêm thị lang trong nhà tổn thất ai tới bồi? Bệ hạ, thần chịu đền. Đỗ Cấu hôm nay tới bản chính là vì cho Diêm Lập bản bồi tổn thất, hắn sợ dĩ chối có tội, là sợ Lý lão nhị gây thêm rắc rối hãm hại hắn, ở không biết xấu hổ phương diện này, Lý lão nhị có thể làm được chuyện này tới. Lý Nhị thần sắc đọc lại, hắn thật không nghĩ đến Đỗ Cấu như vậy dứt khoát chịu đền. Trên thực tế, Đỗ Cấu nếu như bắt là tặc nhân phòng hỏa một điểm này không thả, Lý Nhị cũng không thể đem Đỗ Hà thế nào. Bây giờ Đỗ Cấu chịu đền, Lý Nhị ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, đối Đỗ Cấu cũng là càng thưởng thức. Về phần nói hố Đỗ Cấu, Lý Nhị thật đúng là chưa từng nghĩ, không muốn nói Đỗ Cấu mới vừa viết Tam Tự Kinh, chính không biết như thế nào tưởng tượng. Chủ yếu cũng là Đỗ Cấu không thứ gì có thể bị Lý Nhị vừa ý, nếu như Trưng Cất Rượu trước thời hạn tiết lộ, vậy hôm nay chuyện thật đúng là liền không nói được rồi. Được, ngươi đã chịu đền liền có thể. Diêm Ái Khanh, ngươi với Đỗ Ái Khanh ngươi nói một chút trong nhà tổn thất. Diêm thị lang từ đầu chí cuối cũng lạnh nhạt nở mặt, coi như Đỗ Cấu nói chịu đền, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn. Bệ hạ, hắn không thường nổi. Đỗ Cấu nghe một chút, hết ý kiến, được rồi, hắn thừa nhận, nghệ thuật gia tính khí cũng là chẳng phân biệt được cổ kim, thẳng thắn, trực khiến ngươi hoài nghi nhân sinh. Lý Nhị có chút cau mày, đây chính là Diêm Lập bản không phải, nhân gia cũng thống khoái nguyên thường. Ngươi nên nói tổn thất, có thường hay không đắc khởi là một chuyện, đối nhân thì ngươi sai rồi rồi. Diêm Ái Khanh, ngươi chính là nói tổn thất đi, nếu như Đỗ Cấu không thường nổi, chấm thay hắn ngồi. Diêm Lập bản nghe một chút, gấp vội túi đầu nhận sai. Thần không dám. Tốt coi như hắn còn biết đạo tôn thi. Lý Nhị lên tiếng, Diêm Lập bản cũng không dám lại căng thẳng, nhìn một chút Đỗ Cấu, nhàn nhạt nói, trong nhà của ta tổn thất tam phòng, tổng cộng là tổn thất 113 sâu. Phúc. Đỗ Cấu thiếu chút nữa không cười ra tiếng, thật không biết vị này là tính thế nào đi ra. 120 sâu, ngày mai tất nhiên đưa tới Diêm phủ. Không cần, nói 113 sâu, liền 113 sâu. Đỗ Cấu bất đắc dĩ gật đầu một cái, thầm nghĩ ngươi vui vẻ là được rồi. Những người khác cũng là không khỏi tức cười, mặc dù bọn hắn đã sớm quen thuộc Diêm Lập bản khó chơi tính cách, nhưng vẫn là buồn cười. Lý Nhị nín cười, ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục. Bệ hạ, thần lúc trước rất nhiều họa tác đều bị hủy một trong bó đuốc. Diêm Lập bản vừa nói, vẻ mặt nhức nhối. Mọi người thầm nghĩ, tới. Mới vừa tiền tài chẳng qua chỉ là chút thức ăn, đây mới là đại đầu. Muốn kể một ít cũ họa, phá hủy cũng sẽ rồi, cũng không đáng giá tiền. Nhưng đó là Diêm Lập bản họa, có tốt có xấu. Giá trị khó mà lường được a. Lý Nhị gật đầu một cái, nhìn về phía Đỗ Cấu. Tiểu Đỗ Ái Khanh, cái này ngươi dự định như thế nào bồi? Đỗ Cấu không chút hoang mang, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bệ hạ, thần muốn làm phiền Cao Công Công đem thần chuẩn bị nhận lỗi mang lên. Lý Nhị sững sờ, nhìn một chút Cao Công Công gật đầu một cái, đi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, Đỗ Cấu chuẩn bị gì? Ngay cả Lý Nhị cũng trừng lên rồi con mắt. Này nếu là người khác lễ vật vậy thì thôi, nhưng là đây là Đỗ Cấu, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Không lâu lắm, liền thấy Cao Công Công bưng một cái bầu rượu, năm cái ly không, phía sau còn có ba cái nội thị bưng ba cái vỏ rượu. Người sở hữu thấy vậy, đều là sửng sốt một chút. Đỗ Cấu đối Cao Công Công gật đầu một cái. Cao Công Công hội ý, liền cho Lý Nhị cùng bốn vị đại thần một người một ly rượu. Mọi người kinh ngạc nhận lấy, bọn họ cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu nhận lỗi vật lại là một vỏ rượu, phải biết, đang ngồi nhân nhưng là đại đường cao cấp nhất một nhóm nhỏ người, coi đời này rượu gì bọn họ chưa uống qua. Nhưng là bây giờ Cao Công Công lại làm cho coi trọng như vậy, nhưng mà này còn là cho Diêm Lập bản nhận lỗi, bọn họ liền cũng buồn bực, rốt cuộc là dạng gì rượu mới có thể có đãi ngộ như thế. Cao Công Công động tác rất nhanh, mọi người ở đây còn đang suy đoán thời điểm, hắn đã trước cho Lý Nhị rót một ly rượu. Chỉ trong nháy mắt, một cổ đậm đà mùi rượu tràn lan mà ra, tất cả mọi người đều bị này cổ mùi rượu kinh trụ. Lý Nhị cách gần đây, vẻ này mùi rượu thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui, để cho hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Cao Công Công trong tay trong suốt như nước rượu, bọn họ uống thời gian dài như vậy rượu, hay lại là lần đầu thấy như thế trong suốt rượu. Mới vừa hay lại là chẳng thèm ngó tới Diêm Lập bản, bây giờ đã hoàn toàn đổi màu sắc, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Nhị trong tay rượu, không ngừng nuốt nước miếng, cụ họa cái gì, đã bị hắn quên đi. Cao Công Công cho Lý Nhị đảo hoàn rượu, liền chia ra cho mọi người các rót một ly. Mấy người bưng rượu, mỗi một người đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xuất ra một chút, mặc dù bọn họ chưa uống qua, nhưng là quăng nghe mùi rượu, cũng biết rượu này có thể so với Quỳnh Tương Ngọc gì ta. Tốt đang lúc mọi người còn biết rõ mình thân phận, đều là dè đặt đến không uống rượu, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng lên tiếng. "Bệ hạ, các vị tướng công, rượu này là thần dốc hết tâm huyết, tinh nghiên sổ tái mới cất chế ra, tuy không dám nói thiên hạ vô song, nhưng tự xưng là cũng coi là cực phẩm, bệ hạ cùng các vị tướng công nhất phẩm đã biết." "Nha, đúng rồi, rượu này quá mức liệt, uống thời điểm tốt nhất chậm một chút." Lý Nhị nghe một chút, càng là cặp mắt sáng lên, hắn là lập tức hoàng đế, hoan hỉ nhất liệt hữu, các loại Đỗ Cấu nói xong, hắn liền giơ ly rượu lên, hướng mọi người nói, "Ha ha, các vị ái khanh,
vậy chúng ta liền tràn đầy uống này ly.
Vừa nói, liền ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mọi người thấy vậy, đều là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhưng ngay sau đó, Lý Nhị cùng mọi người liền cũng ngậm miệng, đỏ lên mặt, lời nói đều không nói được. Một hồi lâu, Lý Nhị mới ú ú thở ra một hơi. Rượu ngon. Những người khác sắc mặt cũng đều ửng đỏ, nhưng nhìn mọi người sắc mặt cũng biết, bọn họ đối rượu này rất hài lòng. Diêm Thị Lang, không biết ta đây rượu như thế nào? Đố Cấu hỏi. Diêm Lập Bản trở về chỗ hạ mới vừa rồi mùi vị, không khỏi nói, rượu ngon, thật là rượu ngon, ta uống nhiều năm như vậy rượu, lại vẫn là lần đầu tiên uống tốt như vậy rượu, này rượu vào miệng cay độc trùng kẹp thơm nồng, quá hầu như nuốt xuống một cái hỏa tuyến, nhưng là vào dạ dày nhưng là ấm áp như xuân, càng khiến cho chỉnh thân thể đều là ấm áp, rượu ngon, thật là rượu ngon. Đố Cấu khẽ mỉm cười, nói, Diêm Thị Lang, chỗ này của ta có 3 hũ rượu, trong đó 2 vò đó là ngài mới vừa rồi uống rượu, còn có 1 vò là so với cái này còn tốt hơn rượu, không biết ta đây nhận lỗi, ngài có thể hài lòng. Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng rồi. Diêm Lập Bản đỏ lên mặt, ở còn lại nhiệt hâm mộ ghen tị trong ánh mắt, thống khoái đáp ứng. Những người khác là thực sự hâm mộ ghen tị à, mới vừa rồi một ly rượu, đã gợi lên bọn họ trong dạ dày con sâu thèm ăn, mùi vị đó, thật là suốt đời khó quên à. Hơn nữa, Đỗ Cấu nói, còn có 1 vò rượu lại so với cái này vò rượu tốt hơn, kia được là mùi vị gì? Ánh mắt mọi người ở Đỗ Cấu cùng kia 3 hũ tiểu chi lúc này, qua lại chuyển động, trong ánh mắt, lại còn có một tia hối hận. Nếu như sớm biết là kết quả này, bọn họ tình nguyện không uống, bây giờ uống xong, lại liền không nữa cho, này là không phải hại người sao? Lý Nhị sắc mặt dần dần biến thành đen, con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, ánh mắt kia không nói ra ưu oán. Đỗ Cấu không nhịn được dùng mình một cái, tâm lý lại buồn cười, người tốt, Lý lão nhị đây là lại ghen. Chương 98, Đỗ Cấu lửa tình khí. Đỗ Cấu thấy ánh mắt của Lý Nhị, không nhịn được giật mình, đang muốn ánh mắt tỏ ý Lý Nhị, nói cho hắn biết chính mình chuẩn bị cho hắn rượu ngon rồi. Nhưng không ngờ Lý Nhị trực tiếp làm khó dễ. Diêm Ái Khanh, ngươi còn có cái gì tổn thất, cùng nhau nói tới đi. Phốc. Đỗ Cấu một cái lao huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài, quá không biết xấu hổ, đây chính là Lý Nhị đức hạnh, rất hiển nhiên đây là đang gõ hắn đây. Đố Cấu lửa tính khí cũng lên đến, không phải là tổn thất sao? Bồi chính là, nói cái gì cũng không thể túi đầu trước Lý Nhị. Sau đó cho hắn vậy coi như là làm thần tử hẳn, bây giờ túi đầu trước Lý Nhị, vậy thì quá oan uổng rồi. Đố Cấu thu hồi tâm tư, có chút túi đầu, cũng không giải thích, lặng lẽ đợi nói tiếp. Lý Nhị thấy lần, càng là tức không thuận. Diêm Ái Khanh, còn có cái gì tổn thất ngươi cứ việc nói, chấm làm cho ngươi chủ. Thực ra Diêm Lập Bản vốn là không tính truy cứu, dù sao hắn cảm thấy Đố Cấu cho hắn 3 hũ rượu có thể so với hắn họa giá trị tiền nhiều hơn, những họa đó đối người khác mà nói có lẽ chất quý. Nhưng với hắn mà nói, cũng chuyện như vậy, hắn tiện tay cũng có thể vẽ ra mấy tấm, với rượu này so sánh kém xa. Nhưng là bây giờ Lý Nhị cha hỏi chặt, hắn lại không tốt không nói, bởi vì tổn thất bên trong có đế vương đồ, vạn nhất Lý Nhị sau chuyện này truy cứu tới, hắn cũng đảm đường không nổi. Không có cách nào Diêm Lập Bản tiến lên một bước, nói, vậy hạ, còn có 2 bức họa tương đối chân quý, một bức tranh rồi một bộ phận các đời đế vương đồ, còn có cũng là vẽ một bộ phận cho ngài đế vương đồ. Cái gì? Đế vương đồ phá hủy? Lý Nhị giật mình nói. Đố Cấu tâm lý hoán thẩm, trang, tiếp tục giả bộ. Đố Cấu nói cái gì cũng không tin Lý Nhị không biết chuyện này, người này là vì đem sự tình mở rộng, sau đó ngoan nhân, Đố Cấu ngay từ đầu lo lắng rốt cục vẫn phải xuất hiện. Đố Cấu ngẩng đầu lên, nhìn một chút mọi người, Xây Phòng Huyền Linh 3 người vẫn là bộ dạng phục tùng gật đầu, không chút nào vì hắn ra mặt ý tứ, phòng trưng bởi vì mới vừa rồi rượu, 3 vị này cũng đều tức không thuận. Diêm Lập Bản sau khi nói xong liền lui xuống, mơ hồ thấy vị này trên mặt còn có chút xấu hổ, Đố Cấu tâm lý than thầm vị này thật đúng là ngay thẳng đại thúc ca. Chỉ có Cao Công Công, nhìn xảy ra chuyện gì không đúng, đối Đố Cấu nháy mắt muốn phải giúp một tay, lại bị ánh mắt của Đố Cấu ngăn lại. Răng cũng răng lên, Đố Cấu nói cái gì cũng không thể nhận túng, không phải là vẽ một chút sao? Ai không biết à? Cao Công Công thấy vậy, ngớ ngẩn, lâu như vậy rồi, hắn chính là rất hiếm thấy đã có người dám cứng như thế đối Lý Nhị. Lý Nhị thấy Đố Cấu tử không nhả ra, tiểu tính khí cũng lên tới. Đố Cấu, nói một chút đi, cái này ngươi thường thế nào? Đố Cấu mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ổn định nói, vậy hạ, cái này, ta có thể bồi. Đố Cấu lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh trụ. Lời này cũng không ít tùy tiện nói, nếu như Đố Cấu phục cái mềm mại, Lý Nhị thực ra cũng sẽ không đem Đố Cấu như thế nào, mặc dù hắn có tiểu tính tình, nhưng dù sao cũng là đế vương, hắn tiểu tính tình cũng ở nơi này nhiều chút không quan trọng chuyện nhỏ bên trên đùa giỡn một chút tính khí, thật muốn nghiêm túc, Lý Nhị liền sẽ biến thành đế vương khí độ, tất cả mọi người đều hiểu Lý Nhị, cho nên rất nhiều lúc cũng sẽ theo Lý Nhị tính tình, mà Lý Nhị cũng sẽ đắn đo phân tích, thấy tốt thì lấy. Đây thật ra là vua tôi giữa một loại ăn ý. Nhưng lại lệnh, bây giờ ra Đố Cấu một cái như vậy lừa tính khí, chẳng những thắng đôi Lý Nhị, còn phải bồi đế vương đồ, này là không phải hồ nháo sao? Nếu như đế vương đồ có thể tùy tiện bị thay thế, vậy hắn cũng liền không đáng giá. Lý Nhị đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt chậm rãi gần như bình thản, bắt đầu nghiêm túc. Đố Cấu, ngươi nói ngươi có thể bồi, không biết ngươi phải thế nào bồi. Bệ hạ, nói đến vẽ một chút, may mắn thần cũng biết một ít, tự xưng là cùng Diêm Thị Lang vẽ tranh kỹ xảo có chút khác nhau. Thần có thể coi chàng cho ngài làm một bức đế vương đồ, nếu như ngài hài lòng, vậy coi như bồi lễ; nếu như ngài không hài lòng, ta đây liền đem bức họa này kỹ xảo dạy cho Diêm Thị Lang. Dĩ nhiên, nếu như hắn cảm thấy ta kỹ xảo không đáng nhắc tới, kia thần cam nguyện chịu phạt. Đố Cấu lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hết ý kiến. Đố Cấu đã nói thật sự có tình huống, tương đương với lấp kín toàn bộ đường, mọi người muốn cho cầu mong gì khác tỉnh cũng không có nơi ngoạm ăn, bây giờ chỉ có thể mong đợi hắn thật có thể vẽ ra một ít không một vật. Bất quá điều này có thể sao? Một cái tuổi 17 thiếu niên vẽ tranh, không người sẽ coi trọng. Phong Huyền Linh thậm chí đều tại chọn lời thế nào cho Đố Cấu cầu tha thứ, cho mọi người tìm một dưới bậc thang rồi.
Lý Nhị thân thể dựa vào sau, khoát khoát tay. Cao Thận, cho hắn bút mực. Nói xong, Lý Nhị mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể khẳng định, hắn căn bản cũng không tin Đỗ Cấu có thể làm ra cái gì tốt họa. Vẽ tranh yêu cầu đặc thù bút mực, nhất là đủ loại thải mực, không thể lơ là. Trong cung tuy không thiếu những thứ này, nhưng là cần phải chuẩn bị một hồi. Đại ca, ngươi được không? Đỗ Hà ở Đỗ Cấu bên người, có chút chột dạ hỏi. Đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, Đỗ Hà cả người đều tê dại, có bị dọa đến, cũng có bởi vì quá khẩn trương. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Đại ca ngươi ta, cái gì không được? Một câu nói, Đỗ Hà hiếm thấy nặn ra một mỉm cười, cả người cũng buông lòng không ít. Theo Đỗ Cấu triển lộ bản lĩnh càng ngày càng nhiều, Đỗ Hà đối Đỗ Cấu cũng là càng ngày càng tin phục. Cho tới đến bây giờ, hắn đối Đỗ Cấu đã đạt đến một loại sùng bái mù quáng. Nhất là lần này hắn chọc tới thai vạn, nếu như là bình thường, hắn nhất định phải trước kể bên lão cha một hồi giao hấn, sau đó đủ loại bị phạt. Lại sau đó, lão cha nhất định phải bởi vì lễ phép, bỏ qua thân phận cho người nói xin lỗi. Gần thương lớp vải lót, lại mất mặt. Nhưng bây giờ, Đỗ Cấu chẳng những không mang hắn, hơn nữa không chút do dự thay hắn chịu được một cái cắt, hơn nữa, giải quyết vấn đề trong quá trình cũng là đúng mực, mặc dù thường đổ vỡ, nhưng lại không có mất mặt. Xảy ra chuyện sau đó, Đỗ Cấu hai câu, một câu yên tâm, có ta đây. Một câu đại ca ngươi ta, cái gì không được. Để cho Đỗ Hà cả người cũng ấm áp, bắt trước Phật tâm bên trong có dựa vào. Cho nên bây giờ, Đỗ Cấu đừng nói hắn biết hội họa, coi như hắn nói muốn tạo phản, phòng trừng Đỗ Hà cũng có thể không nói hai câu tìm Lý Nhị liều mạng. Một hồi lâu, tất cả mọi thứ mới cho phép chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Đỗ Cấu đi tới họa án kiện sau đó, quỳ ngồi xuống, không có cách nào hắn tân thức đồ gia dụng, trong cung còn không có. Đỗ Hà cũng đi theo tới, cho Đỗ Cấu mài, ở Đỗ Cấu bên người, hắn tựa hồ liền khẩn trương cũng thiếu rất nhiều. Những người khác thấy vậy, cũng đều bu lại. Mặc dù cũng không coi trọng Đỗ Cấu, nhưng nhìn vẫn là phải nhìn. Nhất là Diêm Lập Bản, đứng ở Đỗ Cấu bên người, xảy ra chuyện sau đó, Đỗ Cấu nhận lỗi thái độ, để cho Diêm Lập Bản sinh ra cực lớn hảo cảm, hắn đối Đỗ Cấu rất là coi trọng, tự nhiên cũng không hy vọng Đỗ Cấu xảy ra chuyện. Cho nên, hắn đứng ở Đỗ Cấu bên người, muốn theo lúc cho ít hướng dẫn, để cho Đỗ Cấu họa đồ vật không đến nổi quá khó coi. Đỗ Tiểu Hữu, vẽ một chút trọng hình trọng ý, tốt nhất từ ngoại mà bên trong, trước đại sau tiểu. Đỗ Cấu nghe một chút, thì biết rõ Diêm Lập Bản ý tứ, quay đầu có chút ổn quyền. Đa tạ Diêm thúc chỉ điểm, tiểu tử thụ giáo. Đỗ Cấu cũng sẽ thuận cái leo lên, ngược lại những người này đều cùng cha hắn tuổi tác không sai biệt lắm, so với hắn kiếp trước tuổi tác cũng lớn không ít, tiếng kêu thúc không lỗ lã. Mà Đỗ Cấu một tiếng thúc, để cho Diêm Lập Bản rất là hưởng thụ, một lá bài xì phé mặt cũng sắp xếp một nụ cười châm biếm. Bên trên thủ Lý Nhị, một mực không lên tiếng. Đỗ Cấu nhìn hắn một cái, đứng dậy không người nói, xin bệ hạ phê duyệt tấu chương, thần tốt làm một bộ đế vương quản lý đồ. Nghe vậy Lý Nhị cũng biết vẽ một chút quý củ, so sánh với Diêm Lập Bản để cho hắn không nhúc nhích đứng, Đỗ Cấu để cho hắn phê duyệt tấu chương đã khá hơn nhiều. Cho nên, cũng không nói gì, vừa vặn hắn còn có một chút tấu chương không xử lý, toại ngồi dậy, bắt đầu phê duyệt, Đỗ Cấu bên kia, hắn căn bản liền không quan tâm. Đỗ Cấu quan sát Lý Nhị một hồi, tâm lý có bài bản, khẽ mỉm cười. Tự tin quỳ ngồi xuống, Đỗ Cấu tìm một cây viết, chấm nhiều chút mực, sau đó tiện tay nhấc bút liền vẽ đi xuống, họa rất là tùy ý. Ở một bên Diêm Lập Bản nhìn, Đỗ Cấu họa đệ nhất bút hắn liền cảm giác được một ít không đúng, bởi vì Đỗ Cấu này nhất bút nhìn qua giống như là vớ vấn họa, nhưng là trong thoáng chốc lại có một tí ý nhị, Diêm Lập Bản nhìn có chút mơ hồ. Đỗ Cấu cũng không quản những người khác phản ứng gì, hắn đệ nhất bút hạ về phía sau, sẽ không lại dừng lại, nhất bút tiếp lấy nhất bút, như nước chảy mây trôi, tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát, đường danh liền đã xảy ra rồi. Ngay sau đó, đó là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, toàn bộ đứng sau lưng Đỗ Cấu nhân đều không khỏi trợn to mắt tử, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chương 99, khiếp sợ cả sảnh đường. Đỗ Cấu vẽ một chút, ngay từ đầu còn không có gì, ngay cả Diêm Lập Bản đều không nghiêm túc, những người khác quá mức thậm chí đã không nhìn nổi. Bởi vì thật sự là có chút loạn, căn bản không nhìn ra đang vẽ cái gì. Nhưng là không bao lâu, theo Đỗ Cấu dần càng ngày càng hoàn chỉnh, mọi người miệng há cũng càng ngày càng lớn. Một bên Diêm Lập Bản muốn lại tìm cơ hội, tùy thời cho Đỗ Cấu một ít hướng dẫn, tương đương với trả nhân tình rồi, phải biết, Diêm Lập Bản hướng dẫn có thể không phải ai cũng có thể được. Nhưng là theo Đỗ Cấu càng họa càng nhiều, Diêm Lập Bản biểu tình cũng càng ngày càng xuất sắc. Từ mê muội đến ngoài ý muốn, từ ngoài ý muốn đến thưởng thức, từ thưởng thức được khiếp sợ, từ khiếp sợ đến khó tin, đến cuối cùng, gần như mê muội, bởi vì bây giờ Đỗ Cấu họa đồ vật đã vượt qua hắn nhận thức, đặt tới một lĩnh vực khác, Diêm Lập Bản phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng suy nghĩ rầm rầm vang dội, cả người phảng phất tiến vào một cái toàn bộ tân thế giới. Bây giờ Diêm Lập Bản, đừng nói chỉ điểm Đỗ Cấu rồi, muốn là không phải trường hợp không đúng, thân phận không đúng, tuổi tác không đúng, hắn đều phải đương trường bái sư. Lý Nhị ngay từ đầu vẫn còn ở nghiêm túc phê duyệt tấu chương, bất quá một lát sau, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy tất cả mọi người đều giật mình nhìn Đỗ Cấu làm họa, không khỏi trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là tiểu tử này họa quá kém? Không biết ta, họa kém đi nữa cũng sẽ không loại biểu tình này hả? Chẳng lẽ là họa quá tốt? Này càng không thể nào a. Trong nháy mắt, Lý Nhị sẽ không có nhóm tấu chương tâm tư, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Đỗ Cấu, tâm lý ngưỡng ấy, nhưng là Đỗ Cấu từ đầu chí cuối đều là mặt không chút thay đổi, chính là trong tay bút ở một mực họa, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhị, chỉ liếc mắt nhìn, sau đó liền lần nữa cúi đầu, như thế lặp đi lặp lại. Theo thời gian đưa đẩy, không khí hiện trường cũng càng ngày ngưng trọng. Đỗ Cấu như cũng như thường. Phía sau hắn một đám đại lao đã sợ cấm bế đôi miệng, tiếng hít thở cũng nhỏ, tựa hồ là sợ cắt đứt Đỗ Cấu. Lý Nhị bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, thật sự là loại này muốn nhìn lại không thấy được cảm giác quá khó chịu. Rốt cuộc, ngay tại Lý Nhị nhanh ngồi không yên thời điểm, Đỗ Cấu hoàn thành cuối cùng một bút. Đỗ Cấu buông xuống bút lông, thở phào một hơi. Hô, giải quyết kết thúc công việc. Nhưng mà, Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức bị lấn qua một bên, mấy cái đại lao hô lạp lạp liền vì đi lên.
Này, đây cũng quá giống như, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ a. Phảng phất chân nhân.
Phong Huyền Linh ba người tức tắc kêu kỳ lạ, Diêm Lập bản chính là con mắt tử tử địa nhìn chằm chằm Đỗ Cấu bức họa, dường như muốn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến đi vào bên trong, cả người như gặp ma. Bên trên thủ Lý Nhị đã sớm ngồi không yên, hắn vừa thấy Đỗ Cấu vẽ xong, cũng không để ý cái gì dè đặt, chợt đứng lên, hai ba bước liền đi tới. Mọi người vừa thấy Lý Nhị, vội vàng nhường ra vị trí, Diêm Lập bản không bỏ được nhìn chừng mấy mắt, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi nhường ra vị trí. Lý Nhị lạnh nhạt nhìn một chút mọi người, cười nói, như thế nào đây?
Hoa.
Hắn vừa nói, một bên đem đầu chuyển hướng vẽ vương hướng, nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói, cả người liền như sấm đánh một loại giật mình. Kia là một bộ đế vương nắm quyền đồ, trong tranh, Lý Nhị ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm túc, một tay cầm đấu trường, một tay chấp bút, nghiêm túc phê duyệt. Khác Lý Nhị khiếp sợ là, bức họa này quá mức truyền thần, so sánh với Diêm Lập bản nhân vật họa mà nói, Đỗ Cấu họa sĩ vật họa càng giống như thật, tầng thứ càng càng vượt trội, nhất là Lý Nhị ngũ quan, rõ ràng rành mạch. Họa càng là sóng mũi cao, rộng rãi môi, cặp kia sắc bén con mắt, không giận tự uy, một cổ kín đáo không lộ ra ngang ngược tràn lan mà ra. Đi xuống, Lý Nhị một thân long bào họa cũng là phá lệ truyền thần, đủ loại chi tiết đều bị hiện ra tinh tế. Lý Nhị nhìn trong mắt, phảng phất cảm giác mình đang soi gương, quá mức về phần mình dùng gương đồng cũng không có rõ ràng như vậy. Phảng phất kia là không phải họa, ở trong đó chính là một cái sống sờ sờ nhân. Nhìn như có chút khoa trương, nhưng là đối với lần đầu tiên bái kiến loại này kỹ năng vẽ Lý Nhị các loại người mà nói, đủ có thể nói là thần hồ kỳ thần. Một bên Đỗ Cấu âm thầm leo mồ hôi, hắn mới vừa rồi thực ra cũng là khẩn trương có phải hay không, bút lông họa so với không phát họa, nhắm một cái không thể sai, sai nhất bút chỉnh bức họa liền toàn bộ phá hủy, cho nên phải hết sức chăm chú. Đỗ Cấu sử dụng kỹ năng pháp chính là quốc họa trung lối vẽ tỉ mỉ họa. Cái gọi là lối vẽ tỉ mỉ họa, tương tự với Tây phương phát họa, nhưng là lại khác nhau hoàn toàn, lối vẽ tỉ mỉ họa chú trọng tả thực, thực ra Diêm Lập bản kỹ năng vẽ chính là lối vẽ tỉ mỉ họa điển hình đại biểu, chỉ là Diêm Lập bản lối vẽ tỉ mỉ họa, càng nhiều là lấy nhân vật ăn mặc tới biểu hiện tính cách khí chất, là lối vẽ tỉ mỉ họa sơ cấp một loại thủ đoạn. Mà Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa, chính là trải qua ngàn năm phát triển tổng kết, sẽ cùng Tây phương phát họa thủ trưởng bộ đoạn sau mà tạo thành đỉnh phong lối vẽ tỉ mỉ kỹ năng vẽ, Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa, là từ trong ra ngoài nhắn nhủi, là đem nhân vật chi tiết xử lý đến mức tận cùng, sau đó thông qua đề loại chi tiết phối hợp, thể hiện ra nhân vật tính cách khí chất. Trung quy mà nói, chính là Đỗ Cấu thật sự sẽ kỹ năng vẽ cùng Diêm Lập bản căn gia đồng nguyên, chỉ bất quá, một là sơ cấp trung đỉnh phong, một là đỉnh phong trung phổ thông. Đỗ Cấu kỹ năng vẽ nếu tại hậu thế, thực ra cũng liền một dạng không gọi được đại sư, chỉ có thể coi là đăng đường nhập thất. Có thể nói Đỗ Cấu phần lớn kỹ năng đều là như vậy, kiếp trước hắn xem qua rất nhiều nghề, đều chỉ yêu cầu nhập môn, không cầu tinh thông. So sánh mà nói, hắn kỹ năng vẽ coi như không tệ, bởi vì thư họa không ở riêng, Đỗ Cấu luyện tập thư pháp đồng thời, cũng tương đương với đang luyện tập hội họa, cho nên Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa thực ra cũng một mực ở tiến bộ. Phát họa Đỗ Cấu cũng đã biết, bất quá kiếp trước Đỗ Cấu coi như là một phân thanh, vẫn cảm thấy Trung Quốc đồ vật là tối hay tại hắn là lý trí, phân thanh đồng thời cũng sẽ thủ trường bộ đoạn, hắn lối vẽ tỉ mỉ họa, rất nhiều kỹ xảo đều là tá trợ ở phát họa. Hắn lần này không họa phát họa, một chuyện hắn cảm thấy lối vẽ tỉ mỉ họa không kém gì phát họa. Hai là, so sánh với phát họa mà nói, phòng trường Diêm Lập bản càng thích Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa. Lý Nhị đứng ở hoa trước, sững sốt một hồi lâu, cũng nhìn thật lâu, cho đến một cổ thanh phong thổi vào, mới đưa Lý Nhị thức tỉnh. Đỗ Ái Khanh, không nghĩ tới, ngươi kỹ năng vẽ thật không ngờ thần hồ kỳ thần. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, thần sắc có chút phức tạp, nhưng là càng nhiều, nhưng là thưởng thức, bất kỳ cấp trên đều thích toàn năng thuộc hạ, Đỗ Cấu bản lĩnh càng nhiều, Lý Nhị tự nhiên cũng càng cao hứng. Bởi vì toàn năng không có nghĩa là tham thì thâm, ngươi sẽ càng nhiều, nhãn giới cũng liền càng mở rộng rãi, giống như cơ giới chế tạo mà nói, nhất định là có một cái tính trung ngành, cái này tính trung lãnh đạo, hắn khả năng không tinh thông cơ giới thiết kế, cũng không tinh thông tài liệu thiết kế, lại càng không tinh thông quá trình trang bị, nhưng là những thứ này hắn đều biết một ít, tạp mà không tinh, nhưng chỉ có như vậy, hắn có thể ung dung phân phát nhiệm vụ, an bài từng cái ngành cần. Phải hoàn thành nhiệm vụ gì, nếu như hắn chỉ có thể cơ giới thiết kế hoặc là còn lạ. Ý ở một phương diện khác, vậy hắn khẳng định không làm được cái này tính trung. Mà bắt được triều đình cũng giống vậy, toàn năng, đồng dạng là làm tể tướng cần phải cơ sở năng lực. Rất hiển nhiên, Lý Nhị ở trên người Đỗ Cấu thấy được như vậy bóng dáng, hắn lại làm sao có thể mất hứng. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị quên mất trưng cất rượu chuyện, cũng buông xuống tính tình, khiêm tốn nói, vậy hạ quá khen, thần thật sự sẽ kỹ năng vẽ thực ra cũng là đứng ở người khổng lồ trên bả vai học được, nếu như không có lúc trước tiền bối rộng rãi sáng tạo, ta lại làm sao có thể luyện thành loại này kỹ năng vẽ. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Lý Nhị thì thầm một lần, ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười to. Ha ha ha, lời ấy rất hay a. Dừng một chút, Lý Nhị nhìn về phía Diêm Lập Bản. Diêm Ái Khanh, ngươi cảm thấy Đỗ Ái Khanh bức họa này như thế nào? Diêm Lập Bản có chút xấu hổ cúi đầu. Vậy hạ, thần không bằng vậy. Đỗ Cấu ở một bên, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, Diêm Lập Bản thái độ như thế, để cho Đỗ Cấu đột nhiên có chút chột dạ. Chương 100, thế sư thu đồ đệ. Nếu như thế, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi, tiểu Đỗ Ái Khanh ngày mai thưởng cho Diêm Ái Khanh 113 sâu, chuyện này coi như xong rồi biết. Sau một hồi khách sáo, Lý Nhị đánh nhịp làm quyết định. Nhưng mà Diêm Lập Bản lại không muốn. Bệ hạ, tiền này coi như xong đi, Đỗ Tiểu Lang cho ta 3 hũ rượu, liền đủ rồi ngăn cản thật sự có tổn thất rồi, hơn nữa, hôm nay Đỗ Tiểu Lang kỹ năng vẽ cũng để cho vi thần được ích lợi không nhỏ, thần nếu như muốn tiền nữa, vậy thì có nhiều chút được voi đòi tiên. Cái này không được. Đỗ Cấu gấp vội vàng cự tuyệt. Nhà tổn thất là một chuyện, cũ họa lại vừa là một chuyện khác, không thể nói nhập là một, đệ đệ của ta đốt ngài phủ đệ, nên thưởng tiền, một phân không thể thiếu. Phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện, Đỗ Cấu không thể bởi vì mấy sâu tiền để cho người ta nói nhà bọn họ làm việc bá đạo, nợ tiền không trả, loại này miệng lưỡi không lưu được. Không, tiền này ta cũng tuyệt đối không thể nhận. Diêm Lập Bản cũng là cánh bướm mình. Mọi người dở khóc dở cười, một già một trẻ này tính khí thật đúng là giống như. Lý Nhị suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, nếu không như vậy, Đỗ Ái Khanh cái này đế vương đồ để lại cho chấm, chấm thay Đỗ Ái Khanh cho Diêm Ái Khanh trong nhà tu nhà ở, sau đó Đỗ Ái Khanh nếu như cảm thấy ấy nấy, ngươi liền đem ngươi kỹ năng vẽ chuyển cho Diêm Ái Khanh một ít, như thế nào đây? Đỗ Cấu kỹ năng vẽ có thể chuyển cấp cho người khác, đây là hắn trước tự mình nói, cho nên Lý Nhị mới sẽ như thế đề nghị. Hơn nữa, Lý Nhị cũng hy vọng Diêm Lập Bản kỹ năng vẽ có thể đạt được đột nhiên tăng mạnh đề cao, như vậy, hắn sau này muốn họa cái gì cũng rất thuận lợi. Đỗ Cấu kỹ năng vẽ mặc dù lợi hại, nhưng Đỗ Cấu mới có thể cũng không thể lãng phí ở hội họa bên trên, vì vậy, Đỗ Cấu chuyển cho Diêm Lập Bản kỹ năng vẽ là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Thần không ý kiến. Diêm Lập Bản nghe một chút, mừng rỡ thẳng toát miệng, cười giống như đứa bé. Khả năng hắn là như vậy thật cao hứng, lại chẳng phân biệt được trường hợp, lúc này sẽ phải bị Đỗ Cấu quỳ xuống. Học sinh Diêm Lập Bản, bái kiến sư phụ. Phốc. Đỗ Cấu một cái lao huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài, bị dọa sợ đến vội vàng tránh ra. Lý Nhị cũng có chút dở khóc dở cười. Diêm Ái Khanh, ngươi đây là làm gì? Mau dậy tới. Nhưng mà, Diêm Lập Bản cũng rất cố chấp, lại cứng cổ nghiêm túc nói, truyền đạo học nghề gần vi sư, đây là họa đạo quy củ, vi thần nếu như muốn học họa, như vậy nhất định tu bái sư. Lý Nhị nghe một chút, hết ý kiến, muốn phản bác, không biết nói như thế nào. Mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, nhưng là cũng không có cách nào cuối cùng, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu có chút tê dại ra đầu, chuyện này chuẩn bị, không dễ làm a. Phải biết, Diêm Lập Bản nhưng là 30 chừng mấy rồi, một người như vậy bái hắn vi sư, Đỗ Cấu nghĩ như thế nào cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa, Diêm Lập Bản giàu gì là hình bộ thị lang, chính tứ phẩm cao quan, đây nếu là bái hắn vi sư, chuyên gia cũng không dễ nghe à, bị hư hỏng triều đình mặt mũi. Bất quá nhìn Diêm Lập Bản dáng vẻ, phòng trừng hắn thì sẽ không kiên trì. Không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể muốn lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, nói, vậy hạ, Diêm thị lang, nếu không như vậy, vi thần thế sư thu đồ đệ như thế nào? Trước mắt mọi người sáng lên, cái biện pháp này không tệ. Đỗ Cấu thế sư thu đồ đệ, kia Diêm Lập Bản liền cùng Đỗ Cấu bình bối rồi, mặc dù Đỗ Cấu hay lại là sư huynh, nhưng là cái này đã không có gì to tát rồi. Lý Nhị lộ ra mặt mày vui vẻ. Được, cái biện pháp này không tệ, vậy thì tiểu Đỗ Ái Khanh liền thế sư thu đồ đệ, từ nay về sau, các ngươi sư xuất đồng môn, đem tới ở trên sách sử, cũng coi là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng a. Đỗ Cấu toét miệng cười, trong lòng ngán thẩm, này Lý Nhị thì nhìn trọng sách sử, cũng biết câu chuyện mọi người ca tụng. Diêm Lập Bản đến là cao hứng rồi, đi tới, hướng về phía Đỗ Cấu cung kính thi lễ. Lập Bản bái kiến sư huynh. Đỗ Cấu không có cách nào này để nhất bái là quy củ, chỉ có thể bị. Diêm Lập Bản đi hoàn lễ, Đỗ Cấu đem đỡ dậy, nói, Diêm thị lang, bình thường chúng ta tùy ý một chút tốt hơn. Sắc mặt của Diêm Lập Bản nghiêm. Vậy không được, lễ không thể bỏ. Đỗ Cấu vẻ mặt đau khổ, cười ha ha. Hắn luôn cảm thấy chính mình tìm cho mình cái thiên đại phiền toái. Ha ha, được rồi, sự tình nếu giải quyết, các ngươi cũng liền lui ra đi. Lý Nhị vừa nói, tự mình vào tay, đem Đỗ Cấu cho hắn họa đế vương đồ cất cẩn thận. Những người khác nhìn cái này thấy thèm à, con mắt đều là như có như không nhìn chằm chằm Lý Nhị trong tay họa. Đỗ Cấu động linh cơ một cái, đối Diêm Lập Bản nói, sư đệ, hôm nay chư vị tướng công nhưng là cũng giúp chúng ta không ít việc, chờ hắn nhập ngươi học thành ngày, ước chừng phải giúp ba vị tướng công mỗi người họa một bức họa. Diêm Lập Bản không chút do dự gật đầu, với hắn mà nói, chút chuyện này thì tương đương với luyện tập, căn bản là không phải chuyện. Nhưng là phòng Huyền Linh đám người cũng lộ ra mặt mày vui vẻ, người người tràn đầy ý biểu đạt rồi cảm ơn. Ở một bên Lý Nhị, khí mắt cười nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Ra hoàng cung, mọi người liền tách ra, Đỗ Cấu mang theo Đỗ Hà đi về nhà. Đại ca, thật xin lỗi. Đột nhiên, Đỗ Hà túi lầu nói. Đỗ Cấu sững sờ, cười một tiếng. Tại sao nói xin lỗi? Lần này là ta gây họa, chẳng những cho ngươi làm cho người ta bồi tội, tống đi ba hũ tuyệt thế rượu ngon, còn cho ngươi đem khổ cực luyện ra kỹ năng vẽ bị buộc chuyển cho người khác, đây đều là ta sai. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy. Đỗ Cấu ôm trầm Đỗ Hà bả vai, vung lòng nói, thực ra à, kia ba hũ rượu là ta gần đây nghiên cứu ra được, trong nhà còn rất nhiều, nếu như ngươi muốn uống, ta cho ngươi uống đủ. Cái gì? Đỗ Hà ngây ngốc nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu xoa xoa Đỗ Hà đầu, cười một tiếng. Lại nói cái kia kỹ năng vẽ, vậy cũng là ta lúc trước tiện tay luyện, nếu như không hôm nay chuyện này, ta đều đem nó quên, bây giờ mượn ngươi chuyện này, ta chẳng những ở trước mặt bệ hạ lộ ra mặt, còn thu một cái sư đệ, phải biết, đây chính là hình bộ thị lang a, tổng thể mà nói chúng ta lần này là kiếm lời. Đỗ Hà ngây ngốc suy nghĩ một chút, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Đó cũng là đại ca lợi hại, nếu như đổi thành người khác, nhất định phải thua thiệt. Đỗ Cấu ôm Đỗ Hà bả vai, có chút trịnh trọng nói, nhị đệ, còn nhớ đại ca chuyện lời sao? Đại ca không hạn chế ngươi ăn nhậu chơi bời, sẽ không để ý ngươi gây họa, chỉ cần ngươi để ý tới, ngươi gây họa sau, đại ca sẽ lao cho ngươi cái mông. Nhưng là đại ca hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, làm việc trước nhất định phải cân nhắc kỹ hậu quả, mọi việc nghĩ lại sau đó làm, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng thua ở một cái tầm thường sai lầm bên trên. Đại ca không yêu cầu ngươi làm ngoan ngoãn trẻ em, đại ca chỉ hy vọng ngươi sau này không muốn chịu thua thiệt nữa. Đỗ Hà sau khi nghe, yên lặng đã lâu, một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Cấu ngốc cười một tiếng. Đại ca, ta biết rồi. Ha ha, biết liền có thể, đi, về nhà ăn thịt nướng đi, lần này đại ca chuẩn bị cho ngươi tốt hơn rượu, ta cho ngươi biết, mới vừa mới không cho ngươi uống, là bởi vì những rượu kia đều là thứ phẩm, hai anh em ta về nhà uống cực phẩm đi. Ha ha, quá tốt, ta đã sớm tham rượu, mấy ngày nay ở trang tử bên trong đều không uống đến cái gì tốt rượu. Đỗ Hà cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, đại ca, ngươi nói sau khi trở về, Lao Cha sẽ không mắng ta chứ? Đỗ Cấu bị tức cười. Ngươi một cái khờ kinh sợ, ngươi sợ cái gì? Lá gan lại không thể lớn một chút. Đỗ Hà bĩu môi một cái, nói lầm bầm, cảm tình ngươi không phải là bị từ nhỏ đánh tới đại. Hơn nữa, kinh sợ điểm rất tốt, kinh sợ so với phách lối được. Đỗ Cấu ngẩn ra. Ha ha, đi, giả heo ăn thịt hổ, ta liền nói, ta Đỗ Cấu đệ đệ sẽ không thật là khờ kinh sợ. Hắc hắc, đó là, ta mấy năm nay ở bên ngoài mặc dù sông không ít họa, nhưng là thật bản về đến, ta thật không có thế nào thua thiệt chứ. Không chịu thiệt liền có thể. Thua thiệt cũng không liên quan, đại ca giúp ngươi báo thủ. Ừ, cũng biết đại ca rất tốt với ta. Đi, bớt mình hót, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại nói hai câu ta nghe nghe. Đại ca, ngươi thật vô sỉ. Trước mắt 100C, mai tiếp tục, chỉ là có thấy mở nở cờ mở tờ hay vừa sao, vườn nha mà khóc. Chương 101, cha con tâm sự. Hoàng cung, Thiên Thu Điện. Chúng người đi rồi sau này, Lý Nhị đem đế vương đồ bắt được chính mình trên thư án, lại lần nữa nhìn. Một bên nhìn, một bên liên tục khen. Tiện tay nhặt lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, kết quả không chú ý, trực tiếp bị cay đến. Khu khu, rượu này. Lý Nhị một bên ho khan, vừa chỉ ly rượu nhìn Cao Công Công. Cao Công Công cũng sợ choáng váng, hắn căn bản không biết này tiệc rượu có lớn như vậy uy lực. Ùm một tiếng, Cao Công Công quỳ xuống. Lao nô đang chết, lao nô đang chết. Lên. Khu khu, tới. Khu khu. Ta là hỏi. Khu khu. Lý Nhị ho khan một hồi lâu, lúc này mới tỉnh lại. Cao Công Công vội vàng cho rót ly nước, Lý Nhị uống một hớp, rốt cuộc không sao. Thấy Lý Nhị được rồi, Cao Công Công ùm một tiếng lại quỳ xuống. Lý Nhị khoát khoát tay. Đứng lên, chấm lại không trách ngươi, chấm có lời hỏi ngươi, quá mà nói chuyện. Cao Công Công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, đi tới Lý Nhị bên người. Lý Nhị chỉ ly rượu hỏi, rượu này là chuyện gì xảy ra? Bẩm bệ hạ, rượu này là Đỗ Lang Quân vào cung trước liền cho bệ hạ chuẩn bị, tổng cộng 4 vò rượu, 2 vò cực phẩm rượu, 2 vò phổ thông rượu. Ừ. Lý Nhị kinh ngạc. Vào cung trước liền chuẩn bị xong. Đúng, Đỗ Lang Quân ngay từ đầu liền nghĩ đến thánh nhân. Lý Nhị nghe xong, suy tư một hồi, nhất thời biết Đỗ Cấu tâm tư, không khỏi bật cười. Tiểu tử này chính là trúc cố chấp lửa. Bất quá mắng một câu sau đó, Lý Nhị tâm tình lại đẹp, hắn vốn cho là rượu này không có, không nghĩ tới ám hoa minh a hơn nữa Đỗ Cấu một lần có thể xuất ra thất vò rượu, Lý Nhị liền tin tưởng, Đỗ Cấu nơi đó còn có rất nhiều, nghĩ đến sau này loại rượu này có thể thường thường uống, Lý Nhị tâm lý thoải mái không được. Cao Thận, ngươi mới vừa rồi cho ta hút là rượu ngon, hay lại là lần rượu? Bẩm bệ hạ, cùng ngài mới vừa rồi uống ly thứ nhất như thế, đều là kém hơn một bậc. Ồ, vậy tại sao không cầm xong? Bệ hạ, đây là Đỗ Lang Quân đề nghị, Đỗ Lang Quân nói, những rượu này, lúc buông lúc này càng ngày càng uống thật là ngon, cho nên hắn đề nghị ngài uống trước lần, thứ bạc uống không có, uống nữa được, mùi vị sẽ tốt hơn. Còn có nói như vậy, đảo cũng không phải không được. Bất quá tiểu tử này tại sao không cũng cho chấm tốt? Bệ hạ, nghĩ đến là Đỗ Lang Quân nơi đó cũng không có bao nhiêu rượu ngon đi. Ừ, cũng vậy. Lý Nhị đập chép miệng, nói, Cao Thận, phân phó ngự thiện giam làm nhiều chút tháng khuya, chấm phải thật tốt uống vài chén. Tuân chỉ. Hai huynh đệ trở về nhà, thịt nướng chưa ăn thành, liền bị Hà quản gia mang đi hậu viện. Hai huynh đệ chỉ có thể nghe theo, bởi vì lão gia tử triệu kiến. Cha, ngài tìm chúng ta. Đi tới hậu viện phòng chính, Đỗ Như Hối chính trong phòng nghiên cứu Đỗ Cấu cơ tướng, ngẩng đầu nhìn lên hai người, trừng lên mi mắt, gật đầu nói, trở về rồi hả? Ngồi. Trong lòng Đỗ Cấu động một cái. Nghe lời này âm, lão gia tử nhất định là biết mới vừa rồi chuyện. Trong lòng Đỗ Cấu chợt vọt lên một cơn lửa giận, hắn trước khi đi nhưng là cố ý khai báo, kết quả vẫn là không có lửa gạt, này trong phủ là nên chỉnh đốn. Cha, ngài là làm sao biết chuyện này? Đỗ Như Hối khẽ mỉm cười, kêu Đỗ Cấu ngồi xuống. Đừng nội, đến, theo cha tiếp theo bàn. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái, ngồi xuống. Hắn phát hiện, chính mình tâm tính cùng lão cha so với, còn kém rất xa. Đỗ Hà biểu hiện một trận nhu thuận, từ đầu chí cuối cũng không nói chuyện, thấy hai người muốn đánh cờ, hắn liền ngồi một bên, làm ngoan ngoãn bảo bảo. Đỗ Như Hối cũng không nhìn Đỗ Hà cùng Đỗ Cấu, chỉ lo sắp xếp cờ. Người này cờ tướng rất không tồi, là từ giống vai diễn trung nội đến chứ. Ừ, cha lợi hại, chuyện gì cũng không chạy khỏi con mắt của ngài. Bất Ninh hót. Đỗ Như Hối cười mắng một tiếng. Nói cho ta một chút, lần này chuyện là giải quyết như thế nào? Đỗ Cấu cũng không giấu giếm, không rõ chi tiết, đem toàn bộ chi tiết cũng khai báo một lần. Ừ, ngươi là nói, ngươi vẽ một chút có thể để cho Diêm Thị Lang vui lòng phục tùng. Cha, đại ca nói là thật, ngài là không thấy, đại ca vẽ một chút, thật là hay cùng chân nhân tựa như, họa quá giống như thật. Diêm Thị Lang tại chỗ liền bái sư, bức họa kia cũng bị bệ hạ làm bảo bối tựa như giấu đi. Đỗ Như Hối đi một nước cờ, sừng sốt một hồi, bỗng nhiên thở dài. Ai, ta làm mưu sự vài chục năm, lại làm 4 năm tể tướng, tự xưng là có thể biết rõ chuyện thiên hạ, không nghĩ tới đến cuối cùng, liền con mình cũng không thấy rõ. Cha. Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Đỗ Như Hối khoát tay một cái. Hãy nghe ta nói hết, hai người các ngươi, một cái từ nhỏ trầm mặc ít nói, một cái từ nhỏ bất hảo không chịu nổi. Ta vốn tưởng rằng các ngươi đã hết thuốc chữa. Tiêm nghĩ đến, ta đây một bệnh, lại bức ra các ngươi bản tính. Bây giờ nghĩ lại, Hà Nhi từ nhỏ mặc dù bất hảo, nhưng là lại cũng không làm qua cái gì quá giới hạn chuyện, chính là thích chơi náo, thật nếu nói, thật đúng là không có lỗi gì lớn. Về phần Cấu Nhi, ta từ nhỏ đối với ngươi dạy dỗ quá mức nghiêm, chắc là vì vậy mới để cho ngươi trầm mặc ít nói chứ. Bây giờ ngươi, thật sự sẽ bản lĩnh ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ha ha, nói chuyện cũng tốt, nói chuyện cũng tốt. Đỗ Như Hối dừng một chút, nói tiếp, Cấu Nhi, các loại qua mấy ngày, ngươi lần đầu tiên vào triều sau đó, liền đưa là cha đi bên ngoài thành đi, cái nhà này, liền giao cho ngươi.
Cha.
Đỗ Cấu cổ họng lăn lộn, nhưng không biết nên nói cái gì, thời gian dài như vậy, hắn một mực ở tính toán, đến bây giờ mới phát hiện, hắn bỏ quên rất nhiều thứ. Đỗ Như Hối cười khoát khoát tay. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Cấu Nhi, bây giờ ngươi đã trưởng thành, cái nhà này, ngươi cũng hẳn gánh vác tới. Là cha biết, ngươi có bí mật của ngươi, là cha không hỏi, cũng không muốn biết, Cấu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã quyết định muốn bảo thủ bí mật, vậy thì nhất định không cần nói cho bất luận kẻ nào, trên đời không có không lọt gió tưởng, toàn bộ bí mật, chỉ có nát ở bụng mình bên trong, mới có thể chân chính giữ được bí mật, cũng mới có thể tính là ngươi cuối cùng chỗ dựa, ngươi biết chưa? Đỗ Cấu nghiêm túc một chút gật đầu. Ừ, hài nhi minh bạch. Đỗ Như Hối vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, sau đó cầm lên một cái quân cờ, ngẩng đầu lên, nghiêm túc đối Đỗ Cấu nói, Cấu Nhi, ngươi từ tiểu ẩn hối, bây giờ đột nhiên phong mang tất lộ, khó tránh khỏi sẽ hại người hại mình, hôm nay là cha lại đem ngày đó câu nói kia nói một lần, phải tránh giới tiêu giới táo, có chừng mực. Vừa nói, cầm trong tay quân trực tiếp nằm vùng, tướng quân, Đỗ Cấu nước cờ thua. Đỗ Cấu kinh ngạc nhìn một cái, chính mình lại chỉ lo công kích, lại không để mắt đến Đỗ Như Hối một mực ở phòng thủ quân, kết quả bị Đỗ Như Hối nắm lấy cơ hội, một đòn toi mạng. Đỗ Cấu sợ run một hồi lâu, giới tiêu giới táo, có chừng mực. Những lời này Đỗ Như Hối không chỉ một lần đã nói với hắn, Đỗ Cấu ấn tượng cũng là càng ngày càng khắc sâu. Cha lời nói, hài nhi nhớ kỹ trong lòng. Đỗ Như Hối vui vẻ yên tâm cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vừa nói, Đỗ Như Hối đứng lên, vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai nói, mới vừa rồi ta đã khai báo lao hà, từ nay về sau, trong phủ không có gì lớn nhỏ, đều do ngươi một lời quyết định, sau này cái nhà này thế nào, liền đều xem ngươi. Đỗ Cấu cả kinh, vội vàng lắc đầu. Cha, cái này không đi, hài nhi còn nhỏ. Tiểu cái gì tiểu? Ta Đỗ gia nhi lang, không thể nói không được. Cứ quyết định như vậy, ngươi đi xuống đi. Đỗ Cấu tâm lý trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, nhìn Đỗ Như Hối tiểu tụy thần sắc, Đỗ Cấu nghiêm sắc mặt, đối Đỗ Như Hối không người thi lễ. Cha yên tâm, hài nhi nhất định không để cho cha thất vọng. Vừa nói, liền kéo Đỗ Hà đi ra ngoài. Hai huynh đệ nhân sau khi đi, Đỗ phu nhân từ trong phòng đi ra. Phu quân, này có phải hay không là quá sớm? Đỗ Như Hối lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, không còn sớm, chế nữa, liền không còn kịp rồi. Chương 102, nguy cơ ẩn nút. Mấy ngày nay, toàn bộ Trường An thành vậy kêu là một náo nhiệt. Ngày hôm trước, Trường An thành ngay phường bên trong thành phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều đủ loại kiểu dáng xe ngựa, những xe ngựa này phân tán ở mỗi cái trong phường thị, dọc theo đường phố đi loanh quanh, mỗi một trong xe ngựa còn đều có người ở nhớ tới cái gì, đọc thành âm rất lớn, đủ bên ngoài nhân nghe rõ ràng, đọc đồ vật cũng rất nhiều, nhưng tổng kết lại liền ba điểm. Đệ nhất, cổ đạo trà lâu đổi lại các loại làm cho ngươi thoải mái đến có thể lên tiếng rên rỉ bàn ghế đồ gia dụng. Thứ hai, cổ đạo trà lâu cờ phòng trà sắp khai trường, bên trong có một loại tân thức đánh cờ, được trong triều toàn bộ tể tướng xem trọng. Thứ ba, cổ đạo trà lâu thư trà quán vào khoảng 2 ngày sau, cũng chính là ngày mai khai trường, đến lúc đó, sắp có người kể chuyện ngay trước mọi người kể chuyện xưa, vì ngài giải độc cổ kim chuyện lý thú, giảng thuật kỳ văn bắt quái. Lần này động tĩnh náo rất lớn, không chỉ có xe ngựa tuyên truyền, còn có hài đồng hát nhạc thiếu nhi, ăn mày hát hoa xe lạc, các trong cửa hàng lớn cáo thị như cũ tiếp tục, ngắn ngủi 2 ngày, Trường An thành toàn bộ nhai phường bên trong bắt quái tin tức, phần lớn cũng đổi thành cổ đạo trà lâu, bây giờ trên căn bản, cho tới con nít 3 tuổi, từ 60 lão nhân, đều biết cổ đạo trà lâu danh tự này. Lần này Tào trưởng quỹ cũng coi là chảy máu nhiều, đem gần nửa tháng tới trà lâu toàn bộ lợi nhuận gần như toàn bộ đập vào, nhưng là hiệu quả cũng rõ ràng. Hôm nay cờ quán trà vừa mới khai trương, không tới nửa giờ liền thuộc về đầy ấp trạng thái, trong này rất nhiều người đều là đi thi học tử hoặc là vùng khác quan chức, bọn họ tới đây cũng là vì cờ tướng, quảng cáo trong kia câu được toàn bộ tể tướng xem trọng đối với bọn họ sức dụ dỗ quá lớn, cái gọi là trên làm dưới theo, những người này cho tới bây giờ cũng không quản bọn họ có phải thật có cơ hội thấy tể tướng, bọn họ chỉ biết là tể tướng nếu sùng bái, bọn họ học chuẩn không sai. Lui 10.000 bước nói, không cho phép bọn họ thượng quan cũng ở đây học, nếu như đến thời điểm có thể cùng bọn họ lãnh đạo cao thượng quan lãnh giáo mấy chiêu, kia cơ hội không liền đến rồi không? Cơ hội cho tới bây giờ đều là để lại cho có chuẩn bị nhân, coi đời này chưa bao giờ thiếu người thông minh, cái này cũng khiến cho quán trà không lo khách nhân. Về phần trà xanh quán cùng rượu quán trà, tất cả đều là thuộc về đầy đặn trạng thái, nguyên nhân cuối cùng chính là ở chỗ tân thức bàn ghế. So sánh với ngồi chồm hổm mà nói, ghế bành mặc dù có vẻ hơi thất lễ, nhưng là cùng thoải mái so với, lễ phép cái gì đều có thể bị vứt bỏ. Và lại, nhân đều có theo số đông trong lòng, chỉ cần có người dẫn đầu sẽ không buồn không người ngồi, mà khi đại đa số người làm thời điểm, coi như lại chú trọng lễ phép nhân cũng sẽ buông mặt mũi, lựa chọn thoải mái. Trà lâu trong nháy mắt hòa bạo, đánh Thanh Vân tiểu lâu một cái ứng phó không nổi, để cho bọn họ một ngày trôi mất số lớn khách nhân, trước từ trong quán trà đoạt lấy đi khách nhân, phần lớn lại trở về trà lâu. Cũng chính là bọn hắn đầu bếp làm đồ ăn thật không tệ, cuối cùng lưu ở tiểu lâu, tất cả đều là chạy đi ăn cơm. Đỗ phủ, hậu viện. Đại ca, ngươi đang làm gì? Đỗ Hà nhìn Đỗ Cấu viết đồ vật, không rõ vì sao hỏi. Ta đang lộng phủ đệ hoạch định đồ. Phủ đệ hoạch định đồ? Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là chỉnh tu phủ đệ a, các loại cha ra khỏi thành sau, ta muốn đem chúng ta Đỗ phủ từ trong ra ngoài chỉnh tu một lần. Này, đại ca, phủ đệ xây cất triều đình là có quy củ, không thể tự mình sửa đổi chứ? Ồ, ngươi đây đều biết. Đỗ Hà hì hì cười một tiếng. Đại ca, không chỉ một mình ngươi có sửa đổi ý tưởng của phủ đệ. Đỗ Cấu kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Hà, trợ huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha, ta cũng biết phủ đệ không thể lớn động, nhưng là đơn giản thu thập một chút, lại phạm vi nhỏ thay đổi một chút vẫn là có thể, trước mắt ta cũng không muốn như thế nào, chính là muốn yêu cầu hắn có thể làm sạch chỉnh tề một ít. Vậy ngươi họa cái này làm gì? Đỗ Hà chỉ bản vẽ. Đỗ Cấu cười thần bí. Bây giờ không thể lớn sửa đổi, nhưng là không có nghĩa là sau này không thể, bây giờ ta có thể vì sau này nền móng. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì cũng là lúc sau chuyện. Bây giờ a, muốn ta làm cái gì đều không làm được. Đố cấu để bút xuống, nhìn một chút, phát hiện cơ bản không sai biệt lắm, liền đem hắn thu lại. Đúng rồi, đại ca, hôm đó ngươi là không phải muốn chỉnh ngừng trong phủ người hầu không? Sao vẫn không có động tĩnh? Đố cấu quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại biết? Đại ca, ta chỉ là kinh sợ, nhưng ta không ngu ngốc à, ngươi ngày đó cùng cha nói chuyện ta một mực ở nghe, chuyện của ta, ngày đó trước khi đi ngươi nhiều lần dặn dò bảo mật, cuối cùng vẫn bị cha biết, liền một đêm đều không lừa gạt, đã nói lên chúng ta trong phủ nhân nhất định là có nội gian, đại bây giờ ca là trong nhà người chủ sự, chẳng lẽ không quản lý? Ha ha, nội gian sao? Có lẽ cũng không phải, có lẽ chính là lắm mồm rồi nhiều chút. Đố cấu thấy Đỗ Hà biết phân tích, tâm tình trong nháy mắt khá hơn nhiều. Bất quá ngươi nói đúng, trong phủ nhất định là muốn chỉnh ngừng, nhưng bây giờ là không phải. Tại sao? Đỗ Hà không hiểu hỏi. Tại sao? Ánh mắt của Đỗ cấu dần dần thâm thúy. Dĩ nhiên là bởi vì ta môn còn có lớn hơn địch nhân. Ai? Đỗ Hà lúc này bối rối, không nghĩ ra. Ngươi nói sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ban đầu cha bị bệnh, ta bị người đánh ngất xỉu, ngươi nói, đánh ngất xỉu chúng ta vì là cái gì? Tại sao? Nhất định là cùng ngươi có thù oán a đại ca, ngươi có phải hay không là đắc tội người nào? Mới vừa khen ngươi mấy câu, liền vừa nát rồi, đại ca ngươi ta trước không ra khỏi cửa, hai môn không bước, ta có thể đắc tội ai? Đúng vậy, vậy thì vì cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, ngày đó ta là đi làm gì? Đố cấu trong mắt bà quang chớp động. Ngày ấy, ngày đó ngươi không phải đi mời Tôn đạo trưởng cho cha? T. Bọn họ mục tiêu là cha. Đỗ Hà trong nháy mắt thức tỉnh. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Minh sắp xếp chuyện. Đố cấu lắc đầu một cái. Ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi là ở địa phương nào bị người ta nhòm ngó? Bên ngoài thành Trang Tử ạ? Không đúng. Ta biết rồi. Đỗ Hà chính là nghĩ đến ý, bây giờ bị Đố cấu một chút đẩy, trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt hết thảy. Cái kia Trang Tử cũng là chuẩn bị cho cha. Bọn họ mục tiêu thật ra thì vẫn là cha. Bọn họ muốn làm gì? Làm gì? Đố cấu thanh âm có chút nặng nề. Cái vấn đề này ở ta bị đánh ngất xỉu một khắc kia cũng đã có đáp án, nếu bọn họ đã xuất thủ, như vậy ở không đi đến mục tiêu trước, bọn họ tại sao sẽ buông tha? Bọn họ muốn ám sát cha. Đỗ Hà trong mắt trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Ai? Rốt cuộc là ai? Là ai bây giờ còn biết, cũng không trọng yếu. Đỗ Hà nắm quả đấm một cái. Bây giờ ta lo lắng là cha an toàn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta bây giờ liền bọn họ muốn như thế nào ám sát cũng không biết, quá bị động. Cái này đơn giản. Bọn họ nếu dám thị Trang Tử, vậy khẳng định liền muốn ở Trang Tử bên trong tìm cơ hội rồi. Đố cấu nhưng là lắc đầu một cái. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ cũng sẽ không bị ngươi phát hiện. Ban đầu những người đó đánh ngất xỉu ta, sau đó ta còn cố ý ám tra xét một đoạn thời gian, thiếu không hề phát hiện thứ gì, làm như vậy chuyện kín đáo một đám người, nếu như bọn họ thật muốn Trang Tử bên trong giết người, làm sao sẽ trước thời hạn bại lộ. Đại ca kia ý là, ý tứ của ta là bọn họ có thể sẽ là đang ở đánh rắn độ cỏ. Chương 103, chưa yến. Đỗ Hà nghe gấp. Đánh rắn độ cỏ? Đại ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Ừ, chủ yếu là ta cũng không xác định, ta đang nghĩ, ngoài mặt bọn họ có lẽ liền là cố ý nói cho chúng ta biết, bọn họ muốn ám sát cha, hơn nữa địa điểm ám sát ngay tại Trang Tử. Mà trong tối, bọn họ khả năng chuẩn bị những địa phương khác hạ thủ. Này nói không thông a, nếu như bọn họ thật muốn ám sát, tại sao còn muốn bại lộ? Không bại lộ là không phải tốt hơn? Dù sao trước chúng ta căn bản không có biết hay không bọn họ tồn tại. Đố cấu gật đầu một cái. Ngay từ đầu ta cũng tưởng như vậy, nhưng là bọn hắn làm quá rõ ràng rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc trở về, ở Trường An thành bị người theo dõi không nói, còn bị người hãm hại, nếu như bọn họ không phải là vì đánh rắn độ cỏ, vậy cần gì phải hãm hại ngươi? Đỗ Hà nghe suy nghĩ cũng bối rối. Sao này loạn, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, không loạn, ngươi đem tất cả mọi chuyện cũng nhào nặn chung một chỗ, liền biết. Con mắt của Đỗ Cấu híp lại, trầm giọng nói, ta nghĩ, nhất định là cha phải ra thành tin tức bị tiết lộ rồi, mà đối phương hẳn còn chưa chuẩn bị xong, cho nên phải cố ý đánh rắn độ cỏ, bọn họ bại lộ một cái, chúng ta sẽ có cố kỵ, kéo dài đưa cha ra khỏi thành thời gian, như vậy, bọn họ thì có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Này, Đỗ Hà nuốt nước miếng, nói, không thể nào. Tại sao sẽ không? Đỗ Hà yên lặng một hồi, nói, được rồi, coi như đại ca ngươi nói là thật, vậy ngươi định làm gì? Ta dự định tương kế tự kế. Cụ thể? Ha ha ha, Thanh Hòa huynh đệ. Ồ, người đâu? Đột nhiên, Đỗ Hà lời nói bị một cái tiếng cười lớn cắt đứt. Hai huynh đệ nghe một chút, cũng biết người đến là Trình Mập Mạp. Đỗ Cấu Lăng nói, nghe động tĩnh, tựa hồ là không phải một người a. Đại ca ngươi mời xin bọn họ tới. Là không phải a, ta gần đây bận việc cực kỳ, làm sao có thời giờ mời khách uống rượu. Vậy bọn họ? Đỗ Cấu nhún nhún vai. Rất hiển nhiên, là khách không mời mà đến. Đỗ Cấu dừng một chút. Được rồi, nếu đã tới vậy thì làm một chưa yến đi. Đối ngoại liền nói, ta tiếp quản ra chuyện, vui a xuống. Ừ, đại ca, ngươi còn muốn đưa cha ra khỏi thành? Đố cấu vỗ một cái Đỗ Hà bả vai, cười nói, ừ, hết thảy cứ theo lẽ thường, giữ nguyên kế hoạch, mùng hai đưa lão cha ra khỏi thành. Nhưng là, yên tâm, hết thảy có ta. Người đâu? Sao còn không ra? Bên ngoài Úy Chỉ Bảo Lâm giọng vang vang đã rêu ra mở. Trình Sử tự đánh một cái Úy Chỉ Bảo Lâm. Hư, đừng làm ồn làm ồn, không người tốt hơn. Ta nghe nói hắn rượu đều đặt ở một cái trong hầm rượu rồi, chúng ta đi tìm hầm rượu. Con mắt của Lý Chấn phát sáng hề hề, trong này hắn là tối hảo tiểu chi nhân. Ai, các ngươi nói rượu kia thật tốt như vậy uống? Đó còn cần phải nói, ta và các ngươi nói à, Theo ta được biết, bệ hạ liền với hai ngày uống say túy lui, ngày thứ nhì vào chiều thời điểm đều là tinh thần không tốt, vì thế cha ta thiếu chút nữa nổi đóa, liền tấu chương cũng viết xong, sẽ chờ tìm cơ hội tấu lên đây. Ngụy Thương Ngọc nói. T. Tất cả mọi người đều là hít vào một hơi, theo bọn họ biết, bệ hạ lên ngôi sau này, ngoại trừ hiến hội bên ngoài, còn không có thấy hắn uống say quá, bây giờ thậm chí ngay cả say hai túc, chẳng lẽ vậy thì thật tốt như vậy uống? Trình Sử tự như tên trộm cười một tiếng, thấp giọng nói, vậy còn chờ gì? Tìm a, tới trước được trước a. Phòng Di trực nghẹn không nổi nữa. Khu, ta nói chư vị, không cần thiết này đi, Thanh Hỏa là không phải keo kiệt nhân. Trình Sử lượng đầu nhỏ ép ra ngoài. Vậy cũng điểm số tình huống, Di trực đại ca, theo ta được biết, Thanh Hà rượu này tổng cộng liền đưa đi thất vỏ, chính là cho bệ hạ cùng Diêm Thị Lang. Bây giờ Diêm Thị Lang đã đóng cửa không tiếp khách, rất sợ có người đánh hắn rượu chủ ý, nghe nói hắn đem kia ba hũ rượu để cho ở giường một bên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn. Đối đãi rượu so sánh đợi những họa đó cũng bà bối. Được, chớ nói nhảm, mau tìm, một hồi Thanh Hỏa trở về. Trình Sử tự vừa nói liền mở tìm, đúng vào lúc này, trong phòng Đỗ Hà nghe không nổi nữa, chợt đẩy cửa đi ra. Dừng tay. Mọi người nghe được thanh âm, đều là sửng sở, quay đầu nhìn lại, xấu hổ, bọn họ thật đúng là cho là Đỗ Cấu không ở nhà. Ha ha, nhị đệ, đừng nóng, để cho bọn họ tìm, ta Đỗ Cấu giấu rượu, bọn họ có thể tìm được, coi như bọn họ có bản lĩnh. Mọi người thấy Đỗ Cấu đi ra, mặt đều có chút nóng gian. Lúc này liền bắt đầu so đấu trong lòng tố chất. Mọi người chính lúng túng đâu rồi, Trình Sử tự trong nháy mắt liền lộ ra mặt mày vui vẻ. Ai nha, Thanh Hỏa, ngươi tốt tính ra, ta đây cũng nóng lòng chờ. Đỗ Cấu tâm lý thầm vui, rốt cuộc là lao Trình ra, này độ dày ra mặt, xách xách xách. Nơi tự, ngươi là chờ ta, hay là ở các loại rượu a? Ha ha, nhìn, Thanh Hỏa suy nghĩ nhiều là không phải, chúng ta chính là chỉ đùa một chút, nếu như chúng ta thật muốn tìm rượu, cũng sẽ không rêu rao rồi phải không? Đỗ Cấu vui vẻ, nay Trình Sử tự chơi xỏ lá tài ăn nói quả thật rất tốt, Đỗ Cấu cũng biết, những người này chính là đùa, đều là con em đại gia tộc, không biết làm không cáo mà cầm chuyện. Ha ha, được rồi, biết các ngươi đùa. Ân, cũng coi như các ngươi đổi kịp đúng dịp, buổi trưa hôm nay ta vừa vặn sắp xếp đến, nếu đã tới, vậy chúng ta liền không say không về. Mọi người vừa nghe, con mắt đều sáng lên. Bọn họ mới vừa rồi tùy thời đùa giỡn, nhưng đối với Đỗ Cấu rượu đó là thật tò mò a. Thanh Hỏa, chuyện gì cao hứng như thế? Hả, cũng không có gì, chính là ngày hôm trước, cha ta Đỗ phủ toàn quyền giao cho ta, này từ nay về sau, ta chính là Đỗ gia người chủ sự rồi, cái này tự nhiên muốn cùng mấy người các ngươi lên tiếng chào hỏi, thuận tiện sáo sáo cận hồ, sau này ta Đỗ gia còn phải dựa vào các vị. Thanh Hỏa, Đỗ tướng công thật đem chức gia chủ giao cho ngươi. Coi là vậy đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Cha ta lớn tuổi, thân thể lại không tốt, qua mấy ngày, hắn và mẹ ta chuẩn bị ra khỏi thành, đến bên ngoài thành trang tử bên trong tu dưỡng một đoạn thời gian, trong lúc ở chỗ này, trong nhà chuyện chỉ có thể ta chống. Mọi người lúc này mới sáng tỏ, rối rít hướng Đỗ Cấu chúc mừng. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Hải, vui coi như xong rồi, ngược lại ta tình nguyện lao cha thân thể nhanh tốt. Đỗ Cấu nói đây cũng là lời thật lòng, một mặt hắn đối Đỗ Như Hối đã có thật cảm tình, ở tâm lý, hắn đã thừa nhận Đỗ Như Hối người phụ thân này, cho nên tự nhiên hy vọng Đỗ Như Hối có thể tốt. Ở một mặt, bây giờ hắn cũng là áp lực quá lớn, như vậy mọi người nghiệp toàn dựa vào một mình hắn chống giữ, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút sau này sinh hoạt, cũng có thể cảm nhận được một cổ giống như núi áp lực. Nói một chút đồ áo, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, mọi người thực ra đều là chạy rượu đi, thức ăn có được hay không không có vấn đề. Cho nên, Đỗ Cấu cũng không có chuẩn bị cái gì tốt thức ăn, chính là một ít phổ thông đồ nhắm rượu, mọi người cũng không ý, cũng dương mắt chờ Đỗ Cấu rượu. Chờ Đỗ Cấu rượu một mang lên, một khám phá, vẻ này đậm đà mùi rượu, trong nháy mắt sẽ để cho mọi người không nhịn được thẳng nuốt nước miếng, chìm đắm trong vẻ này mùi rượu chung. Chương 104, sóng ngầm phun trào. Đã đổi thành 2000 tự, nếu như không thấy trước tiên có thể nhìn. Trình Sử tự một cao hứng, chợt uống một ngụm rượu, sau đó liền cảm giác một cổ mãnh liệt cay độc tràn đầy khoang miệng, Trình Sử tự mặt phồng đỏ bừng, trợn mắt nhìn mắt trâu, phồng lên miệng, đĩnh một hồi, còn có một hơi thở nuốt xuống. Nhất thời, hắn liền cảm giác một cổ hỏa tuyến sau khi tiến vào thực quản cùng dạ dày, vài chục năm rồi, Trình Sử tự vẫn là lần đầu tiên như thế cảm giác được rõ ràng thực quản tồn tại. Thoải mái. Trình Sử tự cơ đầu, lãnh hội mới vừa rồi cảm giác cùng trong miệng dư hương, trong nháy mắt yêu loại cảm giác này. Những người khác thấy vậy, tất cả đều là đại đại uống một hớp, sau đó, từng cái toàn bộ đều được mặt đỏ con công. Người sở hữu hưởng qua tiểu chi sau, ngoại trừ mấy cái không yêu tiểu chi nhân, còn lại cũng thích loại này chất lỏng đao quát dạ dày cảm giác. Đỗ Cấu thấy mọi người cũng thích uống, mình cũng cao hứng, chợt được một hớp rượu, tạm thời buông xuống toàn bộ áp lực, cao hứng nói, hôm nay cũng mở rộng ra uống à, chúng ta không say không về, các ngươi yên tâm, lúc đi, cho các ngươi mỗi già mang đi vài hũ rượu, bảo đảm cho các ngươi trở về không ai vấn. Đỗ Cấu một câu nói, nhất thời để cho mọi người vui vẻ ra mặt, nhất là Chính gia cùng ất chỉ ra mấy tiểu, trong này bọn họ là tối lo lắng đề phòng, lấy bọn họ lao tử tính khí, nếu như biết bọn họ trộn uống bực này thật lâu, còn không mang về cho bọn họ, kia chờ bọn hắn trở về, một hồi lao quyền nhất định là không tránh được. Trình Sử tự một cái tiếp uống một hớp rượu, căn bản không dừng được. Ha ha, hay lại là Thanh Hòa nói nghĩa khí, không nói, sau này ta đây lão Trình toàn bộ nghe Thanh Hòa ngươi. Giống như vậy, còn có Úy Trì Bảo Lâm, phản phất cùng Trình Sử tự so tài một dạng hai người một cái tiếp một cái, hơn nữa còn đều là ba thanh một chén, mặt uống với nung đỏ rồi than tựa như, liền này cũng không dừng được. Đó là, chúng ta mấy cái có thể gom lại đồng thời, không cũng là bởi vì Thanh Hòa sao? Tới, cạn. Úy Trì Bảo Lâm lời còn chưa nói hết, ùm một tiếng té xuống. Ha ha, Uất Trì Hắc Tử ngươi thua. Trình Sử tự vừa nói, cũng một con ngã quỵ. Mọi người thiếu chút nữa không hóa đá, người tốt, rượu này đến vừa mới bắt đầu, thức ăn còn chưa lên xong, hai vị này lại liền uống say. Nay rượu trắng một chén tiếp một chén, còn tưởng rằng có nhiều có thể uống, kết quả còn chưa bắt đầu liền kết thúc, đây rốt cuộc đoán tiểu lượng tốt hay là rượu lượng kém. Nhìn tối sầm một mập hai cái vật khổng lồ, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới ăn nhân tham quả bát giới, tướng sẽ làm thời điểm là này đức hành chứ. Giờ khóc giờ cười để cho người ta đem hai người đỡ đến phòng khách nghỉ ngơi, mọi người tiếp lấy tiếp tục. Đúng rồi, Thanh Hòa, lần này ngươi trà lâu động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cổ đạo thương lâu có phải hay không là cũng có thể bắt đầu? Lý Chấn hỏi. Cái gọi là cổ đạo thương lâu, chính là buôn bán tân thức đồ gia dụng, cây quạt, cờ tướng loại địa phương, bên trong bán, đem tất cả đều là Đỗ Cấu nghiên cứu độc nhất vô nhị hàng mới, mặc dù trước mắt bán chủng loại còn thiếu, nhưng là Đỗ Cấu tin tưởng, cái này thương lâu tiềm lực, so với trà lâu lớn hơn nhiều lắm. Đỗ Cấu hắc hắc vui một chút. Trước không gấp, chờ một chút, chờ ta đang làm một lớp chuyện lớn các ngươi trở lên. Còn phải làm đại động tĩnh. Ngụy Thương Ngọc có chút không nói gì. Mấy ngày nay ngươi làm động tĩnh vẫn không tính là đại. Ta có thể nghe nói, hầu gia vị kia hai ngày này tức thiếu chút nữa bị bệnh, cả ngày ở nhà nổi giận, sau tới vẫn là bị hầu thượng thư mắng một trận mới yên tĩnh. Vậy hắn chết ai? Đỗ Cấu ăn miệng thức ăn. Trên thương trường, vốn chính là ngươi chết ta sống, ngươi lửa ta gạn, khi hắn đem Thanh Vân Tửu Lâu lấy ra một khắc kia, nên làm xong huyết bản vô quy chuẩn bị. Huyết bản vô quy. Tần Hoài đạo đập chết miệng. Thanh Hòa đại ca, đều là con dòng cháu giống, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không đến nổi chứ. Ha ha, ngược nói, nhân tình này người về tỉnh, làm ăn là làm ăn, không thể nói nhập là một, trên thương trường đối dưới tay địch nhân lưu tình, đó là tối không được. Thanh Hòa nói đúng. Lý Chấn bĩu môi một cái. Ngược nói, ngươi lòng từ bi lại phiếm lạm. Ngươi quên hắn ban đầu thế nào cười nhạo ngươi. Tần Hoài đạo hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, kia đều là quá khứ chuyện. Ngụy Thương Ngọc khoát khoát tay. Thanh Hòa nói đúng, ân huệ cùng làm ăn là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Bất quá, Thanh Hòa, ngươi nghĩ chuẩn bị suy sụp bọn họ tựa hồ cũng không dễ dàng đi, dù sao nhân gia trên bản chất là tiểu lâu, cùng chúng ta trà lâu không có mâu thuẫn gì, coi như không có tạp kỹ, nhân gia như thường làm tiểu lâu làm ăn à. Lý Chấn nhãn châu xoay động. Cái này cũng không nhất định, rượu quán trà cũng có tiểu lâu làm ăn, nếu như Thanh Hòa đem này trừng cất rượu bắt được rượu quán trà, kia bảo đảm có thể Thanh Vân tiểu lâu quan môn nhẹ tiệm. Đố Cấu nhưng là lắc đầu một cái. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, này trưng cất rượu có thể là đồ tốt, ta còn dự định sau này để lại cho thương lâu đây. Về phần Thanh Vân tiểu lâu, sái ra tự có biện pháp. Đỗ Hà ở một bên một mực không lên tiếng, cho tới bây giờ mới chen lời miệng. Đến đây đi, chúng ta cạn một ly, trước thời hạn vì sau khi kiện mặc nghiệm, chọc phải ca của ta, coi như hắn xui xẻo. Ha ha, được, hay lại là Thanh Liên nói đến điểm chủ yếu rồi, quả thật làm phù một đại bệnh. Mọi người một bữa rượu uống sắp tới một giờ, cuối cùng tất cả đều say ngã rồi, bao gồm Đỗ Cấu. Tất cả mọi người không đi, ngay tại Đỗ phủ nghỉ ngơi một buổi chiều, cho đến trạng vào tối, một đám người mới mơ mơ màng màng nóng lên ôm hai vỏ rượu rời đi. Mọi người sau khi đi, Đỗ Cấu một thân một mình tự giam mình ở rồi thư phòng, ngày mai là hắn lần đầu tiên vào chiều ngày 7 tháng 1 âm lịch tử, cũng là thư trà quán khai trương thời gian, thậm chí, hắn ngày mai còn có một cái kế hoạch lớn muốn tìm cơ hội thử một chút, cho nên, tối hôm nay hắn muốn chuẩn bị thật tốt xuống. Trường Tôn phủ, hậu viện. Sau khi kiện mặt đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Trường Tôn Dung, năn nỉ nói, "Trùng ca nhi, ngươi nhất định phải vì ta suốt ngày ngủ tức, kia Đỗ Thanh Hòa đơn giản là khinh người quá đáng." Ở một bên Trường Tôn Dung xem sách, sắc mặt lạnh nhạt. Làm ăn lui tới, khó tránh khỏi có thắng thua, chỉ cần bất quá giới, cũng không sao đúng sai, nghĩ thoáng một chút. Nghĩ thoáng một chút? Ta có thể nghĩ thoáng một chút sao? Sau khi kiện sắc mặt lạnh lẽo, "Trùng ca nhi, ngươi hẳn biết, khí chẳng cùng tiểu lâu làm ăn đối chúng ta trọng yếu bao nhiêu, tháng này, chúng ta kiếm tiền nước chừng thiếu mất một nửa, Trùng ca nhi, ở tiếp tục như thế, chúng ta coi như chặt đứt tài lộ rồi." Trường Tôn Sung xoa xoa đầu. "Vậy ngươi muốn thế nào ta làm?" Sau khi kiện thấy Trường Tôn Sung có chút lòng miệng, sắc mặt nhất thời vui mừng. "Cái này không thành vấn đề, ngày mai, trà lâu thư trà quán khai trương, chúng ta ngày đó đi cho hắn hạ chiến thư, ngay trước mọi người khiêu chiến hắn, buộc hắn cùng chúng ta tỉ thí, chỉ cần chúng ta thắng hắn, liền có thể đả kích bọn họ tinh thần, đến thời điểm ta dùng lại điểm thủ đoạn, bảo đảm để cho hắn danh tiếng tối xuống." Trường Tôn Sung lắc đầu một cái. "Ngươi đây là đánh nhau vì thể diện, đối chúng ta làm ăn có gì chỗ tốt?" "Ha ha, chúng ta nhi, ngươi có chỗ không biết, kia trà lâu chi sở dĩ như vậy cũng thế, toàn dựa vào Đỗ Cấu ở chính giữa bày mưu lập kế, chúng ta chỉ cần giết Đỗ Cấu, kia trà lâu cũng liền sụp đổ. Một lần tỉ thí mà thôi, còn chuẩn bị không đổ Đỗ Cấu chứ? Bình thường tới nói là không có khả năng, nhưng bây giờ Đỗ Cấu là chủ nhà họ Đỗ, thế tất yếu bảo trì Đỗ gia danh tiếng, nếu như so với hắn thử bại bởi chúng ta, lại thường thường làm kinh thương thủ đoạn, vậy đối với Đỗ gia danh tiếng đúng là một cái thiên đại đả kích, nếu như lúc này, Đỗ gia lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không tin kia Đỗ Cấu còn có cái gì tâm tư quản trà gì lầu." Nghe vậy Trường Tôn sung sững sốt một chút. "Biến cố gì? Ngươi muốn làm gì?" Sau khi kiện trong lòng cả kinh, mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc cười ha hả. "Hả, ta chính là đánh bị phương, này cũng không chủ yếu, chúng ta nhi, coi như hết thảy các thứ này Đỗ gia không biến cố gì, chúng ta có thể đánh đánh hắn Đỗ Cấu một lần, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, hắn sau này làm việc là không phải cũng có thể thu liễm một chút sao?" Trường Tôn sung yên lặng đã lâu, hắn bản không hiếu chiến, cũng không muốn can thiệp vào. Nhưng là suy nghĩ một chút ngày đó thái độ của Trương Nhạc, Trường Tôn sung tựa hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. "Đỗ Cấu sao?" Trường Tôn sung thả ra trong tay thư, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Chương 105, hắn là ai? Hôm sau sáng sớm, Đỗ Cấu vẫn trong giấc mộng, liền bị nhân đánh thức. Bây giờ là hắn lần đầu tiên vào chiều thời gian, theo như đường chế quy định, ở kinh văn võ quan trước chuyện cửu phẩm trở lên cùng nhị vương hậu, hướng mồng 1 và ngày giảm. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 6, chính là sắp tố, cũng coi là đại triều hội. Thông thường mà nói, đường triều tảo triều một loại ở giờ thịnh, bản không cần dậy sớm như vậy, nhưng là hôm nay là đại hướng tố, nhiều quy củ, đấu cấu lại là lần đầu tiên vào chiều, tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm. Mơ mơ màng màng bị Tiểu Tiểu lau mặt chải tóc xong, tất cả quan phục mặc xong, nắm thuộc về mình hốt bản, đấu cấu đầu tiên là đi tới hậu viện phòng chính, Đỗ Như Hối sớm sẽ chờ ở đây đến hắn, lại nhải gần nửa canh giờ, đấu cấu mới nhớ Tào Triều một loại chú ý sự hạng. Cùng Đỗ Như Hối chào tạm biệt xong, đấu cấu liền cách phòng chính. Ra chính phòng đấu cấu không có trực tiếp xuất phủ, mà là lên đường đi tới Đỗ Hà căn phòng. Lúc này thời điểm còn sớm, Đỗ Hà tự nhiên ngủ chính hướng. Đỗ Cấu phế tốt đại khí lực mới đem Đỗ Hà từ trong giấc mộng kéo lên. "Ai nha, ca, ngươi làm gì vậy, đang ngủ say đây?" Đỗ Hà mị đến con mắt, vẻ mặt mê ly, phỏng chừng như cũ trong giấc mộng. Đỗ Cấu bất đắc dĩ, đi tới một bên, ngã nhiều chút nước lạnh ở trên tay, sau đó trở lại sập một bên, hướng về phía Đỗ Hà mặt chính là một hồi vỗ vào, dĩ nhiên, đều là vỗ nhẹ, không dùng lực. Trải qua nước lạnh đâm một cái kích, Đỗ Hà chợt giật mình, cả người cũng thanh tỉnh không ít. "Ca, rốt cuộc chuyện gì ạ?" Đỗ Hà nhìn Đỗ Cấu, mặt đầy ủy khuất. Đỗ Cấu biểu tình nghiêm trọng. "Nhị đệ, đợi một hồi ta sau khi đi, ngươi chuẩn bị một chút, đưa cha ra khỏi thành." "Cái gì?" Đỗ Hà lúc ấy liền thanh tỉnh, trợn mắt nhìn đại mắt nhìn Đỗ Cấu, kinh ngạc nói, "Thế nào nói trước? Không phải nói rõ thiên sao? Đối ngoại nói là ngày mai, bất quá, chúng ta muốn nhấc một ngày trước." "Cha đồng ý." "Không cần cha đồng ý." "Có ý gì?" Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, thân thể nghiêng về trước, ở Đỗ Hà bên thai cẩn thận nói một hồi lâu. Đỗ Hà sau khi nghe xong, có chút hoài nghi. "Ca, như vậy được không?" "Yên tâm đi, hộp đào bên kia ta đều giao phó xong. Thời điểm ngươi đến chỉ cần theo kế hoạch làm việc là được." Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, "Đúng rồi, ngươi còn phải phái người đi cửa cung, nếu như hạ chiều sau đó, ta trở về phủ đệ, kế hoạch kia liền hủy bỏ, nếu như ta từ trong cung đi ra đi trả lâu, vậy các ngươi liền giữ nguyên kế hoạch làm việc." "Ừ, ca, ngươi yên tâm đi. Nhớ, chú ý an toàn." "Được." Tạm biệt Đỗ Hà, Đỗ Cấu mới xem như thật ra phủ. Giờ còn sớm, Đỗ Cấu ở đường vừa tìm thân nhân ăn, mị mị ăn một bữa ăn sáng, ăn rất no, chuyện hôm nay quá nhiều, bữa tiếp theo không biết lúc nào mới có thể ăn, cho nên Đỗ Cấu được trước thời hạn trước điểm bụng. Ăn điểm tâm, Đỗ Cấu mới lảo đảo chạy tới hoàng cung. Đỗ phủ cách hoàng cung rất gần, không đi một lần, Đỗ Cấu liền thấy được Thừa Thiên môn cửa cung. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, cửa cung đã đứng rất nhiều rồi quan, có hồng có lục, nhìn rất là náo nhiệt. Bây giờ Đỗ Cấu chỉ là một lục phẩm quan, hơn nữa bởi vì hắn một mực rất khiêm tốn, cho nên cơ bản không người biết hắn, cũng không có người nhàn chứng đau cùng hắn một cái lục phẩm tiểu quan làm quen. Đỗ Cấu cũng lười cùng những người này làm quen, thấy không người phản ứng đến hắn, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, một mình tìm rồi một chỗ lại gần đi xuống, khép mắt, nghỉ ngơi. Dựa vào, Đỗ Cấu thiếu chút nữa không ngủ rồi, chóng mặt, Đỗ Cấu nghe được mấy cái giọng oang oang. Cửa cung dần dần náo nhiệt lên. Bị tranh cãi có chút phiền, Đỗ Cấu mở mắt ra, khắp nơi nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, người nói chuyện lại Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, hai vị này không biết ở la hét cái gì. Đỗ Cấu vừa thấy này, không khỏi rụt người một cái, bây giờ hắn có thể không muốn trêu chọc này nhị vị, cũng sợ bị bọn họ nhận ra. Nhưng mà, có vài người là không phải người nghĩ tránh là có thể tránh xuống, ngay tại Đỗ Cấu ngẩng đầu một chút thời gian, tinh mắt Trình Giảo Kim trực tiếp nhận ra Đỗ Cấu, cười lớn một tiếng, hai ba bước sẽ đến trước mặt Đỗ Cấu, một cái tát chỉ sợ đi xuống. "Ha ha, Đỗ tiểu tử, nguyên lai ngươi ở đây." Lão Trình ta đều tìm ngươi thật lâu rồi. Kì. Đỗ Cấu chịu đựng bả vai đau nhức, thầm mắng lão không biết xấu hổ thủ kình thật lớn. Nguyên lai là Trình thúc thúc cùng Ngất Chỉ thúc thúc, tiểu tử lễ độ. Trình Giảo Kim trợn mắt. "Oanh, tiểu tử ngươi thiếu như vậy Văn Châu Châu, cùng chúng ta không cần khách khí." Đỗ Cấu tâm lý liếc mắt, gật đầu một cái, các ngài nói cái gì chính là cái đó đi. Hai vị thúc thúc tìm ta là có chuyện. Có chuyện, nhất định là có chuyện. Trình Giảo Kim kéo Đỗ Cấu, lộ ra rất thân thiết, cười hì hì nói, "Hiền chất ta nghe nói ngươi ngày hôm qua mời ta ra mấy tên khốn kiếp kia đổ chơi ăn cơm." Đỗ Cấu mủ mị gật đầu. "Ừ, có chuyện này." "Các ngươi còn uống rượu?" "Ừ, có chuyện này." "Uống cũng là ngươi nghiên chế ra được cực phẩm rượu ngon." "Ừ, có chuyện này." Trình Giảo Kim đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. "Hiền chất này thì ngươi sai rồi rồi, ngươi nói, ngươi có bực này rượu ngon, không nói cho chúng ta chừa chút vậy thì thôi, lại đưa cho kia mấy cái xú tiểu tử uống, này là không phải phí của trời sao? Bọn họ lông còn chưa dài đủ đâu rồi, có thể hét ra mùi gì tới?" Đỗ Cấu tâm lý máy động, nhận ra được một tia mùi âm mưu, Trình thúc thúc, "Này ngài có thể oan uổng tiểu tử, ngày hôm qua nơi tự bọn họ lúc đi, ta nhưng là một người cho cầm hai vỏ rượu ngon, chính là cho ngài làm chuẩn bị ạ." "Cái gì?" Trình Giảo Kim kinh ngạc kêu một tiếng. "Có chuyện này, ta sao chưa lấy được?" "Có chuyện này a?" Một bên Úy Chỉ Kính Đức đột nhiên che miệng. "Trình Mập Mạp, ngươi mới vừa rồi không trả nói vậy thì tốt cũng sao? Sao lúc này liền nói chưa lấy được rồi hả?" Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý cũng đem Úy Chỉ Kính Đức tổ tông 18 bối cho mắng qua một lần, này khờ hàng, thật là một chút suy nghĩ cũng không có a. "Ha ha, hiền chất, ngươi đừng nghe hắn còn chưa tỉnh ngủ, hồ đồ lắm." "Ai chưa tỉnh ngủ?" Úy Chỉ Kính Đức không vui. "Trình Mập Mạp, hắn quả thật chưa tỉnh ngủ, ta cũng chưa lấy được." Đột nhiên, một cái thanh âm cắt đứt Úy Chỉ Kính Đức. Đỗ Cấu ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới lại là Lý Tích, nhất thời nhức đầu. "Người tốt, đại đường tướng quân Tam Trương Vương Bài, một cái không biết xấu hổ, một cái vô lý, cái này lại tới một tinh thông tính toán lao hồ ly." Đỗ Cấu trong nháy mắt cảm giác gáp lực núi lớn a. Không cần nghĩ cũng biết, này mấy cái lao ra hỏa chính là tới lựa bị bọn họ uống rượu, Đỗ Cấu trong lòng là thật không muốn cho a, là không phải rượu không đủ, mà là không thể mở cái miệng này tử, phải biết, ba vị này tiểu lượng đó là một cái so với một cái đại, nếu như bị bọn họ dây dưa, kia Đỗ Cấu sau này cũng đừng nghĩ được rồi, cái miệng này tuyệt không có thể mở, coi như cho, cũng có điều kiện trao đổi. Đỗ Cấu chính nhức đầu đâu rồi, đột nhiên phát hiện, phòng Huyền Linh đám người không biết lúc nào cũng xông tới, không cần đoán đều biết, những thứ này vốn là không hợp nhau văn võ hai làn sóng nhân, hôm nay vì một cái rượu, lại tiếp cận đến cùng một chỗ. Mà bên động tĩnh, đã sớm đưa tới đủ loại quan lại chú ý, ai cũng không nghĩ tới, cái này tầm thường lục phẩm quan cư nhưng có thể cùng nhiều như vậy đại lão nhờ và chút quan hệ, hơn nữa nhìn như vậy, bọn họ còn rất quen, thậm chí, bọn họ còn muốn cầu cạnh này lục phẩm quan. Không biết chuyện một ít quan chức đã sớm khiếp sợ chết lặng, tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ, cái này tầm thường lục phẩm quan, hắn là ai? Chương 106, nhân sinh yêu cầu một nhiều chút bộ sách võ thuật. Ha ha, mấy vị thúc thúc, bình tĩnh chớ nóng. Không dối gạt mấy vị thúc thúc nói, rượu này à, ta còn có một chút, nhưng là các ngươi cũng biết, giống như bực này cực phẩm rượu ngon, chế tác khẳng định hết sức khó khăn, cũng phải hao phí vô số tiền tài, cho nên tiểu chất hàng tích chứ không có bao nhiêu, trước cho mấy vị thúc thúc, vậy cũng là cắn răng cho, không có cách nào dù sao mấy vị thúc thúc đều là gia phụ bạn tốt, bình thường lại không thiếu chiếu cố tiểu tử, cho nên cho dù khó khăn đi nữa, này có chỗ tốt, cũng muốn đến mấy vị thúc. Thúc phải không? Đỗ Cấu mấy câu nói, liền đám đông nói mặt tao luôn cuống. Người ở tại tràng, phải nói đều là Đỗ Như Hối bạn tốt, kia không sai, dù sao đều là vào sinh ra tử đồng thời đánh thiên hạ, ít nhiều đều có nhiều chút cảm tình, nhưng phải nói chiếu cố Đỗ Cấu, cái này còn thật không có, cũng liền phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh có chút niềm tin, nhưng là hai người này tất cả đều làm mì ngon người, từ đầu chí cuối cũng không nói gì. Đỗ Cấu thấy mấy người nhận thức được chính mình cường đạo vô sỉ hành vi sau, liền thấy tốt thì lấy, hắn là tới lập quan hệ, có thể là không phải tạo cứu hận. Bất quá không sao. Mọi người vốn tưởng rằng không hy vọng lại muốn đến cái loại này rượu, còn có chút tiếc nuối, dù sao ngày hôm qua hưởng qua tư vị kia sau đó, quả thật rất khó quên, bằng không mấy cái lao ra hỏa cũng sẽ không bỏ ra dáng vẻ lừa gạt một cái tiểu bối. Dĩ nhiên, giống như Trình Giảo Kim như vậy thiên nhiên không biết xấu hổ lao không tu ngoại trừ. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe được Đỗ Cấu không nói lại, tựa hồ sự tình có chuyển cơ, mọi người trong nháy mắt lại lên tinh thần. Đỗ Cấu cũng không vòng vo, nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá, việc đã đến nước này, tiểu chất cũng liền không nữa che giấu. Đỗ Cấu vừa nói, đối mấy người ôm quyền, nói, các vị thúc thúc, tiểu chất trong nhà chuyện các ngươi cũng biết, gia phụ bệnh nặng, yêu cầu đến bên ngoài thành thanh nhàn chỗ tinh dưỡng, trong nhà này một đại gian hàng chuyện liền đều phải đè ở trên người tiểu chất, nhưng tiểu chất dù sao còn tầm bé, này thân thể hay lại là đơn bạc nhiều chút, cho nên đủ loại phiền toái vẫn có. Vốn là tiểu chất chuẩn bị tồn nhiều chút rượu, đem tới tốt dùng đi cầu nhân, bất quá bây giờ các vị thúc thúc há mồm rồi, tiểu chất không thể không hiểu chuyện, cũng được, tiểu chất nhịn đau, đợi một hồi về nhà, cho thêm các vị thúc thúc một người sắp xếp hai vò rượu, cũng coi như tiểu chất tấm lòng thành. Đố Cấu mặt ngoài một bộ ngoan ngoãn trẻ em, kỳ thực tâm lý đã nhạt phiên. Bắt đầu, rốt cuộc bắt đầu. Trước Đố Cấu coi như là một mực ở bỏ ra, từ vừa mới bắt đầu tam đại cái nhận lỗi, đến cho Lý Nhị khác biệt phát minh an ủi, sau đó lại vì lôi kéo thế lực đem trà lâu, thương lâu các loại khổng lồ lợi ích gánh vác đi ra ngoài, bây giờ lại đem trưng cất rượu vô tư dâng hiến, có thể nói, Đố Cấu một mực ở bỏ ra, được đến lợi ích quả thật cực kỳ nhỏ, này căn bản không phù hợp Đố Cấu tính tình. Đố Cấu trọng tình nghĩa, cũng nói nghĩa khí, nhưng có thể không phải là cái gì kẻ bá phải. Tình nghĩa thuộc về tình nghĩa, lợi ích thuộc về lợi ích, không thể nói nhập là một, làm người xử thế, ngươi có thể vì nghĩa khí không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, nhưng ngươi không thể là rồi tình nghĩa vô tư dâng hiến. Người trước là trọng tình cảm, người sau chính là kẻ bà phải rồi. Trọng tình cảm sẽ cho người giơ ngón tay cái, nhưng là kẻ bà phải lại sẽ cho người cảm thấy ngươi có thể mặc người chém giết. Liên như hôm nay, như nếu như là không phải Đố Cấu trước phóng khoáng, Trình Giảo Kim đám người sẽ không tới tập thể bức vua thoái vị như vậy vừa ra, liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy Đố Cấu người tốt, không nặng tài sản, vạn sự dễ thương lượng, mới có thể không điều kiện kỵ gì mở miệng, này có thể là không phải Đố Cấu muốn. Có thể nói, Đố Cấu trước một mực ở bố trí, trước vô tư dâng hiến, Đố Cấu một mặt là vì đối phó nguy cơ, một mặt cũng là vì chính mình quật khởi, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Đố Cấu không giống nhau. Mà bây giờ bỏ ra, quả thật Đố Cấu ném ra mùi nhử, giống như trưng cất rượu, giai đoạn trước miễn phí cho cùng, chính là vì để cho chúng biết đến trưng cất rượu, yêu trưng cất rượu, các loại tất cả mọi người viền sau này, Đố Cấu trong tay trưng cất rượu, thì sẽ từ rượu ngon biến thành tiền đặt cược. Nhìn qua, Đố Cấu có chút xấu bụng. Nhưng kỳ thật đây chính là sinh tồn chi đạo, nhân sinh yêu cầu muốn một ít bộ sách võ thuật, chỉ cần không quá phận, công bình trao đổi ích lợi, dễ hiểu. Bộ sách võ thuật là không phải âm mưu quỷ kế, có lúc bộ sách võ thuật có thể bảo trì cảm tình. Bất cứ lúc nào, người hiền lành cũng rất khó chiếm được chân chính cảm tình. Người hiền lành lấy được, chỉ có thể là mặc người chém giết. Nói nghĩa khí là không phải vô tư dâng hiến, mà là một loại tình cảm bỏ ra. Giống như một cái đơn giản ví dụ, giữa bằng hữu, ta có thể xin ngươi hoa 10 vạn đồng tiền ăn một bữa thao thiết tình yến, đây là tình nghĩa. Nhưng là nếu như ngươi quản ta mượn 10 đồng tiền, vậy ngươi phải nhất định đuổi, đây là nhân phẩm. Cho nên, Đố Cấu một mực ở kiên thủ chính mình nguyên tắc xử sự, ta có thể đưa trứng cất rượu, cũng có thể kéo các ngươi đồng thời kiếm tiền, nhưng là nếu như các ngươi chủ động đòi lấy, như vậy nhất định tu trao đổi ích lợi, đây là vấn đề nguyên tắc. Đương nhiên, Đố Cấu sẽ không lăng nói trực tiếp như mình, mà chỉ dùng của mình bộ sách võ thuật để cho bọn họ minh bạch đạo lý này. Quả nhiên, Đố Cấu vừa dứt lời, may là Trình Giảo Kim bực này ra mặt dạy người cũng cảm giác tao được hoảng. Không có phúc hậu a, bọn họ rốt cuộc nhận thức được chính mình không có phúc hậu. Nhân gia Đố Cấu, lão cha bệnh nặng, thiếu niên đương già, vốn là thời gian quá liền chật vật, mà bọn họ không giúp không nói, ngược lại còn tập thể lừa dối. Không nên a. Trình Giảo Kim cúi đầu, sắc mặt có chút tao hồng. Ai u, lời nói này, hiền chất không cần như thế, nếu trong nhà không dư giả, rượu kia mà. Khu, như vậy, sau này có chuyện, ngươi chỉ để ý nói. Những người khác cũng rối rít tỏ thái độ. Mặc dù không nói không muốn rượu, nhưng là lại cũng đáp ứng, sau này có chuyện làm theo. Đố Cấu tâm lý vui vẻ, tỏ thái độ liền có thể, rượu hắn có rất nhiều, phiền toái cũng có rất nhiều, hắn cũng không sợ mọi người đem tới trở lại, trừ phi bọn họ sau này không nghĩ uống Trưng Cất rượu. Ngược lại ở Đỗ Cấu không đứng vững gót chân trước, sẽ không cân nhắc buôn bán Trưng Cất rượu, vật lấy hiếm là quý chứ sao. Sự tình giải quyết, Đỗ Cấu trong lòng cũng thoải mái rồi, vốn là hắn cho là loại này hồi báo còn cần một ít thời cơ, nhưng là bây giờ xem ra, không cần chờ, hơn nữa được mới vừa rồi sự tình dẫn dắt, Đỗ Cấu tâm lý còn có những ý nghĩ khác. Nơi này Đỗ Cấu động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng là nơi này chỉ ít người như vậy, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều là không đạt được. Đỗ Cấu một cái lục phẩm quan lại có thể cùng lớn như vậy lao chuyện trò vui vẻ, mọi người muốn không thèm để ý cũng không được. Chủ yếu cũng là Đỗ Cấu trước quá vô danh, cho tới trong này đại đa số người cũng không biết thân phận của Đỗ Cấu. Khi biết Đỗ Cấu là tiền nhiệm tể tướng Đỗ Như Hối trưởng từ thời điểm, người sở hữu ánh mắt đều thay đổi. Mặc dù Đỗ Như Hối tạm thời bị bãi tướng rồi, nhưng là lại không có bất kỳ người nào dám xem thường Đỗ gia, có thể nói chỉ có Đỗ Như Hối một ngày còn sống, kia Đỗ gia chính là Trường An thành bên trong tối gia tộc cao cấp, vì vậy cũng tự nhiên không người nào dám coi thường Đỗ Cấu. Thậm chí rất nhiều người đều vững vàng mà đem Đỗ Cấu mặt mũi ghi tạc tâm lý, tránh cho sau này đụng phải. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, ở Đỗ Cấu vào chiều ngày đầu tiên, cũng đã âm thanh giao động triều đình. Đương nhiên, hắn cái này âm thanh giao động triều đình, dựa vào là Đỗ Như Hối uy lực còn lại cùng Trình Giảo Kim các loại một bang đại lao làm nổi bật. Đỗ Cấu biết người chung quanh tâm tư, cũng không ý, mặc dù hắn không thế nào quan tâm quyền lực. Nhưng là hắn lại suy nghĩ, có một ngày, hắn hướng kia vừa đứng, bản thân là có thể để cho văn võ bá quan tất cả đều cúi đầu. Chương 107, không đơn giản a. Đại Hưng Cung, Đại Hưng Điện, giờ đến một cái, văn võ bá quan do ngự sử đại phu dẫn, một đám văn võ bá quan theo như quần áo của chiếu màu sắc phẩm cấp xếp hàng thứ tự, theo thứ tự tiến vào đại hương điện. Đại hương điện bên trên đã sớm chuẩn bị tốt phủ ỷ, nghiết tịch, huân lò, hương án, đúng giờ khắc trần liệt nghi thức. Chúng thần đứng ngay ngắn sau đó, có nội thị một tiếng hô to: "Thánh nhân tới, quần thần quỳ lễ." Sau đó, Lý Nhị người mặc long bào, bước nhanh đi tới trước ghế rồng, đại mã kim đao ngồi xuống. Nội thị lần nữa hô to: "Lên." Sau đó ngay sau đó, nội thị lần nữa hô to: "Lại bái." Đường triều, lại bái là tối cao lễ phép. Về phần cái gọi là ba quỷ chính lệnh, đó là minh thanh thời điểm mới có lễ phép. Đỗ Cấu đã sớm ở Đỗ Như Hối nơi đó biết rồi thật sự có quý củ, cho nên hắn làm cũng là trùng quy trùng củ, không xảy ra bất chấp gì. Thực ra chủ yếu vẫn là bởi vì đây là đại triều hội, văn võ bá quan chung vào một chỗ, có mấy trăm nhân, số người đông đảo, lúc này mới có như thế nhiều quý củ. Nếu không, nếu như là bình thường hướng tố, căn bản không cần nhiều như vậy quý củ. Một bộ rườm rà lễ phép sau đó, chính thức triều hội mới xem như bắt đầu. Đỗ Cấu ngay từ đầu còn nghe nồng nhiệt, nhưng là không nhiều một hồi, liền muốn buồn ngủ rồi. Không có cách nào, mọi người trao đổi chính sự cũng quá mức khô khan, như cái gì tu bờ đê hao tổn nhiều tiền ít hơn bao nhiêu sâu, tú tự miếu lại tốn bao nhiêu tiền, cái này giảm bớt hai ai ra chuyện gì, ngược lại đều là nhiều chút lời lẽ tầm thường chuyện hư hỏng, mặc dù trọng yếu nhưng quả thực không có gì mới mẻ. Thực ra nhắc tới Đỗ Cấu đám người tới đây đại triều hội chính là tới đánh đấm giả bộ, bọn họ chứ tác cục 800 năm cũng không có vừa thấy mới mẻ chuyện. Thực ra thật nếu bàn về đến này đại triều hội, bọn họ không đến vậy không có gì, dù sao chứ tác cục nghiêm khắc coi như cũng không tính là trước chuyện quan. Nhưng là như loại này đại triều hội, phàm là có tư cách tham dự cũng chưa có muốn không đến, hơn nữa bất kể có thể nghe hiểu hay không, đều nghe cẩn thận tỉ mỉ. Giống như Đỗ Cấu trước mặt Khâu Cẩn, Đỗ Cấu mới vừa rồi còn tìm thật lâu không tìm được nhân, cho đến đủ loại quan lại xếp hàng thứ tự thời điểm, hắn mới phát hiện Khâu Cẩn. Lại nói vị này cũng là triều đình lão du điều, dù sao làm Tắc Lang lâu như vậy rồi, đến Tắc Lang là tổng ngũ phẩm quan, coi như là thường tố quan, nói cách khác, Khâu Cẩn mỗi ngày đều chiếm được vào triều. Nhưng nhắc tới, Khâu Cẩn vẫn thật là đánh đấm giả bộ tồn tại, vào triều lâu như vậy rồi, gần như không nhân vật gì cảm. Muốn đặt người bình thường, đã sớm qua loa cho xong chuyện rồi. Nhưng là Khâu Cẩn lại khác nhau hoàn toàn. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Khâu Cẩn nhìn thật lâu, phát hiện vị này là thật nghiêm túc nghe, không có bất kỳ qua loa lấy lệ. Đỗ Cấu cũng là thật bội phục, vị này mặc dù có chút ngốc quả thực, nhưng là phần này đại nghị lực lại không phải người bình thường có thể có. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu mơ mơ màng màng dường như nghe có người đang kêu Khâu Cẩn tên, đột nhiên mánh mà thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang ngó chừng Khâu Cẩn, Cao Công Công cũng ở đây kêu Khâu Cẩn tên. Nhưng là Khâu Cẩn tựa hồ có hơi sợ choáng váng, dù sao lớn như vậy trường hợp, bị đương chúng chỉ đích danh, thật đúng là phải cần cường đại trong lòng từ chết. Đỗ Cấu thấy vậy, không nhìn nổi, này Lý Nhị chỉ đích danh, nếu như Khâu Cẩn ngu nữa đi xuống, chuyện tốt đều biến thành chuyện bên ngoài rồi. Không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể trộm ở phía sau, hung hãn bấm Khâu Cẩn xuống. T. Có thần. Cũng may Khâu Cẩn không có lăng quá nhập thần, Đỗ Cấu bấm một cái hắn, liền lập tức phản ứng kịp, sau đó giống như là biến thành người khác tựa như, quen việc dễ làm, lễ độ có tiết ra ban đáp lời. Thần Khâu Cẩn, cùng nghe thánh kiên kỵ. Bộ dáng kia, tư thái kia, Đỗ Cấu cũng hoài nghi, người này lúc trước có phải hay không là trộm luyện qua. Bất quá Đỗ Cấu quan tâm hơn Lý Nhị kêu liên quan đến hắn cái gì. Trong chỗ U Minh, Đỗ Cấu cảm thấy hẳn cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, Lý Nhị hỏi tới Tam Tự Kinh, hơn nữa ngay trước mặt mọi người, hung hãn đem Tam Tự Kinh khen một phen. Quần thần đi theo phụ họa, nhưng là Đỗ Cấu nhìn ra được. Trong này nhân hâm mộ ghen tị nhân chiếm đa số, ai cũng không nghĩ đến, giống như chứ tác cục bực này nhàn tản nha môn, lại cũng có ra mặt một ngày. Đỗ Cấu đến lúc đó không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là có chút vui vẻ yên tâm, nhìn điệu bộ này, Khâu Cẩn tựa hồ cách thăng quan không xa. Đỗ Cấu ngược lại không có gì thật ghen tị, hắn mới vừa lên mặc cho không mấy ngày, vốn là cũng không muốn dựa vào một quyển Tam Tự Kinh thế nào. Nếu như Khâu Cẩn có thể mượn cơ hội này bay lên, ngược lại cũng đoán một chuyện tốt ta. Nhưng lại lệnh, người đàng hoàng có lúc có thể biết điều để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khâu Cẩn liền là như thế, vị này cũng không biết thật khờ hay là giảng ốc, lại ngay trước Lý Nhị cùng Văn Võ Bá Quan mặt, đem công lao cũng giao cho Đỗ Cấu, để cho Đỗ Cấu một trận tê cả da đầu. Khâu Cẩn làm như vậy quá không sáng suốt rồi, người sáng suốt đều biết, Lý Nhị nếu đem hắn kêu ra đi, đã nói lên muốn đem công lao cho hắn, phòng trường đây cũng là Lý Nhị cân nhắc đã lâu ý tưởng, nếu như Khâu Cẩn người biết, nên thản nhiên tiếp nhận, trời sinh vị này từ đầu góc, ngay trước mọi người đem Đỗ Cấu nói ra, chẳng những để cho Lý Nhị dự định rơi vào khoảng không, còn bác Lý Nhị có hảo ý. Đỗ Cấu đều không còn gì để nói rồi, này Khâu Cẩn, phòng trường phải bị Lý Nhị kéo vào danh sách đen. Nhưng là lệnh Đỗ Cấu ngoài ý muốn là, Lý Nhị tựa hồ không thế nào tức giận, ngược lại đối Khâu Cẩn loại này thành thực thái độ rất công nhận. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới Ngụy Trình, tựa hồ Lý Nhị thật là có nhiều chút thích loại này giọng. Cũng không do Đỗ Cấu suy nghĩ lung tung, nếu Khâu Cẩn khai ra rồi hắn, tự nhiên hắn cũng bị têu đi ra ngoài. Thần, Đỗ Cấu, cung tỉnh Thanh An. Đỗ Cấu vừa xuất hiện, đủ loại quan lại lần nữa xôi trào, lần thứ hai, Đỗ Cấu này là hôm nay lần thứ hai ló mặt rồi. Bây giờ, phòng trường chính là một ít tính tình cao ngạo nhân, cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn Đỗ Cấu rồi. Tất cả mọi người đều biết, này Đỗ gia đại làng, thật không đơn giản a. Chương 108, Đỗ Cấu mời khách. Hạ Triều, Đỗ Cấu như cũ có chút mặt ra. Mới vừa ở trên điện, Lý Nhị đường đường chính chính tán dương Đỗ Cấu mấy câu, sau đó Đỗ Cấu vốn tưởng rằng sẽ có cái gì ban thưởng, lại không nghĩ rằng có cái gì ngự sử đại phu nhảy ra ngoài, nói Đỗ Cấu làm quan không lâu, nội tình chưa đủ, không thể lớn phần thưởng, nói trắng ra là chính là Đỗ Cấu xúc tích nhỏ bé, thành tích ít, chính là một quyển Tam Tự Kinh, căn bản không đủ nhìn. Đỗ Cấu lúc ấy liền không vui, mặc dù hắn viết Tam Tự Kinh vốn là chưa từng nghĩ cái gì ban thưởng, nhưng là ta chưa từng nghĩ là ta chuyện, ngươi nhảy ra chỉ trích ta một trận, còn đoạn ta tài lộ, vậy thì quá phận a. Đỗ Cấu tự xưng là hẳn không có thủ gì nhân, làm sao lại vô cớ bị người đối rồi hả? Sau đó suy nghĩ hồi lâu, hay là giả biết điều Khâu Cẩn cho lý do. Nói là ngự sử thai cùng bí thư tỉnh nha môn đẩy, hai người một mực ở so tài, ngự sử thai nhân từ trước đến giờ cao ngạo, tự nhiên không nhìn được chứ tác cục nhân nổi tiếng. Đỗ Cấu nghe xong, cả người cũng không tốt, này đoán lý do gì? Ba tuổi tiểu hài chính kẹo cũng không phải như vậy đi. Đỗ Cấu hỏi ra nghi vấn, Khâu Cẩn nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng quá rõ. Đỗ Cấu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể trước bất đắc dĩ buông xuống chuyện này. Chỉ vì hắn còn có càng đại phiền toái, bởi vì cái kia ngự sử đại phu mở ra một đầu, kết quả không biết từ đâu toát ra một đám người, đầu tiên là đối Đỗ Cấu một trận tội phồng, sau đó Đỗ Cấu không giải thích được liền nhận một nhóm nhiệm vụ, đến cuối cùng, Lý Nhị cũng không biết có phải hay không là mệt mỏi tinh thần không rõ, lại mệnh lệnh Đỗ Cấu đem chứ tác cục toàn bộ nghi nan tạm chứng toàn bộ giải quyết, mà toàn bộ ban thưởng cũng đều theo sau, đại Đỗ Cấu giải quyết tất cả vấn đề, một đồng. Thời ban thưởng cho. Đỗ Cấu vốn là không muốn biết những thứ này, quá phí đầu óc, cũng khó trách hắn sẽ buồn rầu. Bất quá này dù sao cũng là đại triều hội Đỗ Cấu sự tình chỉ là một tiểu nhạc đệm, một quyển mặc dù Tam Tự Kinh lợi hại, nhưng là còn chưa đủ để vậy ở đại trong triều đưa tới sóng gió. Đỗ Cấu cũng chỉ là buồn rầu một trận, sau đó liền đem chuyện này quên mất, bây giờ hắn có thể không tâm tư quản những thứ này, ngược lại Đỗ Cấu cũng không thời gian quy định, vừa vặn hắn có thể thừa cơ hội này trộn cái lười, nghi nan tạm chứng mà, nhất định là cần thời gian. Nhưng Đỗ Cấu lại đem hôm nay đứng ra chỉ trích người khác cho nhớ, Đỗ Cấu là không phải tiểu tâm nhãn nhân, nếu như chỗ chức trách, kia Đỗ Cấu cũng không có vấn đề, nhưng muốn là cố ý, vậy cũng chớ trách hắn rồi. Loại này đại triều hội mặc dù thanh thế đại, nhưng kỳ thật thật đúng là không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì này chính là một cái tổng kết đại hội, tất cả vấn đề trước cũng giải quyết, đây chính là tổng kết trước kinh nghiệm, phát hành sau này nhiệm vụ triều hội, cho nên chỉ dùng cho tới trưa thời gian, triều hội liền kết thúc. Triều hội sau khi kết thúc, Đỗ Cấu trực tiếp tìm được phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh, còn có cùng hắn quen nhau một bang lão không tu, gần Trình Giảo Kim, Lý Tích, Quý Chỉ Kính Đức ba người. Các vị thúc thúc, không biết buổi trưa có thể có thời gian. Mọi người thấy Đỗ Cấu đều là đầu óc mơ hồ, nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chức quan cao nhất phòng Huyền Linh đặt câu hỏi, người có chuyện. Khu, thật không dám dâu dếm, các vị thúc thúc, hôm nay là trà lâu thư trà quán khai trương thời gian, cho nên, ta muốn mời chư vị thúc thúc đến trà lâu giải sầu một chút, nơi đó nhưng là bông lòng địa phương tốt, trước tiểu chất liền có tâm tư mời các vị thúc thúc đi bơi một cái, lần này vừa vặn có cơ hội này, chính là không biết các vị thúc thúc có hay không có thời gian. Hôm nay chuyện Đỗ Cấu quả thật mưu đồ đã lâu. Ban đầu Lý Nhị đi Đỗ phủ thời điểm, Đỗ Cấu liền đề cập tới chuyện này, lại bị Lý Nhị tùy ý lấp liếm cho qua rồi, nhưng là Đỗ Cấu nhưng vẫn ở kế hoạch chuyện này. Hơn nữa, hôm nay Đỗ Cấu còn có khác tính toán, cho nên, lúc này mới lấy can đảm ngăn cản mọi người. Đỗ Cấu vừa dứt lời, một bang lao tướng quân đến lúc đó rất tích cực, không có chiến sự bọn họ, mỗi ngày sinh hoạt có thể nhạt ra chừng rái, tự nhiên thích nhất mới mẻ náo nhiệt, trà lâu bọn họ cũng đi qua một lần, đối nơi đó ấn tượng rất tốt, chơi đùa cũng rất vui vẻ, cũng không phải nơi đó quá nhiều người, tiêu xài cũng không ít, bọn họ ngược lại nguyện ý ngày ngày đi. Bây giờ hiếm thấy Đỗ Cấu hào phóng một lần, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cũng là lạ thường không phản đối. Bọn họ cũng đã nghe nói qua trà lâu, chỉ là bởi vì chính vụ bận rộn, một mực không đi qua, bây giờ hiếm thấy Đỗ Cấu mời, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy ngay cả luôn luôn cứng ngắc Ngụy Trinh đều đồng ý. Đỗ Cấu một thấy mọi người đồng ý, trong lòng hoan hỉ, chuyện xong rồi. Nhưng mà hắn đang muốn kêu mọi người xuất cung, lại đột nhiên thấy Cao Công Công tới. Chỉ thấy Cao Công Công đi tới phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hai người trước mặt sau, thấp giọng nói, hai vị tướng gia, bệ hạ triệu kiến. Đỗ Cấu nghe một chút, đầu tiên là một não, nhưng ngay sau đó một cái ý tưởng lớn mật toát ra. Hắn là như vậy cái gan lớn chủ, có chủ ý liền không do dự. Đỗ Cấu từ từ tiến tới phòng Huyền Linh bên hai, thấp giọng thì thầm mấy câu. Phòng Huyền Linh nghe xong, mặt liền biến sắc, nghịch ngợm. Đỗ Cấu quả thật hì hì cười một tiếng. Phong thúc thúc, này lại không phải lần thứ nhất rồi, huống chi ngay tại Sùng Nhân Phượng, tiểu chất cũng làm xong an bài, không có việc gì. Phong Huyền Linh trừng mắt nhìn Đỗ Cấu, do dự một hồi, không nói gì, xoay người rời đi. Đỗ Cấu tâm lý buông lòng một chút, hắn biết, Phòng Huyền Linh đáp ứng. Đỗ tiểu tử, ngươi lại đang là cái gì không tốt tâm tư? Đỗ Cấu chính suy nghĩ đâu rồi, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, định nhãn nhìn một cái đầu lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bị dọa sợ đến Đỗ Cấu chợt lùi một bước. Hoắc, Trình thúc thúc, ngài này, dọa ta một hồi. Đỗ Cấu tâm lý nổ nước bọt một cái câu. Sau đó nói, nhìn ngài nói, ta đơn thuần như vậy nhân, có thể có cái gì không tốt tâm tư? Ha ha, ha ha, ha ha. Ba cái lao tướng quân, không hẹn mà cùng phát ra ôn hòa ha ha. Để cho Đỗ Cấu thiếu chút nữa phun huyết, này cũng với ai học, hơn nữa, từng cái kia cũng ánh mắt gì. Ta trận này Tử Minh Minh rất thuần khiết khiết được rồi, Đỗ tiểu tử, ngươi kia đôi tiểu hồ ly mọi người đều biết, ngươi nghĩ giấu cũng không giấu được. Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Nào có, ta còn kém xa, ba vị thúc thúc so sánh, ta còn rất nhiều đồ vật phải học. Đỗ tiểu tử, nói thật, tháng này trà lâu kiếm không ít tiền chứ? Trình Giảo Kim hí mắt, hắc hắc vui một chút. Đỗ Cấu lại bĩu môi một cái. Là kiếm không ít, bất quá không có chia hoa hồng. Này là tại sao? Trình Giảo Kim cũng là từ hiếu kỳ, dù sao bọn họ ở trà lâu cũng không có cổ phần. Cũng tốn nữa à? Trận này trà lâu gây ra động tĩnh lớn như vậy, kia đều phải cần tiêu tiền. Trình Giảo Kim đám người cái hiểu cái không gật đầu một cái. Thực ra Đỗ Cấu biết ba người này quan tâm là thương lâu, bất quá Đỗ Cấu lại với ba người giả bộ ngu, một là khó mà nói, nhị thì không muốn nói. Đám này lao không tu, có lúc thì phải ngạnh khí một chút, bằng không nhất định sẽ bị những người này hố táng ra bại sản. Bốn người chính câu có không một câu trò chuyện, đột nhiên Trình Giảo Kim không có dấu hiệu nào ngây ngẩn. Ngay sau đó còn lại hai người cũng ngây ngẩn, chỉ có Đỗ Cấu không có tim không có phổi cười. Chỉ thấy cách đó không xa, Lý Nhị một bộ quần áo thường mang theo Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cười ha hả đi ra. Chương 109, tốt nhất đại sứ hình tượng. Lý Nhị xuất hiện, để cho mấy cái mặc dù lao ra hỏa khiếp sợ, nhưng rất nhanh thì bình phục. Lý Nhị là lập tức hoàng đế, mặc dù là không phải khai quốc quân chủ, nhưng là Đường Triều thành lập không thể rời bỏ hắn công lao. Mà Trình Giảo Kim đám người là từng theo hắn đồng thời chinh chiến xa trường, vào sinh ra tử đồng đội thuộc hạ, bọn họ với nhau cũng đua tôi, cũng bạn tốt. Hơn nữa Lý Nhị đối người mình quả thật không lời nói, liền khai quốc hoàng đế mà nói, Lý Nhị coi như là tối có khí độ rồi. Cũng vì vậy, Trình Giảo Kim cùng Lý Nhị quan hệ lúc không có ai rất là hiền lành, ngoại trừ cần phải tôn ti lễ nghi, còn lại và bạn tốt không khác. Đỗ Cấu hiểu Lý Nhị, Phòng Huyền Linh hiểu Lý Nhị, Trình Giảo Kim mấy người cũng hiểu Lý Nhị, đều biết vị này là không chịu được tính tình, thích tham gia náo nhiệt chủ, cho nên Đỗ Cấu mới có thể với Phòng Huyền Linh thỉnh cầu để cho Lý Nhị đồng thời, Phòng Huyền Linh cũng là bởi vì hiểu Lý Nhị mới ngầm cho phép. Ha ha ha, Đỗ tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn đem chúng ta những thứ này lao ra hỏa gọi ra, nay nếu như thiên không thể để cho chúng ta hài lòng, chấm nhưng là phải đánh bằng roi. Đỗ Cấu trong bụng lẩm bẩm, nơi này Lý Nhị tính cách mặc dù thao đản nhiều chút, nhưng là khí này độ hay lại là đáng ra khen. Mời bệ hạ yên tâm, thần định không để cho bệ hạ thất vọng. Lý Nhị xuất hiện, để cho mọi người trầm mặc một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi, có Hành Cấp nhị tướng ở, sẽ không buồn đề tài. Hai vị này mặc dù bị xưng là Hành Cấp nhị tướng, liền là bởi vì bọn hắn dám ở trước mặt Lý Nhị tự do phóng khoáng làm bậy. Nghe có thể là thiếu tâm nhãn tìm đường chết, nhưng là đối một ít người mà nói, tự do phóng khoáng một ít vừa vặn có thể được Lý Nhị sủng ái, tự do phóng khoáng, cho nên không có uy hiếp. Nơi này người, ngoại trừ Hành Cấp nhị tướng, đều không đi qua trà lâu. Ngay cả Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức cũng chỉ là đi qua rượu quán trà, cho nên Đỗ Cấu tự nhiên xung đương hướng đạo, Lý Nhị bọn người là đi ra bưng lòng, tự nhiên đều nghe Đỗ Cấu giận dắt. Mấy người ra hoàng cung, đầu tiên là đi tới chứ tác cục, Lý Nhị cùng Cao Công Công đều là quần áo thường đi ra, nhưng là mấy vị triều thần đều là mới vừa hạ triều, đều là một thân quan phục, yêu cầu đổi quần áo thường. Cũng may Đỗ Cấu sớm có chuẩn bị, hắn sớm ngay tại chứ tác cục bị đi một tí thường phục, Phòng Huyền Linh đám người đi tới thượng thư cục, tìm tới thích hợp quần áo của tự mình, nhanh chóng hoàn thành thay đổi quần áo. Đổi xong rồi quần áo, mặc dù nhìn còn có chút quái, dù sao một bang lão gia hỏa vô luận là khí chất hay lại là gương mặt, nhìn một cái liền không là người bình thường, hơn nữa cái này tổ hợp, trẻ có già có văn có vũ, thấy thế nào cũng không hợp phách. Nhưng không liên quan, Trường An thành mấy trăm ngàn người, quái dị nhiều chuyện đi, không người sẽ để ý nhiều. Bất quá mấy người thấy Đỗ Cấu an bài, đều là tâm lý có số đo, nhìn một cái cũng biết, Đỗ Cấu đây là mưu đồ đã lâu à. Đỗ tiểu tử, ngươi đem chúng ta lừa gạt đến nơi này, sẽ không có cái gì tính toán chứ? Sung Nhân Phường, trà lâu trước, mọi người thấy người đến người đi trà lâu, Phòng Huyền Linh đột nhiên hỏi. Thực ra hắn đây là đang cho Đỗ Cấu cơ hội, ẩn bên trong ý tứ chính là nếu như có cái gì tính toán vội vàng thừa nhận, bây giờ nói còn là lúc không muộn. Đỗ Cấu tự nhiên biết, hắn vốn là cũng không có ý định giấu giếm, hắn từ trước đến giờ không thích âm mưu, hắn chỉ thích dương mưu. Âm mưu là đắc lực không có kết quả tốt, nhưng là dương mưu quả thật ta tính toán ngươi, ngươi còn phải cảm tạ ta. Tính toán mà, tự nhiên có. Tiểu tử mặc dù rất muốn nói một lòng chỉ muốn cho bệ hạ cùng mấy vị thúc thúc vui lòng, nhưng nghĩ đến lấy bệ hạ cùng mấy vị thúc thúc cũng sẽ không tin. Bất quá, tiểu chất có thể bảo đảm, tiểu chất tính toán nhất định là có lợi cho triều đình. Sở dĩ để cho bệ hạ cùng các vị thúc thúc đến chỗ này, liền là muốn cho tiểu chất tính toán đến bệ hạ cùng các vị thúc thúc thừa nhận. Trình Giảo Kim vỗ đầu một cái. Cái gì tính toán không tính toán? Nói ta đây đầu đều choáng váng. Đỗ tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc là vào hay là không vào rồi hả? Vào, dĩ nhiên vào. Hắc hắc, xin thứ cho tiểu chất trước bán cái chỗ hấp dẫn, mấy vị thúc thúc mời. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Đối với Đỗ Cấu cái gọi là tính toán, hắn không có chút nào để ý. Mặc dù Đỗ Cấu gần đây biểu hiện kinh người, nhưng là ở trong mắt Lý Nhị, Đỗ Cấu hay lại là tiểu bối, một cái tiểu bối, hay lại là thần tử. Thân là đế vương, Lý Nhị há sẽ đối tiểu bối tính toán canh cánh trong lòng. Đỗ Cấu cũng minh bạch thái độ của Lý Nhị, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình giàu gì ba mươi mấy tuổi người, làm chút chuyện lại còn là bị đương thành tiểu hài tử trò lừa bịp. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Nhưng là không có cách nào, ai bảo bây giờ Đỗ Cấu chẳng những bối phận thấp, số tuổi còn không lớn, mặc dù hắn đã làm hết sức biểu diễn bắp thịt, nhưng là ở đứng thẳng nhị đẳng mắt người chung đến xem, hiển nhiên còn chưa đủ. Nhìn một bang lão gia hỏa nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, tựa hồ thật là tới bưng lòng. Trong lòng Đỗ Cấu lẩm bẩm, sau ngày hôm nay, nếu như các ngươi còn coi ta là tiểu hải tử, vậy coi như ta thua. Nghĩ tới hôm nay khả năng phát sinh một hệ liệt chuyện, khóe miệng của Đỗ Cấu câu khởi vẻ mỉm cười. Hôm nay sẽ rất náo nhiệt a. Đoàn người đầu tiên là vào rượu quán trà, trong đám người chưa cũng không có ăn cơm, tự nhiên muốn điền no bụng trước. Rượu quán trà vẫn là như cũ, tiếng người huyên náo khách nhân, ra sức tạp kỹ biểu diễn, huyên náo náo nhiệt bầu không khí. Ngoại trừ hành cấp nhị tướng, mọi người đối với nơi này đều rất ngạc nhiên, cũng rất thích. Lý Nhị vừa tiến đến, liền nhìn chằm chằm đám kia tạp kỹ nhìn hồi lâu, thậm chí đến cuối cùng còn đi theo vỗ tay khen ngợi, nhìn ra được, Lý Nhị đã bắt đầu buông lòng tự mình rồi. Đỗ Cấu đã sớm sắp xếp xong xuôi, toại sau khi vào cửa, thẳng tiếp dẫn đến mọi người đi tới lầu 2 một cái nhã gian, nơi này là vị trí tốt nhất nhã gian, Đỗ Cấu sớm cũng làm người ta đem chỗ ngồi chờ lại đến, bằng không, bây giờ muốn ở rượu quán trà tìm tới lô ghế riêng có thể là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Lý Nhị đi theo Đỗ Cấu đi tới nhã gian, đầu tiên là bị tân thức bàn ghế làm cho sửng sở, hắn đưa ra hoàng cung, vẫn là lần đầu tiên biết Đỗ Cấu làm ra tân thức bàn ghế. Đỗ Cấu nhìn ra Lý Nhị nghi ngờ, gấp vội vàng giải thích một phen. Nghe vậy Lý Nhị có chút hiếu kỳ ngồi lên, sau đó cảm thụ một hồi, từ từ gật đầu một cái. Không sai, rất không tồi, loại này ngồi pháp tựa hồ rất thoải mái a. Phong Huyền Linh đám người, bao gồm hành cấp nhị tướng cũng là thấy lần đầu tiên, đều là rối rít ngồi lên. Người khác Đỗ Cấu không chú ý, đến lúc đó Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức, hai vị này điệu bộ thật là cùng Trình Sử Tự, Ý Chỉ Bảo Lâm giống nhau như lúc. Đại thí, cổ đi lên một tòa, sau đó cơ tới cơ lui, bên trái đi từ từ, lại nhìn một chút, còn kém không đem ghế bành tháo ra nghiên cứu. Còn không chỉ như vậy, hai vị này hai tay để lên bàn, bày ra đủ loại tư thế, phản phất lại tìm tốt nhất tư thế ngủ. Phúc, không hổ là cha con ruột, hành cấp nhị tướng, đây đều là một cái đức hạnh a. Đỗ Cấu tâm lý nín cười, mặt ngoài nhưng là cố nén bất động thanh sắc. Bệ hạ, các vị thúc thúc, này tân thức đồ gia dụng cũng là bởi vì gia phụ bệnh nặng sau, tiểu chất thỉnh thoảng được. Gia phụ bệnh nhân thực ra rất lớn trình độ là bởi vì mệt nhọc quá độ, mà tôn đạo trưởng chẩn đoán đi sau hiện, gia phụ mệt nhọc cùng ngồi chồm hổm có quan hệ rất lớn. Sau đó tiểu chất cũng nghiên cứu qua, phát hiện, đồng dạng là làm, vô luận là ngồi chồm hổm hay lại là đồ ngồi, cũng so với ngồi ở đồ trên cái băng muốn mệt mỏi nhiều. Sau đó tiểu chí hỏi tôn đạo trưởng biết được, ngồi chồm hổm phương thức, bất lợi cho thể nội khí chảy máu thông, khí huyết không thông, là đưa đến thân thể vận khí không khoái, thời gian dài ngồi chồm hổm, đối thân thể rất là bất lợi, cho nên tiểu chất trải qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng, phát minh loại này thoải mái nhất tư thế ngồi cùng với tương ứng đồ gia dụng. Đỗ Cấu một phen giải thích, để cho Lý Nhị bọn người nghiêm túc suy tư một chút, sau đó có cảm thụ thân thể một chút cảm giác, không khỏi cũng nhận chân. Quả thật, ngồi ở đây loại trên ghế, thật suy nghĩ cũng thông suốt không ít, tựa hồ cả người cũng tinh thần không ít. Lý Nhị cảm thụ một phen sau đó liền để cho Cao Công Công vừa nói để cho hắn cho trong cung chuẩn bị một ít tân thức đồ gia dụng. Đỗ Cấu vội vàng nói ra Thương Lâu tồn tại, Lý Nhị liền biết thời biết thế đem làm ăn này giao cho Thương Lâu. Trong lòng Đỗ Cấu nhất thời vui một chút, xong rồi, cho trong cung cung cấp bàn ghế, Đỗ Cấu coi như thâm vốn tiền đều nguyện ý liên quan, đây chính là tốt nhất đại sứ hình tượng a, có cái chiêu bài này, Thương Lâu tuyệt đối có thể nhất mình kinh nhân. Đây mới là Đỗ Cấu tính toán một trong, bao gồm đối Trà Lâu cũng vậy, Lý Nhị đám người hiện thân Trà Lâu, này thì tương đương với cho Trà Lâu bảng hiệu dán kim thân, cũng là tốt nhất tuyên truyền, có thể nói, từ Lý Nhị tiến vào Trà Lâu một khắc kia trở đi, Đỗ Cấu cũng đã bắt đầu nưu đồ, phải đem Lý Nhị danh vọng và Trà Lâu buộc chung một chỗ. Chương 110, không khoa toàn thư. Này trà xanh quán, ngược lại là chỗ tốt ta. Cơm nước no nê sau, mọi người đi tới trà xanh quán, Lý Nhị cặn kẽ giải một phen sau, không khỏi chặt chặt lời khen. Phong Huyền Linh cảm thụ một phen sau, đi theo khen ngợi. Đúng vậy, nơi này xác thực rất thích hợp đi học, thần hướng nơi này ngồi xuống thì có muốn phải đi học cảm giác. Trình Giảo Kim ngồi xếp bằng ở trên đệm, biết chứ truy nói, ta đây sao không có cảm giác. Úy Chỉ Kính Đức đào mắt mũi, đưa lên một chút con mắt, nhàm chán nói, ta đây cũng không có. Hai vị này vừa nãy là cực kỳ muốn lưu ở rượu quán trà, không biết sao Lý Nhị ở nơi này, lại bởi vì Đỗ Cấu câu dẫn bọn họ nói thư trà quán có mới mẻ đồ vật, bọn họ mới bất đắc dĩ đi theo. Bất quá đi theo là theo chân, nhưng hai vị này ở loại địa phương này, thật sự là không để được chút nào hứng thú. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tự động coi thường hai cái này ngu. Ngụy Trinh ngược lại có chút cảm khái, hắn từ sau khi đi vào, con mắt vẫn ngừng ở thanh trà quán trung ương to lớn bên trên. Đỗ Tiểu Hữu, ngươi này trà xanh quán cuốn sách cũng là từ nơi nào tới? Đảo là không phải Ngụy Trinh nhiều chuyện, mà là lúc này, thư là rất vật chân quý, thậm chí, thời đại này liền sách đóng buộc chỉ cũng không có, phần nhiều là dùng vải gấm vóc, cuốn giấy đi lại, thậm chí rất nhiều cổ tịch đều là ghi lại ở trên thẻ trúc. Có thể tưởng tượng được, lúc này sách vợ là biết bao khan hiếm. Tại bực này khan hiếm trong hoàn cảnh, Đỗ Cấu có thể gọp đủ nhiều sách như vậy, thật là không dễ. Thật không dám dâu dếm, tiểu chất cũng là hao tốn đại khí lực. Đỗ Cấu suy nghĩ gọp đủ những sách này thật sự hoa tâm tư, cũng là cảm khái không thôi. Nơi này thư, ngoại trừ từ thư cửa hàng mua, còn lại, một phần là ta cùng Thư Ngọc, di trực từ trong nhà chuẩn bị dư thừa, còn có một ít là từ chúng ta vài bằng hữu nơi đó lấy được, mà phần lớn, cũng là ba người chúng ta tiếp cận một ít bạn đơn lẻ. Sau đó bỏ ra số tiền lớn yêu cầu trong tự viện hòa thượng hỗ trợ chép, nơi này thư nhìn như rất nhiều, thực ra rất nhiều đều là lặp lại, cho tới bây giờ, thu góp đủ loại sách vở công việc còn vẫn đang làm, thực ra, ta cũng như thế, đem trước mắt mới. Chỉ, toàn bộ có thể thu góp thư cũng thu góp sửa sang lại, bất quá, cái này mục tiêu rất xa xôi. Lý Nhị nghe, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đỗ Cấu lời nói, đột nhiên cho hắn dẫn dắt. Hắn hoàng vị tới bất chính, cho nên cần nhất danh vọng cùng thành tích, tới làm cho mình hoàng vị càng danh xứng với thực, hướng thế nhân chứng minh hắn là thật tới danh uy. Cho nên, trong lịch sử, nói Lý Nhị là thiên cổ một đế, thánh minh quân chủ, khai sáng trinh quan thịnh thế, cái này không có thể hay không nhận thức. Nhưng càng không thể chối là, Lý Nhị tối căn bản điểm xuất phát, chính là muốn chứng minh chính mình. Cho nên Lý Nhị khát vọng hết thể có thể làm cho hắn danh truyền thiên cổ cơ hội, tỉ như trước đây không lâu thiên khả hắn danh xưng, tỉ như hắn đối khúc viên lê cùng tam tự kinh coi trọng, càng hoặc là bao gồm không lâu trước đây đêm trăng tấu đúng Lý Nhị sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể dương danh cơ hội, hắn đối thành tích khát vọng, liền muốn hồng hoang trùng, hồng hoang đại năng đối với thiên đạo công đức khát vọng. Đương nhiên, loại này khát vọng là lương tính, đối với một cái quốc gia mà nói, có một cái khát vọng thành tích nhất quốc chi quân, cũng là một kiện chuyện may mắn, bằng không, cũng sẽ không có trinh quan tình thế. Lần này, Đỗ Cấu lời nói, lại để cho Lý Nhị ngộ hiểu. Thu góp cổ thư, sửa sang lại cổ tịch, truyền thừa chư tử bách gia chi kinh điển, đem toàn bộ gần như thất truyền đủ loại kinh điển thu góp sửa sang lại cũng chép, lấy tốt hơn truyền lưu hậu thế. Lý Nhị cùng mọi người nói cái ý nghĩ này. Đỗ Cấu nghe xong, đầu tiên là sửng sở, chợt đột nhiên bật thốt lên, Vĩnh Nhạc đại điển. Lý Nhị mở ra, hỏi cái gì Vĩnh Nhạc đại điển? Đỗ Cấu trong lòng cả kinh, thầm mắng mình lỡ lời, cũng may Lý Nhị cũng không biết Vĩnh Lạc là ai, toại hàm hồ giải thích, bẩm bệ hạ, đây chỉ là thần thuận miệng muốn một cái tên, không trọng yếu. Bất quá thần mới vừa rồi đột nhiên có một ý tưởng, cùng với thu góp đủ loại sách vở, không bằng biên soạn một bộ đại điển, đem cổ kim toàn bộ sách vở chỉnh hợp lại cùng nhau, phân môn biệt loại, không chọn, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, chỉ luận đúng sai, phàm là có ý nghĩa thư, bao gồm chư tử bách gia kinh điển, tạp văn thú đảm, văn tự giải thích, thi tử ca phú vân vân, tất cả đều thu nhận sử dụng chung một chỗ, làm thành một bộ bao gồm cổ kim thật sự có trí khôn bách khoa toàn thư. Sách này nếu như thành, đó đúng là để lại cho hậu nhân lớn nhất truyền thừa bảo tàng. Đỗ Cấu vừa nói, chính mình cũng kích động, suy nghĩ một chút Vĩnh Nhạc đại điển, kia là cả thế giới cũng chấn động theo trí tuệ, tới khi nào đều không thể chối. Bách khoa toàn thư là thế giới văn minh truyền thừa phát triển, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau tối trực quan môi giới, cũng là văn minh phát triển không thể thiếu trợ lực. Nếu như có thể, Đỗ Cấu thật lòng muốn biên soạn một quyển như vậy kỳ thư, nghĩ đến lúc này Hán Đường văn minh còn rất nhiều chưa rơi mất, nếu như có thể đi xuống, vậy đối với đời sau sẽ là một món tiền của khổng lồ, đây cũng là công đức vô lượng chuyện thật tốt. Đương nhiên, loại này đại điển biên soạn cũng cần tìm đúng phương hướng, nếu như cuối cùng biến thành biên soạn tứ khố toàn thư, đó chính là lộng khéo thành vụ. Hậu thế Càn Long biên soạn tứ khố toàn thư đối Trung Hoa văn minh mang đến tổn thất to lớn, chủ yếu là Càn Long hạ lệnh tiêu hủy hết thảy bất lợi cho Mãn Thanh sách vở, tương đương với biến hình văn tự ngục. Một quyển ở văn tự ngục dưới ảnh hưởng tứ khố toàn thư, căn bản cũng không có thể nhìn. Đỗ Cấu đề nghị, lại để cho con mắt của Lý Nhị nhất thời đại thả qua mang, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Bách khoa toàn thư, Vĩnh Nhạc đại điển, mồ hôi. Đỗ Cấu tâm lý mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng lẩm bẩm, này Lý Nhị làm sao lại để mắt tới Vĩnh Lạc hai chữ rồi? Bất quá, vừa nghĩ tới Bách khoa toàn thư, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Lý Nhị rất kích động, nhưng là cũng có người biết, Ngụy Trinh ở sau khi cân nhắc một phen, rất không phải lúc cho mọi người phá một chậu nước lạnh. Bệ hạ, này Vĩnh Nhạc đại điển, biến không được. Lý Nhị thần sắc lúc ấy chuyển vui vì nộ, này Ngụy Lao thất phu, luôn là như vậy sát phong cảnh. Lý Nhị liếc mắt, biểu thị chính mình rất khó chịu. Lại nơi nào không được? Ngụy Trinh căn bản không để ý, như vậy Lý Nhị hắn đã thấy rất nhiều, lại không thể không bị đối quá, cũng đã quen rồi. Cho nên, chỉ thấy sắc mặt của Ngụy Trinh không có biến hóa chút nào, chỉ là trầm ổn gần từng chữ, "Bệ hạ, nếu muốn biên soạn bách khoa toàn thư, phải nhất định tập thiên hạ chi sách vở với Trường An, nhưng là không nói trước có thể hay không thu được, cho dù có người tình nguyện mượn bản đơn lẻ, kia chỉ là chép chính là hao phí bảng đại nhân lực vật lực, hơn nữa, thiên hạ này chi thư nhiều nhất địa phương, ngoại trừ bí thư tỉnh, vậy cũng chỉ có các đại thế gia rồi, nhưng muốn từ trong tay bọn họ làm ra bản đơn lẻ thư, sợ rằng càng là so với lên trời còn khó hơn." Lý Nhị nghe xong, buồn rầu không được, cái này rất giống đối mặt một cái cực kỳ có người bánh ngọt lớn. Quả thật nhưng được cho biết mình không có tiền, này là bực nào cảm giác. Đỗ Cấu nghe, cũng là có chút buồn bực, nhìn một chút Ngụy Trinh, thầm nói vị này mặc dù có thời điểm thật rất cách tướng nhân, nhưng là nói quả thật có đạo lý a. Cũng may Đỗ Cấu là không phải sẽ tùy tiện nhận thua nhân, Đỗ Cấu khảm một cái biết, đột nhiên cắn răng nói, bệ hạ, cũng không thể không biện pháp. Ngụy Trinh chân mày mẩn ra, vốn là hắn đối ý tưởng của Đỗ Cấu vẫn là rất thưởng thức, mặc dù không cách nào thực hiện, nhưng là có thể giữ lại sau này từ từ giải quyết. Nhưng là lúc này Đỗ Cấu nói khoác mà không biết ngượng, lại để cho hắn không thích rồi, hắn thấy, nhân trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình, hiển nhiên hắn cảm thấy Đỗ Cấu có chút thôi. Chương 112, dùng chỉ số thông minh bảo trì của cường. Cùng Ngụy Trinh ngoại ý muốn so tài, là ngoại ý muốn, cũng là tất nhiên. Từ xuyên việt tới nay, Đỗ Cấu một ngày cũng không có buông lòng qua, từ bắt đầu cứu Đỗ Như Hối, đến cho một bầy đại lao nhận lỗi, sau đó liền vì thương minh bận tâm, trong đó còn xuyên sáp chứ tác cục chuyện phiền lòng, bây giờ hết thảy thật vất vả cũng đi lên quỹ đạo chính, lại đột nhiên lại nhận lấy ra chủ vị tử, thậm chí còn có đệ đệ bị hãm hại, lao cha cần phải bị ám sát nguy cơ, ép hắn là một hơi thở cũng không dám thả lỏng, điều này cũng làm cho Đỗ Cấu một chút xíu bắt đầu thối biến. Kiếp trước hắn tiêu giao tự tại, còn có một viên người hiền lành lòng từ bi, nhưng đến cuối cùng vẫn là chết ở chính mình thiện tâm bên trên, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, cũng không để ý xuyên việt có phải hay không là bồi thường, chết liền là chết, cho nên đời này Đỗ Cấu trải qua tử vong lễ rửa tội cùng một hệ liệt bức bách, tính cách đã dần dần thay đổi, hết thể giống như lợi ích làm chuẩn, trừ mình ra cần muốn thủ hộ chí thân cùng bạn thân bên ngoài, một thiết lợi ích trên hết. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này đều là xây dựng ở cơ bản thiện tâm cùng ngạo khí cơ sở trên, chỉ là nhiều một chút tính toán cùng bộ sách võ thuật. Trong này, tôi biến hóa lớn chính là Đỗ Cấu tâm lý vẻ này ngạo khí. Hoặc giả nói là của cường. Đầu thai là người, Đỗ Cấu không cho phép chính mình sống bị biệt khuất, chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng, bất kể là ai, nên đổi liền đổi. Cho nên, đối với Ngụy Trinh vô lý chỉ trích, Đỗ Cấu tính khí liền đi lên. Bất quá cũng may, Đỗ Cấu tính khí là thành lập lý trí cơ sở trên. Dùng Đỗ Cấu lời nói chính là, mặt mũi được cạnh tranh, suy nghĩ được có, hậu quả được cân nhắc, hơn thiệt cân nhắc. Lại đơn giản vậy tới nói chính là dùng chỉ số thông minh đi bảo trì của cường. Cho nên, mặt mũi kiếm lại rồi, thật là nói xin lỗi còn đắc đạo ấy nấy, bất quá nói xin lỗi không khác nào nhượng bộ. Dựa vào lý lẽ biện luận, đó là bảo trì mặt mũi. Nói xin lỗi, là tiểu bối đối trưởng bối cần phải lễ phép, cái này không có thể nói nhập là một, nếu không đó chính là cố tình gây sự. Vì vậy, Đỗ Cấu nói xin lỗi để cho Lý Nhị đám người rất là yêu thích, cũng rất là hài lòng. Có thể đúng mực, cũng có thể biết thư thưởng thức lễ, tôn kính trưởng bối, người như vậy mới có đại phát triển. Ngay cả Ngụy Trinh đối Đỗ Cấu cũng không nóng nảy, vốn là chuyện này chính là hắn nhất thời lỡ lời, hơn nữa hắn cũng lễ trọng nhất pháp, đối với Đỗ Cấu biểu hiện hắn không khơi ra khuyết điểm, cho nên chuyện này coi như qua. Nhưng ân oán mặc dù quá khứ, sự tình lại không kết thúc. Lý Nhị nói với Đỗ Cấu chuyện đã để ý. Thanh Hòa, nếu như ngươi có nắm chắc, vậy ngươi khoảng thời gian này liền dốc lòng nghiên cứu tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, chấm chấp thuận ngươi có thể tạm thời buông xuống chuyện công, chấm cho ngươi tam tháng sau, chấm muốn nhìn thấy ngươi tiến bộ. Nhìn ra được, Lý Nhị đối với chuyện này vô cùng coi trọng, thậm chí coi trọng trình độ vượt qua hết thảy, chẳng những để cho Đỗ Cấu tạm thời buông tha những thứ kia nghi nan tạp chứng, càng là cấp cho rồi Đỗ Cấu 2 tháng, còn không có đem lời nói chết, chỉ yêu cầu thấy tiến bộ là được, đây đã là lớn nhất tha thứ. Đương nhiên rồi, Lý Nhị cũng không có tổn thất gì, vốn là Đỗ Cấu người quan này chính là có cũng được không có cũng được, cũng chính là tam tự kinh xuất hiện để cho Đỗ Cấu phát huy một chút giá trị, còn lại chính là đánh đấm giả bộ nhân vật, cho nên coi như cho Đỗ Cấu thả thời gian bao lâu kỳ nghỉ, triều đình cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa Lý Nhị chỉ cần một câu nói, một không trả tiền, nhị không cho người ta, tiếp theo vô căn cứ đạt được tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, nhất định chính là một vốn bốn lời a. Mà Đỗ Cấu đâu rồi, thực ra ngoại trừ dài đến 3 tháng kỳ nghỉ, còn lại cái gì cũng không được, nhưng là 3 tháng này kỳ nghỉ đối Đỗ Cấu mà nói, hoặc là so với tiền đều trọng yếu. Cho nên, Đỗ Cấu cũng nhận, mặc dù có chút thua thiệt, nhưng chỗ tốt hơn cũng bây giờ là không phải, các loại tạo giấy thuật thật bị hắn lấy ra sau này, đó mới là thu hoạch thời điểm. Loại này công đức vô lượng đại sự, liền bị Lý Nhị 3 năm câu cho xác định. Ngay tại Trình Giảo Kim mấy người đã không nhịn được thời điểm, Lý Nhị rốt cuộc quyết định, đi hạ một chỗ. Trà xanh quán sau đó là cờ quán trà rồi, cờ quán trà là hôm qua thiên tài khai trường, nhưng là bởi vì Tào Thanh Hoa đại lực tuyên truyền, lúc này cờ quán trà cũng là náo nhiệt cực kỳ, toàn bộ nhã gian cùng đại sảnh làm cũng đã đầy. Lý Nhị các loại nhân sau khi đến, nhìn một hồi, cảm giác rất là thú vị. Ở một cái như vậy quần anh tập trung quán trà, tìm mấy cái trí giao bạn tốt, thưởng thức trà, hạ cờ, lại nhảy đến chuyện nhà, cũng là một kiện chuyện đẹp a. Hơn nữa, phàm là yêu cờ nhân, đều có một viên hiếu chiến tâm, đều hy vọng chính mình tài đánh cờ lấy được người khác công nhận, nếu như là lúc không có ai đánh cờ, kia cho dù thắng, cũng chỉ có đối thủ biết, mà ở chỗ này đánh cờ, một khi đánh ra danh tiếng, khả năng này nổi danh động Trường An, cho nên, nơi này cũng yêu đánh cờ nhân, cũng là một cái dương danh lập vạn sơn. Không thể không nói, nếu như có thể thường thường ở chỗ này đánh cờ, kia cờ kỹ năng đem sẽ tiến bộ thật nhanh a. Lý Nhị nhãn quang rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra nơi này hơn thiệt. Đỗ Cấu đồng ý nói, vậy hạ, này cờ quán nhưng thật ra là cái mâu thuẫn địa phương, có người tới nơi này là đổ cái thanh tịnh thanh thản, có người tới nơi này là nghĩ học cái thành thạo một nghề, còn có người là muốn ở chỗ này dương danh lập vạn. Cho nên, ta dự định đem tới cũng sắp cờ quán phân chia 3 bộ phận, một bộ phận làm thuần túy thanh tịnh cờ quán, một bộ phận làm giáo thụ tài đánh cờ cờ viện, một phần khác làm tỉ thí đấu võ cờ vò. Lý Nhị kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, không khỏi thở dài nói, giỏi một cái Đỗ Thanh Hòa, này thương nhân mánh khỏe là bị ngươi phát huy đến cực hạn rồi rồi, một cái tiểu tiểu trà lâu lại bị ngươi làm cho trò gian chống chết, gần như bao gồm thật sự có thể kiếm tiền phương pháp, chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, nếu như ngươi một tâm kinh thương, vẫn không thể kiếm tận thiên hạ chi tài sản a. Này nếu là người khác, nghe nói như vậy phòng trừng sẽ thấp phẩm lo âu rồi, Lý Nhị lời này nhìn như khen ngợi, kỳ thực đang nói, ngươi này thương nhân đem tiền cũng kiếm lời, ngươi để cho chấm triều đình làm sao bây giờ? Có lẽ lợi mà chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng là đoán một loại dò xét. Có thể nói, Lý Nhị tới đây trà lâu, mặc dù mới nhìn một nửa, cũng đã bị Đỗ Cấu tài trí cùng bố trí rung động đến. Rượu quán trà tạp kỹ cùng tiệc rượu kết hợp, trà xanh quán thu góp thiên hạ kỳ thư chí hướng, cờ quán trà lưới la thiên hạ yêu cờ nhân sĩ năng lực. Ba cái quán trà, không có một đơn giản, đều là tiềm lực vô cùng, từng cái kinh doanh được rồi đều là một vốn bốn lời mua bán. Mà Lý Nhị coi trọng nhất là không phải những thứ này quán trà kiếm tiền năng lực, nói thật ra, Lý Nhị cũng coi thường điểm này lợi ích, ít nhất trước mắt mới chỉ coi thường. Hắn nhìn chúng là Đỗ Cấu kinh thương năng lực, tầm nhìn hạn hẹp, Đỗ Cấu chỉ là một tiểu tiểu trà lâu, cũng đã để cho Lý Nhị cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn kinh hãi. Đối với Lý Nhị dò xét, người khác có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là Đỗ Cấu cũng không biết, bởi vì hắn đã sớm có an bài. Chỉ thấy Đỗ Cấu tiến lên một bước, nhẹ giọng đối Lý Nhị cùng mọi người nói, "Bệ hạ, các vị thúc thúc, thực ra, vô luận là trà lâu hay lại là thương lâu, cuối cùng có lợi hay lại là dân chúng bình thường." Lý Nhị sửng sốt một chút. "Ừ, vậy làm sao nói?" Đỗ Cấu cười thần bí. "Hắc hắc, đây chính là tiểu chất nói tính toán, lại cho tiểu chất tiếp lấy bán cái chỗ hấp dẫn, có thể đi dạo xong trà lâu toàn bộ quán trà sau đó, tiểu chất còn muốn bệ hạ cùng các vị thúc thúc cặn kẽ giao phó." Lý Nhị cùng một bang đại lao nhất thời không nói gì, không biết tại sao, nhìn Đỗ Cấu bộ kia tiện hề hề nụ cười, đột nhiên có loại muốn quất nhân xung động. Chương 113, kể chuyện cổ tích. Từng bước diện tích không lớn tầng 2 tiểu lâu nhị lầu trung ương, là một cái ba mặt hợp vây sân nhà. Lầu một tiểu cởi mở bảy mấy chục tấm bàn, trên bàn trưng bày một ít dưa và trái cây nước trà điểm tâm, lầu 2 vây quanh sân nhà, cũng có mười mấy chỗ ngồi, mà liền làm toàn bộ chỗ ngồi ngay phía trước, chính là một cái không cao lắm nhất tử, trên này, thả có một tấm tứ phương bàn, bàn dùng vải liêm vây quanh, màn vải thượng thư cổ đạo hai chữ. Trên mặt bàn, để ba món đồ, quạt xếp, khăn tay cùng thước gõ. Lầu một chính trung ương ba cái bàn, Đỗ Cấu cùng Lý Nhị một bang đại lão ngồi quanh ở bàn bên cạnh, không phải nói cười. Lúc này cái này trong tiểu lâu đã chất đầy khách nhân, những người này đều là bị phô thiên cái địa quảng cáo lắc lư tới, thậm chí đến bây giờ bọn hắn cũng không biết kể chuyện cổ tích nói là cái gì. Cũng may trà lâu khoảng thời gian này tích lũy danh dự rất không tồi, có rất nhiều rồi khách quen cũ, những thứ này khách quen cũ đều là tới cổ động, vì vậy coi như đều là đầu góc mơ hồ, nhưng cũng không có người làm loạn, cũng ở cười cười nói nói lại nhại nhàn dọc đầu. Đấu cấu bên này cũng là như thế, bởi vì đấu cấu phải tùy thời cho Lý Nhị giải thích, hơn nữa này cũng là không phải trường hợp chính thức, cho nên Lý Nhị đặc biệt cho phép đấu cấu ngồi bên cạnh hắn. Sau đó phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh ngồi một bàn, Hanh Cấp nhị tướng cộng thêm Lý Tích ngồi một bàn. Trinh Giảo Kim một tay chống bàn, một bên run chân, vừa ăn điểm tâm, trong miệng còn không nhàn rỗi. Đỗ tiểu tử, đây là muốn kể chuyện cổ tích chứ? Ta nghe nhà ta tiểu tử kia nói qua, nói ngươi kể chuyện cổ tích rất có ý tứ, ngược lại ta muốn nghe một chút, nói cho ngươi biết, một hồi nếu như ta không cười, nhưng là phải đập nhân. Không sai, ta cũng đã nghe nói qua. Úy Chỉ Kính Đức có lẽ là ăn điểm tâm hầu gặp, ho khan hai tiếng, sau đó cầm lên trên bàn bình trà, hướng về phía miệng chợt đổ hai cái, tiếp lấy lại hói bằng lá trà mặt tử, hít hít nước mũi. Một bên Lý Tích nhìn như cũ lưu lại Úy Chỉ Kính Đức nước miếng bình trà, da mặt kéo ra, mặt đầy khó chịu. Úy Chỉ Kính Đức lại không chút nào giác ngộ, nhưng ở vừa trách móc. Phi, này cái gì phá trà, uống đầy miệng thụ diệt tử, vẫn như thế khổ. Mắng một câu, lại nghĩ tới lời mới vừa nói. Không sai, nhà ta tiểu tử kia cũng nói, trở về đem ngươi một hồi khen, nói ngươi là cái gì lưỡi dây dưa hoa sen cái gì, sạch tán gấu, đầu lưỡi thế nào dây dưa hoa sen, nhất định là uống nhiều rồi, muốn là không phải ta đánh hắn một trận, còn tại đằng kia đổ liệt liệt đây. Đỗ Cấu nhíu môi một cái, có chút đồng tình nhìn một chút Lý Tích, hai người này quá thô tục rồi. Nhân gia mặc dù Lý Tích cũng là võ tướng, nhưng nhân gia thuộc về nho tướng, cũng coi là có tri thức hiểu lễ nghĩa tư văn nhân. Lại nhìn một chút hai vị này, vô cùng thê thảm a. Còn nữa, ai nói kể chuyện cổ tích là cho nhân trọc cười tử? Cái này không nói vớ vẩn sao? Đỗ Cấu cũng lời giải thích, với hai vị này giải thích, còn không bằng đàn gãy hai châu đây. Đỗ tiểu tử, nay kể chuyện cổ tích rốt cuộc có ý gì? Lý Nhị Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, vốn là muốn mời ngài nghe xong lại nói, bất quá nếu ngài hỏi, kia thần thì nói bây giờ nói. Đỗ Cấu tổ chức hạ phát biểu, nói tiếp, thực ra kể chuyện cổ tích rất đơn giản. Chính là kể chuyện xưa, là bởi vì thông qua một ít trải qua sự sự tích hoặc thần thoại truyền thuyết hoặc giang hồ tin đồn vân vân, biên soạn hư cấu cố sự, sau đó thông qua người kể chuyện miệng, giảng thuật đi ra. Nghe tựa hồ có chút ý tứ, bất quá, này câu chuyện gì thật hấp dẫn người. Đỗ Cấu cười thần bí, đột nhiên vô bàn một cái. Lý Nhị bị sợ hết hồn, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lại nghe Đỗ Cấu há mồm sẽ tới. Đại Giang Đông đi, Lãng Đào Tẫn, thiên cổ nhân vật phong lưu. Cố Lũy phía tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Đá vụn bắn tung trời, kinh đảo phách ngạn, cuốn lên ngàn chất tuyết. Giang sơn như tranh vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Chư vị nhìn quan, hôm nay ta liền mang ngài hồi tưởng chuyện cũ, xuyên việt lịch sử, đi xem một cái kia rộng lớn mạnh mẽ loạn thế Tam Quốc, lại nói Đông Hán năm cuối, thiên hạ đại loạn, quần hùng tinh khởi. Đỗ Cấu nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Lý Nhị nghe đúng như thần, liền phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cùng với Hanh Cấp nhị tướng đều bị hấp dẫn, nhưng người nào nghĩ đến Đỗ Cấu vừa mới nói cái mở đầu đột nhiên dừng lại. Lý Nhị cái này khó chịu, không vui nhìn Đỗ Cấu. Thế nào dừng lại? Tiếp tục à? Lại nghe Đỗ Cấu nói, vậy hạ, đây là giải thích thư. Lý Nhị mở ra, chợt bừng tỉnh, nhưng vẫn là không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Ta biết nói là thư, ngươi đảo tiếp tục a, ngươi khoan hãy nói, chấm thật đúng là thích Tam Quốc. Những người khác cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, đối với hắn loại này kể chuyện cổ tích liền nói cái mở đầu hành vi hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Bệ hạ chớ vội, mấy ngày người kể chuyện La Bình Đường là ta một tay bồi dưỡng, hắn hôm nay phải nói chính là Tam Quốc, ngài một hồi nghe cũng không mượn. Lý Nhị nghe một chút, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là nhịn được. Đỗ Cấu thấy vậy, lắc đầu một cái. Bệ hạ, nay kể chuyện cổ tích thật không đơn giản là kể chuyện xưa a. Lý Nhị nhíu mày một cái. Kia còn có cái gì? Đỗ Cấu đang muốn thật tốt cho Lý Nhị học một khóa, lại đột nhiên phát hiện trên đài đột nhiên nghĩ tới tiếng chiến trống, Đỗ Cấu sững sờ, đem lời lại nén trở về. "Bệ hạ, kể chuyện cổ tích bắt đầu, chúng ta hay là trước nghe thư đi." Lý Nhị vừa vặn không tâm tư nghe Đỗ Cấu nói xa cách, bây giờ hắn bị Đỗ Cấu bài hát kia từ câu dẫn, đầy đầu đều là Tam Quốc, nghe nói kể chuyện cổ tích bắt đầu, chính theo ý hắn. Những người khác cũng đều lên tinh thần. Tiếng chiêng trống suy nghĩ kỹ một hồi, toàn bộ thư trà quán khách nhân cũng đều bị tiếng chiêng trống hấp dẫn, toàn bộ cũng dần dần an tĩnh lại. Chờ đến phía dưới không sai biệt lắm đều an tĩnh lại sau đó, người sở hữu liền thấy từ đài phía sau đi tới một người mặc áo dài tiểu mập mạp mắt to mặt tròn môi dày, nhìn liền làm cho người ta một loại vui mừng cảm giác. La Bình Đường vững vàng đi tới phía trước bệ, đầu tiên là cho mọi người nửa cúc một cung, sau đó ngồi dậy, chậm rãi đi tới tứ phương sau cái bàn mặt, vững vàng ngồi xuống. La Bình Đường trong lòng là kích động, mặc dù là không phải trên đài một phút, dưới đài mười năm công, nhưng là này gần một tháng qua, hắn đi theo Đỗ Cấu học thuyết thư, luyện bản lãnh, cũng là thật xuống khổ công phu, mỗi sáng sớm trời chưa sáng liền bắt đầu luyện miệng lưỡi, còn phải học tập còn lại đủ loại kỹ năng, tỉ như khẩu kỹ, diễn xuất, bộ mặt biểu tình đúc luyện vân vân. Dựa theo sư phụ lời nói, kể chuyện cổ tích là một môn rất khảo nghiệm công phu tay nghề, các phe các mặt không cho phép chút nào lơ là, cho nên La Bình Đường luyện hết sức chăm chú, gần như không có gì thời gian nghỉ ngơi. Mà hôm nay chính là kiểm nghiệm thành quả lúc. Nói thật, hắn rất kích động, cũng rất khẩn trương. Hắn cũng biết, sư phụ liền ở phía dưới nhìn hắn, còn rất nhiều đại nhân vật cũng ở phía dưới nhìn hắn. Hôm nay hắn là như vậy thư trà quán màn diễn quan trọng, sư phó vì hắn đặc biệt xây thư trà quán, chuyên môn dùng để nói cho hắn thư, có thể hay không nhất minh kinh nhân, toàn dựa vào nó hôm nay biểu hiện. La Bình Đường âm thầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, vững vàng cười một tiếng, lộ ra hai quả có chút vượt trội môn nhà, tay trái nắm lên kinh đường một trận đánh một cái, vang vang có lực lớn tiếng nói, hai chân đạp đỉnh đầu của địa tiên, mây đen che phủ là hưởng công. Sau đó tay phải của La Bình Đường nắm lên quạt xếp trụ ở trên cây cột, tay trái siết kinh đường mục, thanh âm chợt đề cao. Tay phải nhặt lên lượng tiên xích, tay trái đẩy ra, ba. Một thái sơn. Chương 114, mở màn. Được. Tới một cái nữa. Tới một cái nữa. La Bình Đường mở màn thơ vừa đọc xong, nhất thời có một nhóm nhân cho hắn cổ động, loại này không khí, đột để cho Đỗ Cấu hơi có chút thất thần, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái tống nghệ tiết mục, dường như cái kia Hồ Vương cũng là một tiểu mập mạp. Cổ động những người này, rất nhiều đều là khách quen cũ, cho mặt mũi mà thôi, nhưng cũng có một chút ồn ào lên. Đỗ Cấu liền nghe được một ít quen thuộc làm ăn. Không riêng gì Đỗ Cấu, những người khác cũng đều đã hiểu. Đỗ Cấu cùng một bang đại lão theo thanh âm quay đầu nhìn lại, đột nhiên ở lầu 2 thấy được một bang hoàn khố bóng người. Trình ra mấy tiểu, Vất Chỉ ra mấy tiểu, Lý Tích ra, Phòng ra, Ngụy ra, Đô ra. Lại toàn bộ đều đến đông đủ, mới vừa hạ Đỗ Cấu còn không thấy bọn họ, nghĩ đến hẳn là bọn họ, vốn là Đỗ Cấu còn buồn bực, những người này làm sao sẽ bỏ qua kể chuyện cổ tích, cảm tình là mới đến. Một bang hoàn khố huyên náo chính vui mừng, bọn họ từ lần trước nghe Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích sau đó, tâm lý vẫn ngưng ấy. Bây giờ thật vất vả La Bình Đường phải ra mà nói sách, bọn họ nhưng là trước thời hạn hãy cùng lao tàu đặt xong chỗ ngồi. Nhưng mà, một bang hoàn khố chính tê, Trình Sử Tự đột nhiên dư quang thấy được lầu một phía trước nhất vài người, giọng oang oang hơi ngừng, dị thường đột ngột. Trình Sử Tự bị dọa sợ đến giật mình một cái, cả người cổ đến con mắt, đều ngây dại. Sau đó ngay sau đó là Úy Trì Bảo Lâm, khi hắn nhìn xuống phía dưới một cái đen tui sắc mặt mũi sau đó, đột nhiên cảm giác thí. Cổ đau nhói, nhớ lại bọn họ nghe thư sau đó về nhà khoác lác trầm thống nhớ lại, một chữ, thật đau. Sau đó, ngay sau đó, còn lại hoàn khố cũng đều phát hiện Lý Nhị đám người tồn tại. Trong nháy mắt lao hổ biến thành miêu, có một cái tính một cái, tất cả đều đàng hoàng, ra một cái bóng người nhỏ bé. Đỗ Tiểu Muội vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó liền chẳng nó ngàng gì tới, trực tiếp nện bước tiểu chân ngắn, lão đảo hồn hển mang thở gấp đi xuống lầu, đàng 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 đi tới Đỗ Cấu bên người, sau đó đưa tay siết Đỗ Cấu cổ áo, phí sức leo đến Đỗ Cấu trên chân, đặt mông ngồi xuống. "Hô, Đỗ Cấu, ngươi đã đến rồi sao không nói cho ta một tiếng?" "Hừ." Đỗ Tiểu Muội lạnh rên một tiếng, sau đó thấy được Lý Nhị cùng một bang đại lao, sợ nha một tiếng, vội vàng lại trèo xuống dưới, cung kính cho mọi người thi lễ một cái. Hỏi một tiếng tốt. Sau đó lúc này mới lại lần nữa bỏ trở về. Mọi người bị Đỗ Tiểu Muội đáng yêu dáng vẻ làm cho tức cười, trong lúc nhất thời cũng đều thu hồi ánh mắt, bỏ qua trên lầu một bang hoàn khố. Một đám hoàn khố thấy Lý Nhị đám người thu hồi ánh mắt, đồng loạt thở phào, sau đó ngồi phịch ở trên ghế. Đỗ Cấu nhìn một chút trong ngực Đỗ Tiểu Muội, chính tả hữu một khối bánh ngọt, tay trái một cái quất tử, ăn chính vui mừng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, trong lòng than thở, gia môn bất hạnh a. Nhắc tới phiền toái, mọi người một phen cử động lại không tạo thành ảnh hưởng gì, ở một giúp khách nhân ồn ào lên chung, cũng không có người quan tâm bọn họ. Xác thực là, nơi này cũng không có mấy người nhận biết Lý Nhị cùng một bang đại lão, coi như nhận biết, cũng sẽ không nói cái gì. La Bình Đường tự nhiên thấy được Đỗ Cấu đám người cử động, nhưng hắn không để ý, bây giờ hắn là hết sức chăm chú chuẩn bị kể chuyện cổ tích, trong đầu cũng không muốn đừng. Ha ha ha, liệt và mời. Mọi người ồn ào lên náo loạn một hồi, La Bình Đường lúc này mới cười ôm quyền. Mọi người vừa nghe, cũng cho mặt mũi, dần dần an tĩnh lại. Ha ha, hôm nay có thể tới nghe tiểu sinh kể chuyện cổ tích, đều là cho tiểu sinh mặt mũi, các ngươi đều là tiểu là ta áo cơm cha mẹ, ở chỗ này, ta cảm ơn trước đứng hẳn rồi. La Bình Đường một câu lời khách sáo, nghe chung rất là thoải mái, lúc này nhân còn không có áo cơm cha mẹ cái khái niệm này, cho nên mọi người vừa nghe, đều cảm giác tâm lý rất thoải mái, ngay cả Lý Nhị cũng không nhịn được gật đầu một cái. Những thứ này đều là Đỗ Cấu giao cho La Bình Đường quy củ, La Bình Đường cũng là cẩn thận tỉ mỉ ghi xuống. Ừ, trước với đoàn người nói một chút, mới vừa rồi ta đọc thơ, vậy kêu là ép nói thơ, nó tác dụng, liền là muốn cho các vị an tĩnh lại, nghe tiểu là ta nói thư. Cho nên, nếu mọi người đều an tĩnh lại rồi, như vậy ép nói thơ cũng chưa có, chuyện này chúng ta người này quy củ, cho nên, xin chư vị thứ lỗi. Mọi người đều là bừng tỉnh, thật cũng không đi theo tiếp tục ồn ào lên. La Bình Đường nhìn lướt qua phía dưới, vùng có chút lạnh, rất nhiều người đều là không rõ vì sao, nói tiếp, chắc hẳn rất nhiều người cũng không biết cái gì là kể chuyện cổ tích chứ. Thực ra kể chuyện cổ tích à, rất đơn giản, chính là kể chuyện xưa, nhưng là ta kể chuyện xưa, lại là không phải phổ thông cố sự. Ta nói quả thực, nếu ta muốn dựa hết vào cái miệng liền muốn để cho ngài liệt vào cam tâm tình nguyện bỏ tiền cho ta cổ động, kia ta tất nhiên phải có để cho ngài liệt vào thừa nhận đạo hạnh mới được. Cho nên, đứng hàng hay yên tâm, ta nói thương, nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Ha ha ha. La Bình Đường đột nhiên xoay người chuyển biến, nhất thời để cho mọi người vui một chút, vùng cũng dần dần nóng rồi. La Bình Đường thấy vậy, liên tiếp lấy tranh thủ cho kịp thời cơ. Ta biết, ta nói như vậy nửa ngày, các ngươi vẫn là không hiểu cái gì là kể chuyện cổ tích, ta và các ngươi nói một cái thiên đại bí mật, thực ra à, này kể chuyện cổ tích là ta sư phụ nghiên cứu ra được, ta là người thứ nhất chính giữa kể chuyện cổ tích người kể chuyện, cho nên, các ngươi khẳng định không biết cái gì là kể chuyện cổ tích, kia điều này nói rõ cái gì? Mọi người sững sờ, không biết rõ làm sao tiếp. Lại thấy La Bình Đường lại chính mình nhận lấy mình nói. Này tên gì? Cái này gọi là sức lực, ngược lại các ngươi không hiểu, cũng không hiểu, ta đây liền có thể tùy tiện nói, cho dù nói bậy nói bạn, vậy các ngươi cũng mua rồi phiếu, ta nếu tiền cũng kiếm vào tay rồi, ta còn sợ gì? Các ngươi nói là chứ? Ồ, đột nhiên một trận tự học hít hà, sau đó bên dưới đó là một tràng cười. La Bình Đường một phen nói bậy nói bạn, coi như là chọc chúng một đám người thiếu điểm, bầu không khí rất là nóng nảy trào dâng. Có lúc, một ít người không nhận ra thủ đoạn trước mặt mọi người bên ngoài nói ra, đảo là một loại rất buồn cười lời nói. La Bình Đường cảm giác không sai biệt lắm, trở nên chậm chậm kéo trở lại chủ đề. Ha ha, dĩ nhiên, đây chính là chỉ đùa một chút, ta Tiểu Lan nếu cầm các vị tiền, vậy thì khẳng định để cho liệt vào hài lòng, ta sau này nhưng là phải dựa vào các vị ăn uống đây. Nhấm nói nhảm nhiều, còn có nói hay không rồi. La Bình Đường một phen hồ xả, quả thật làm cho Trình Giảo Kim các loại không nhịn được, mặc dù hắn cũng cười, nhưng là hắn vẫn càng muốn nghe kể chuyện cổ tích. Lý Nhị đám người cũng là như thế, cũng chờ được hơi không kiên nhẫn rồi. Đỗ Cấu vừa muốn giải thích, lại nghe La Bình Đường đã nói, ừ, nhìn ra đã có khách nhân không nhịn được, ta đây sẽ không cầm giảm, thực ra à, kể chuyện cổ tích trước, đều phải nói một ít nhàn bạch, đây là quy củ, mục đích là vì để cho liệt vào mau sớm tiến vào trạng thái. Bất quá hôm nay là ngày đầu tiên, ta thì ít nói nhiều chút nhàn bạch, chúng ta nói về chuyện chính. 3. La Bình Đường đánh một cái kinh đường mục, nhất thời nên đón một lớp tiếng vỗ tay, mọi người đã sớm không kịp đợi. La Bình Đường hô thở ra một hơi, bắt đầu giảng đạo, hôm nay, ta muốn cho các vị nói một cái liệt vào trước chưa từng nghe qua cố sự, Tam Quốc diễn nghĩa. Chương 115, Đỗ Cấu giận dữ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy người kia còn chưa kịp phản ứng, Quan Vũ đại đao thuận tiện lấy đi tới trước mặt, mọi người chỉ thấy thấy hoa mắt, lần nữa định thần nhìn lại, liền thấy kia Hoàng Cân thủ lĩnh đã ngã ngửa mà chết. Được. Nhà sách bên trong, bầu không khí đã đạt đến đỉnh phong, gần như tất cả mọi người đều bị La Bình Đường kia cái miệng cho hấp dẫn, ngay cả Lý Nhị đều nghe mê mẫn, thỉnh thoảng lại còn đi theo vỗ tay. Đỗ Cấu lại không có cảm giác gì, chỉ coi là nghe một cái vui à, đang ở hắn đã có nhiều chút chán ngán thời điểm, đột nhiên cảm giác có người tự chụp mình bả vai, Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, lại thấy Tào trưởng quỹ sắc mặt có chút nóng nảy không người đứng sau lưng tự mình. Thế nào? Đỗ Cấu thấp giọng hỏi. Tào Thanh Hoa nằm ở Đỗ Cấu bên hai, nhỏ giọng nói, Đại Lang Quân, có người gây chuyện. Đỗ Cấu nhướng mày một cái, nhất thời lên tinh thần, Tào Thanh Hoa hắn hiểu, nếu như là người bình thường gây chuyện, căn bản sẽ không phiền phải hắn. Đỗ Cấu dừng một chút, phân phó nói, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Tào Thanh Hoa ứng tiếng đi ra ngoài. Đỗ Cấu âm thầm suy tính một phen, không có một chút đầu mối, hôm nay hắn mưu đồ mặc dù sự tình không ít, nhưng lại nhưng không biết có người gây chuyện như vậy vừa ra, rất hiển nhiên, đây là một ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu thấp giọng nói với Lý Nhị một cái âm thanh, Lý Nhị nghe chính nhập thần, căn bản là không có lý tới Đỗ Cấu, chỉ là phất tay một cái, để cho Đỗ Cấu tự tiện. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi, những người khác nghe thư, căn bản không có ai phản ứng đến hắn, chỉ có Phòng Huyền Linh tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không để ý. Đứng dậy ra nhà sách, liền thấy Tào Thanh Hoa chính đang nóng nảy đi qua đi lại. Lao Tào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tào Thanh Hoa vừa thấy Đỗ Cấu, vội vàng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là rượu quán trà tới một đám người, ngay từ đầu còn rất tốt, nhưng là chỉ chốc lát, những người đó đột nhiên chỉ rượu trong quán trà một cái nữ kỹ sư bắt đầu âu nôn với ngữ, còn nói cái gì ở Thanh Lâu thấy qua cái kia nữ kỹ sư, này bên người thân còn có một đám nhân đi theo ồn ào lên, đưa đến khách nhân tin là thật, thật cho là trong quán rượu nữ kỹ sư đều là từ trong Thanh Lâu đi ra, thời đại này, nữ kỹ sư địa vị và trong Thanh Lâu những thứ kia nữ tử thực ra địa vị không sai biệt. Lắm, hơn nữa, quả thật có rất nhiều nữ kỹ sư là xuất thân Thanh Lâu. Đố cấu tâm lý rõ ràng, đây nhất định là có người cố ý làm loạn, trong quán trà toàn bộ kỹ sư đều là hắn tự mình sàng lọc quá, còn phái nhân âm thầm điều tra, thân phận tuyệt đối không có vấn đề. Biết đối phương là lai lịch gì sao? Không biết. Tào Thanh Hoa lắc đầu một cái. Bất quá, theo ta quan sát, những người đó khẳng định lai lịch không nhỏ. Đố cấu suy nghĩ một chút, an bài nói, như vậy, thứ nhất, ngươi giúp ta đem nơi tự kêu đến. Sau đó ngươi trở về phục vụ bệ hạ, thuận tiện cho lão La đánh tiếng lóng, để cho hắn trung tràng nghỉ ngơi. Sau đó, nếu như bệ hạ hỏi ngươi ta đi đâu, ngươi liền có sao nói vậy, biết chưa? Tào Thanh Hoa tỏa sáng hai mắt, than thầm Đố cấu khôn khéo, gặp biến không sợ hãi, lại có thể trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy an bài, lập nhiều như vậy hậu thủ, thật là lợi hại. Tào Thanh Hoa lĩnh mệnh, chết thân trở lại. Đố cấu một người đi tới tiểu quán nơi cửa sau, hắn mới vừa vào đi, liền phát hiện hiện trường hỗn loạn tương bừng, nói cái gì cũng có, mấy cái hạ nhân bộ dáng nhân chính đang đối với trên đài một cái nữ kỹ sư âu nôn với ngữ, người nữ kia kỹ sư đã bị dọa phát sợ rồi, ngồi liệt ở trên đài không biết làm sao. Nguyên lai này cổ đạo trà lâu bên trong kỹ sư đều là kỹ nữ à, lại ở nơi này trang lên phụ nữ đàng hoàng rồi. Ai, cũng không thể nói như vậy, đều là đi ra bán, nhân ra thế nào giả bộ. Ha ha, huynh đài nói đúng, uy, kia kỹ nữ, người giá bao nhiêu? Ha ha, ta biết nàng, hắn lại là Thúy Huyền các Thanh Hà, tiện nghi rất, bất quá sống rất tốt. Ẩm. Người này nói chính vui mừng, đột nhiên một cái vật thể không rõ bay tới, trực tiếp đánh trúng kia đầu người, người kia một tiếng hét thảm, che không ngừng chảy máu đầu hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên biến hóa để cho tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ai? Bị đánh nhân bên cạnh người làm đều bị sợ hết hồn, không khỏi lớn tiếng quát. Đố cấu mắt lạnh nhìn đám này bên trong, vỗ tay một cái. Mới vừa xuất thủ đúng là hắn, hắn mới vừa vào đến, chỉ nghe đôi câu liền bị tức lên cơn giận dữ, đám người này chẳng những làm nhục người nữ kia kỹ sư, trả lại cho người nữ kia kỹ sư ăn cái tên gọi Thanh Hà, này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến, Đố cấu không nhịn được, tiện tay nắm lên một cái gỗ thật chấn chỉ liền quăng ra ngoài, vừa vặn đập trúng người kia. Thấy tình cảnh lắng xuống, Đố cấu lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là đi tới trên này, đem người nữ kia kỹ sư đỡ dậy, thấp giọng nói, không việc gì, yên tâm, có ta ở đây, ta cho ngươi đòi một công đạo. Tình cảnh như vậy, Đố cấu nhất định phải trước quan tâm người một nhà, mặc dù hắn xuyên việt rồi, nhưng suy nghĩ còn là người hiện đại suy nghĩ, căn bản không có người nào phân sang hèn khái niệm, hắn thấy, chỉ cần là cho liên quan đến hắn sống, đó chính là hắn nhân, không cần biết thân phận gì, nếu là người khác, như vậy nhất định tu duy trì được đấy. Người nữ kia kỹ sư vốn là đã bị sợ choáng váng, hoặc giả nói là tinh thần nhanh hỏng mất, ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bị một cái rắn chắc cánh tay đỡ, còn nghe được này sao một phen vang vang có lực lời nói, nhất thời cảm giác tìm được trụ cột tinh thần, toại tử tử địa bắt đố cấu cánh tay, sắc mặt được rồi không được, vẫn như cũ hơi choáng. Nhìn này nữ tử bị sợ đến như vậy, đố cấu nhất thời lên cơn giận dữ. Này, lão tử nói chuyện với ngươi lâu rồi, ngươi điếc, tìm chết. Ánh mắt của đố cấu lạnh lẽo, liền muốn ra tay, lại đột nhiên bị kéo. Kia nữ tử vốn là cũng muốn qua đời, thật vất vả bắt đố cấu, làm sao có thể buông tay. Đố cấu vừa thấy này, nhíu mày một cái, chính suy tư lúc, đột nhiên thấy Trình Sử Tự chạy tới. Đố cấu vội vàng thừa dịp nữ tử không chú ý, đem nữ tử giao cho Trình Sử Tự. Nơi tự, giúp ta nhìn nàng. Trình Sử Tự vẻ mặt ngậm nhận lấy nữ tử, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá hắn thấy được cái kia đầu đầy là huyết người làm, liền biết chắc là có người gây chuyện rồi, toại sắc mặt có chút nghiêm trọng, nghe đố cấu lời nói, xem trước tốt kia nữ tử. Kia nữ tử vốn là không nghĩ buông ra đố cấu, nhưng là đột nhiên cảm giác bên người hắn tử này cánh tay so với tiền nhân còn to, suy nghĩ một chút, liền trong nháy mắt đổi mục tiêu. Đố cấu mặt lạnh, nhìn chung quanh, phát hiện gây chuyện nhân đều là đồng thời, bởi vì mặc trang phục đều giống nhau, tổng cộng có 4 gã sai vặt, cái bàn kia cạnh còn có 2 người mặc cẩm phục người thiếu niên đưa lưng về phía hắn ngồi, lạnh nhạt uống rượu, rất hiển nhiên hẳn là chủ tử. Đố cấu tâm lý lạnh rên một tiếng, hắn đã thật sự nổi giận, nhìn một chút hai người kia, sau đó thu hồi mục tiêu, đưa mắt nhìn sang lợi mới vừa nói người. Đố cấu chậm rãi đi về phía trước, tiện tay nhặt lên một cái ghế ngồi tròn, sau đó từ từ đi tới người kia trước mặt, nhàn nhạt nói, vừa nãy là ngươi đang nói chuyện. Gã sai vặt kia thấy đố cấu nắm ghế ngồi tròn, bản có thể có chút sợ hãi, lùi về sau một bước, nhưng là vừa nghĩ tới chủ tử giao phó, liếm môi một cái, sức lực chưa đủ cứng cổ nói, chính là lão tử. Đố cấu gật đầu một cái, nói một câu, ừ, rất tốt. Nói xong, trong tay băng ngồi đột nhiên đập ra ngoài, gã sai vặt kia còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị băng ngồi đập ngã xuống đất. Toàn bộ tử quán hoàn toàn yên tĩnh. Chương 116, liên tiếp đánh người. Người sở hữu, bao gồm vốn là xem náo nhiệt khách nhân, tất cả đều bị kinh trụ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái này nhìn như văn nhược tiểu lang quân gợi lên người đến lại không chút nào hàm hồ, hơn nữa hạ thủ còn cực kỳ tàn nhẫn. Trình Sử Tự cũng kinh trụ, há hốc miệng nhìn đố cấu, hắn lại là lần đầu tiên thấy đố cấu nổi giận à, nhìn bị đánh người hình dạng, may là ngũ đại tam thô Trình Sử Tự, đều không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ngay cả đối móc mấy người kia đều ngẩn ra, bọn họ cũng không nghĩ tới, lời này đều không nói vài lời, cũng đã chết hai người. Dừng tay. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt truyền tới âm thanh, chính là kia uống rượu hai cái chủ tử một người trong đó. Đố cấu lại thật giống như không nghe được. Phanh điệu một tiếng, ở người sở hữu khiếp sợ trong ánh mắt, đố cấu nghiêm đắng lại đập xuống. A. Người kia vốn là cũng ngất đi, lại bị đố cấu nghiêm đắng cho thức tỉnh. Đố cấu biểu tình lại không có thay đổi gì, liền một chút do dự cũng không có, liền lần nữa giơ lên băng ngồi. Trẻ tuổi kia chủ tử cũng bị kinh trụ, cũng không nghĩ tới đố cấu ác như vậy cay, nhìn một chút bị sợ ngốc còn thừa lại hai gã sai vặt, không khỏi hô lớn, các ngươi phát cái gì ngốc, lên à. Hai người kia nhất thời ở trong ngộng mới tỉnh, ngẩn ra một chút, sau đó liền giống vậy một người cầm lên một cái ghế ngồi tròn, hướng về phía đố cấu đánh xuống đi. Đố cấu tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người kia sẽ xuất thủ, một cái né người liền tránh khỏi. Hai người kia cũng không hàng hồ, một chiêu thất thủ, lại xoay người lại đánh lại. Dừng tay. Đố cấu đột nhiên một tiếng quát to. Ta là đường đường triều đình lục phẩm quan chức, các ngươi dám đánh mệnh quan triều đình. Hai người nghe một chút, đồng loạt ngây ngẩn, bọn họ cũng không biết thân phận của đố cấu, trong lúc nhất thời thật đúng là bị dọa. Đố cấu lại thừa cơ hội này, nghiêm đắng kén lại đi. Dâm một tiếng, hai gã sai vật lại đồng loạt bị đánh ngã. Đến đây, gây chuyện 4 người toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Hô. Đố cấu tâm lý thở phào một cái, khẩu khí này đoán là đã ra một nửa, hắn tử là không phải chỉ có thể nói phải trái nhân, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, ai dám để cho hắn khó chịu, vậy khẳng định là đánh trước rồi lại nói, coi như nói phải trái, đó cũng là sau khi đánh xong lại nói, bằng không, trước nói phải trái, liền khẳng định không đánh được người. Đố cấu xử lý những việc này, rất có kinh nghiệm. Ba ba ba. Mọi người ở đây cũng ngẩn ra thời điểm, một cái tiếng vỗ tay truyền tới. Xách xách xách, thật xinh đẹp, đường đường tể tướng con, triều đình lục phẩm con trước, lại chính giữa đánh gã sai vặt, thật là làm cho Mộ gia mở rộng tầm mắt ta. Đố cấu xoay người lại nhìn một cái người nói chuyện. 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt có trên lệch chút ít hướng lôi cơ mặt, một đôi hẹp trưởng con mắt, nhìn qua cũng có chút để cho người ta không thoải mái, không riêng gì mặt mũi, còn có hắn khí chất. Giống như phim truyền hình chung, có người vừa lộ mặt, người xem liền có thể xác định, người này là không phải người tốt. Là không phải tướng mạo vấn đề, mà là khí chất vấn đề, giống như người trước mắt này, hắn hướng kia vừa đứng, ngươi là có thể có cảm giác, này là không phải người tốt. Ngươi biết những người này? Đố cấu nhàn nhạt nói. Sau khi kiện mở ra, sau đó cười nói, ha ha, như thế thô bị người, ta làm sao sẽ nhận biết? Không nhận biết ngươi nói chuyện gì? Tránh qua một bên đi. Sau khi kiện lại vừa là sướng sở, chậm nhất thời giận dữ. Hừ, ngươi ngay trước mọi người đánh người, ta gặp chuyện bất bình, có gì không thể? Người nói chuyện chính là sau khi kiện, cái kia một mực không xoay người nhân đó là Trường Tôn Sung, hai người hôm nay đều là kế hoạch được, vốn là muốn tìm đố cấu tỉ thí, nghĩ biện pháp để cho hắn ngay trước mọi người đeo xấu, cửa ra ác khí, nhưng không nghĩ tới căn bản không tìm được đố cấu, liền nghĩ tới gây chuyện. Thực ra đối hầu xây mà nói, hắn hôm nay vốn chính là tới gây chuyện, cho nên bất kể đố cấu có ở đó hay không này đều giống nhau, chỉ là không nghĩ tới bây giờ sự tình quá ngoài người ta dự liệu, căn bản không ở kế hoạch của hắn trong phạm vi, hắn tâm lý thực ra cũng có chút căm tức, thầm mắng đố cấu không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Vốn là sự tình không nên như vậy phát triển, bất quá bây giờ cũng tốt, đố cấu đánh người là sự thật, như vậy tốt hơn. Gặp chuyện bất bình, đố cấu cười lạnh một tiếng. Kia mới vừa rồi những người này nhục mạ người nữ kia kỹ sư thời điểm ngươi thế nào không gặp chuyện bất bình?